Chương 407, không khỏi thật là đáng sợ. Chương 407, không khỏi thật là đáng sợ. Nó không thuộc nào đó một tông phái, ngược lại bao dung hết thảy con đường. Nói chính xác, nó là tất cả đạo thống kết cục, là thế giới này bản thân pháp tắc tổng cộng. Cho nên, võ giả cực cảnh là nó, tam giáo chí lý là nó, chư tử bách gia tư tưởng cũng là nó. Bởi vậy, A Thanh một người, liền đồng thời là ma môn đệ lục cảnh, Phật môn đệ lục cảnh, đạo gia đệ lục cảnh viên mãn người. Không chỉ có như vậy, nàng hay là đệ lục cảnh bên trong tuyệt đại kiếm giả. Đây chính là tu chỉ thiên đạo người chỗ kinh khủng, một tức hết thảy, không chỗ nào mà không bao lấy. Khi đây hết thảy chân tướng công bố, Trích Tinh lâu bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. T. A Thanh dĩ nhiên kinh người như thế, không chỉ có trời sinh phù hợp thiên đạo chi thể, còn gặp được do quy tắc hóa thân bạch viên chỉ điểm, trực tiếp đạp vào đầu này chí cao chi lộ. Nguyên lai thiên đạo cũng là một loại hệ thống tu hành, mà lại là bao dung vạn pháp căn bản đại đạo. Nói như vậy, A Thanh đệ lục cảnh, chẳng phải là tương đương đem tam giáo bách gia tất cả đều đẩy lên đỉnh phong? Cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ. Khó trách nói nàng chưa từng luyện qua kiếm, chỉ bằng một cây trúc trượng liền có thể ngăn chặn tất cả kiếm tu. Nàng là thiên đạo sở trung người, tự nhiên cũng là đương đại mạnh nhất kiếm giả. Đệ lục cảnh a, đây là trước mắt ra ánh sáng vị thứ hai đạt tới cảnh này tồn tại. Nam Hoa lão tiên hẳn là đạo gia đệ lục cảnh đi, nhưng hắn phải chăng bước chân mặt khác con đường còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta luôn cảm thấy A Thanh so với hắn tiến thêm một bước, khó có thể tin a. Nam Hoa thế nhưng là trang chu chuyển thế, thượng cổ điển hình, bây giờ lại có người có thể tới sánh vai, thậm chí khả năng siêu việt. Bây giờ nghĩ lại, Tuyết Trung thảo luận võ đang hồng tẩy giống trần nhà cũng không kỳ quái, hắn đi cũng là thiên đạo chi lộ, điểm xuất phát vốn là cao hơn bình thường võ phu cùng tam giáo học giả. Trong truyền thuyết 3000 càng giáp có thể nuốt ngô đầu nguồn chỉ sợ cũng tại A Thanh trên thân. Cái kia 3000 sĩ tốt bất quá là thụ nàng dạy bảo 3 tháng, từng cái liền trở thành kiếm thuật tông sư, quân đội như vậy, diệt một nước lại có gì khó. Năm đó Ninh Quốc thiết giáp uy danh hiển hách, bây giờ Đại Tần La Vong bên trong có không ít cao thủ nghe nói là kế tục càng áo giáp bát, ngay cả Việt Vương bắt kiếm truyền nhân, đều là đỉnh tiêm sát thủ cấp kiếm khách. Có thể mạnh hơn càng giáp, tại A Thanh trước mặt cũng chỉ là trong nháy mắt binh khí tu tay, thực lực của nàng căn bản không tại cùng một cấp độ. Nghe nói nàng du lịch thiên hạ lúc đã từng truyền đạo thụ nghiệp, nếu có may mắn được nàng chỉ điểm một hai, vậy thì thật là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Việt nữ kiếm pháp ta cũng hơi có nghe thấy, chúng ta đại tống giang nam thất quái bên trong giống như có người sẽ làm, nhưng xuất ra cực kỳ yếu đuối, hoàn toàn không thấy trong truyền thuyết như thế. Không biết A Thanh hiện nay người ở chỗ nào, có thể hay không đã trở lại Đại Tần hoàng triều cảnh nội. Linh quốc sớm đã không tại, nàng còn có thể tìm được đường về nhà sao? Khả kính chính là nàng sống 1000 năm, lực lượng thông thiên triệt địa, nội tâm nhưng thủy chung như thiếu nữ tinh khiết thiện lương, phần này thủ vững thực sự hiếm thấy. Chính là điểm này làm cho người động dung nhất. Ngàn năm thuế nguyệt chưa từng ma diệt nàng sơ tâm, có lẽ duy nhất để nàng trong lòng khẽ run, chỉ là năm đó đối với Phạm Lễ cái kia một kia e lệ tình cảm thôi. Phạm Lễ thế mà bỏ nàng mà tuyển Tây Thi, thật sự là mắt bị mù. A Thanh thế nhưng là thiên đạo chi thể, đệ lục cảnh đại tu hành giả, dung mạo khí chất điểm nào thua người. Tây Thi trừ tư sắc xuất chúng, lại có thể biết cái gì? Bất quá là cái chỉ có kỳ biểu mỹ nhân thôi. Lời tuy như vậy, nhưng có người trung tình tại Tây Thi cũng có thể thông cảm được. Dù sao nàng năm đó khuynh thành dáng vẻ vang danh thiên hạ, Phạm Lễ cảm mến nàng cũng là không khó lý giải. Thật muốn tận mắt nhìn một cái kia Tây Thi đến tuột cùng có được dáng dấp ra sao, có thể để Phạm Lễ bỏ đi A Thanh bực này thiên đạo đệ lục cảnh kỳ nữ tử, thật là khiến người khó có thể tin. Bây giờ trên đời, nhưng còn có thể cùng nàng sánh vai tuyệt đại gia nhân. Tự nhiên có. Theo ta thấy, Long Cô Nương, Đại Tùy Huyền Huyền, Sư Phi Huyền, còn có Đại Tống Hoàng Dung, từng cái đều là phong hoa tuyệt đại, chưa hẳn kém hơn năm đó Tây Thi. Tiếp qua chút thời gian liền có thể nghe Tô Tiên Sinh nói tỉ mỉ Thần Châu tuyệt sắc bảng, đến lúc đó các đời mỹ nhân tề tụ một đường, chỉ là ngẫm lại liền khiến người cảm xúc bành trướng. Đám người lao nhau, nghị luận không ngớt. A Thanh cho thấy thực lực làm bọn hắn rung động không thôi, cũng làm cho đám người đối với thiên đạo đại tu hành giả có hoàn toàn mới nhận biết. Thiên đạo đệ lục cảnh A Thanh, cơ hồ tương đương tại đem Thần Châu các đại hệ thống đều tu tới đệ lục trọng cảnh giới, thành tựu như thế có thể xưng khủng bố. Không ít người thậm chí cảm thấy đến, nàng có lẽ còn tại Nam Hoa lão tiên phía trên, vị kia bị nhận định là trang tử chuyển thế đạo môn cao nhân. Điều này có thể không khiến người ta kinh hãi. Cần biết trang tử chính là thượng cổ hiền triết, đạo môn tự khai tích đến nay công nhận người thứ hai. Cho dù chuyển thế thời điểm chưa mang theo trí nhớ kiếp trước, nó nộ tính cùng căn cơ vẫn viễn siêu thường nhân. 10 tuổi xem tử khí đông lai liền chứng thiên nhân chính quả, đủ thấy nó thiên phú chắc tuyệt. Có thể mặc dù tu hành 800 năm, Nam Hoa lão tiên vẫn chưa bước vào lục cảnh viên mãn chi cảnh, mà A Thanh lại là thật sự đăng lâm thiên đạo đệ lục cảnh. Tuy không hai người giao thủ chứng minh thực tế, không cách nào khẳng định ai mạnh ai yếu, nhưng từ mặt ngoài đến xem, A Thanh một người quán thông chư tử bách gia, đều là đạt đệ lục cảnh đỉnh phong, sát thực giống như hơn một chút. Càng khiến người ta thổn thức chính là nàng quá khứ, từng cùng Phạm Lễ gặp lại tại Ninh Quốc, lại bởi vì Tây Thi sự tình bị nó giận dữ mắng mỏ. Lúc đó A Thanh thân phụ thiên đạo thần thể, 15 tuổi gặp Bạch Viên điểm hóa, trong 3 năm lộ sắc thành thánh, dung mạo tuyệt thế, không thể nghi ngờ là cổ kim nữ tử bên trong trí cường giả. Trong mắt mọi người, Tây Thi mặc dù mỹ danh lan xa, cuối cùng chỉ là nữ tử phàm tục, có thể nào cùng A Thanh so sánh nhau? Có thể Phạm Lễ hết lần này tới lần khác lựa chọn nàng, còn bởi vì nàng thụ thương mà chỉ trích A Thanh, việc này làm cho vô số người vì A Thanh bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên, cũng có số ít người lý giải Phạm Lễ lựa chọn. Thí dụ như Đại Tùy Hoa Gian phái truyền nhân đợi Hy Bạch, liền đối với phần nhân tình này có chỗ cầm mình. Bất quá Tây Thi trung quy là ngày cũ mây khói, mọi người quan tâm hơn ngay sau đó tuyệt đại phong hoa đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Cũng may tiếp theo về thuyết thư liền sẽ công bố thần châu tuyệt sắc bảng, cái này khiến tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Nhưng mà những này đều vẫn cần chờ đợi. Dưới mắt nhất khiên động lòng người, hay là chưa hiện thân mấy vị đương đại trưởng sinh giả. Thân phận của bọn hắn mới là giờ phút này vạn chúng chú mục tiêu điểm. Ngày xưa đạo môn thánh nhân trang tử, bị coi là đạo gia trong lịch sử gần với lao tử tồn tại, nó chuyển thế chi thân Nam Hoa lão tiên là độ ngàn năm đại kiếp, bảo hộ hậu thế thương sinh, chúng nhập hồng trần khổ tu 800 năm, muốn bằng hai đời tích lũy trùng kích đạo môn đệ thất cảnh. Ngàn năm trước, càng một chăn dê thiếu nữ ngẫu nhiên gặp chấp trưởng thiên đạo quy tắc bạch viên, hai mắt nối thẳng thiên địa bản nguyên, ngủ say thần thể thức tỉnh, từ đó hành tẩu thần châu ngàn năm, duyệt tận nhân gian muôn màu, cuối cùng thành thiên đạo đệ lục cảnh. 800 năm tu vi Nam Hoa lão tiên đứng hàng thứ 5, sống hơn ngàn năm A Thanh cũng bèn bèn xếp thứ 4. Ý vị này, đương kim thế gian vẫn có 3 vị thọ nguyên vượt qua ngàn năm tồn tại. Bọn họ là ai? Lại ẩn thân nơi nào? Trước đây Tô Trần từng đề cập một vị đại hán thời kỳ 2000 tuổi ma đạo cự phách, người này có thể hay không đưa thân 3 vị trí đầu, thậm chí vấn đỉnh đỉnh phong. Theo từng vị trường sinh giả hiện hiện, đám người đã không còn hoài nghi vị kia 2000 tuổi ma đầu tính chân thực. Dù sao 2000 năm thời gian quá mức kinh người, đủ để chứng kiến vương triều lên xuống, thương vong thay đổi. Về phần so đây càng là xa xưa tồn tại. Bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao rất nhiều hoàng triều lập quốc bất quá mấy trăm năm, ai có thể trải qua 20 cái triều đại mà bất diệt. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là suy đoán, chỉ có Tô Trần mới có thể để lộ đây hết thảy bí ẩn. Trên đài cao, đối mặt dưới đài vô số song suốt ruột chờ đợi con mắt, Tô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Hôm nay, có thể nói thắng lợi trở về. Nguyên bản hắn kể xong trường sinh giới chính thiên, lợi bình xong gian định chi đồ, cùng Đại Minh, Đại Tống đại tông sư bảng đơn sau, điểm nhân khi đã đột phá 100 triệu. Mà bây giờ, lại một đường tiêu thăng đến 300 triệu chi cự. Trong đó lục địa kiếm tiên Lãng Phiên Vân đăng tràng, nhất là kiếm thần bảng đến tiếp sau mấy người công bố, mang tới trùng kích có thể nói kinh thiên động địa. Nương theo lấy từng vị trường sinh giả lợi bình, những cái kia siêu việt lục địa thiên nhân tồn tại, cơ hồ mỗi người cho Tô Trần mang đến vượt qua 30 triệu điểm nhân khí. 300 triệu người khí đột phá, làm hắn nội tâm thoải mái không gì sánh được, đối với kế tiếp lợi bình càng là tràn ngập nhiệt tình. Huống chi, cuối cùng ba vị này trường sinh giả, một cái so một cái sâu không lường được, đủ để cho hắn nhiệt độ lần nữa tiêu thăng. Nghĩ đến cái này, Tô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, thấp giọng cười một tiếng. Liên quan tới A Thanh bộ phận liền đến nơi này, sau đó chúng ta tiến vào vị kế tiếp nhân vật. Đương đại trường sinh bảng vị thứ 3, Đại Hán Hoàng Triều, Đế Thích Thiên. Có lẽ rất nhiều người đối với hắn cái tên này còn chưa quen thuộc, nhưng các ngươi hẳn là nhớ kỹ ta trước đó đề cập qua Đại Hán cảnh nội có một vị còn sống 2000 năm trường sinh giả. Không sai, ta nói cái kia 2000 năm ma đầu chính là người này. Đế Thích Thiên nguyên danh Từ Phúc, là 2000 năm trước thời Tần một vị phương sĩ. Khi đó Tần quốc kém xa hiện nay Đại Tần Hoàng Triều như vậy cường thịnh, nhưng ở xung quanh chư quốc bên trong đã là số một cường đại vương bang. Bởi vì năm đó tôn thượng này cổ thất cảnh ma thần hung khí bị thiên đạo phong ấn, tác động đến toàn bộ khu vực, bây giờ Đại Tần Hoàng Triều quản lý chi địa đều không có cách nào đột phá sinh tử giới hạn, khó cầu trường sinh. Lúc đó Tần Vương cao tuổi, si mê trường sinh chi thuật, rộng triệu thiên hạ kỳ tài dị sĩ, chỉ vì tìm được diên thọ chi pháp. Mặc dù hội tụ đông đảo đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí không thiếu lục địa thần tiên, lại bởi vì thiên đạo giam cầm, từ đầu đến cuối không người có thể thấy được trường sinh môn kính. Thẳng đến ngày nào, phương sĩ Từ Phúc thôi diễn thiên cơ, phát hiện Đại Tần cùng Đại Hán chỗ giao giới có dấu một chỗ thượng cổ di tích, lại có thần hoàng cư trú trong đó. Hắn lập tức bẩm báo Tần Vương, cũng như kế, nếu có thể chém giết thần hoàng, lấy nó tinh huyết luyện đan, liền có thể thành tựu bất lao chi thân. Tần Vương xế chiều thời khắc, gặp hắn người thúc thủ vô sách, chỉ có Từ Phúc đưa ra phương pháp có thể thực hành được, liền triệu tập tất cả cường giả, mệnh bọn hắn theo Từ Phúc xuất chinh, săn bắn thần hoàng. Thế là, Từ Phúc mang đi Đại Tần cơ hồ toàn bộ cao thủ, cộng thêm 100,000 tinh nhuệ, lao tới di tích chỗ sâu, triển khai vây quét. Lúc đó thần hoàng cũng không toàn định, cuối cùng trọng thương sắp chết, Từ Phúc thành công lấy được nó máu. Nhưng thần hoàng buồn cụ niết bàn chi năng cũng không chân chính vẫn lạc, mà là bị thương trốn vào Đại Hán cương vực, tại nơi nào đó ẩn bí chi địa dục hỏa chủ sinh. Mà tại trong trận chém giết này, Đại Tần một phương nguyên khí đại thương, lục địa thiên nhân cùng với những cái khác cường giả đều chiến tử, duy chỉ có Từ Phúc âm thầm bố cục, ngư ông đắc lợi, lặng yên mang theo máu rời đi. Đắc thủ đằng sau, tâm hắn biết khó khăn lấy bằng dao, đường về sau hoang xưng nhiệm vụ thất bại, cần đông vượt biển bên ngoài tìm kiếm tiên dược. Thế là hắn mang theo 3000 đồng nam đồng nữ, dương buồm ra biển, tiến về đông doanh. Mà Đại Tần cũng bởi lần này hành động tổn thất hầu như không còn, do cực thịnh chuyển suy. Trải qua 20 cái thế kỷ nghỉ ngơi lấy lại sức, lịch đại quân chủ chăm lo quản lý, cho đến doanh chính đăng cơ, bình định bắt hoang, vừa rồi trọng trấn hùng phong, thành lập được hôm nay Đại Tần Hoàng Triều. Chương 408, Thánh Tâm Quyết. Chương 408, Thánh Tâm Quyết cái gì? Đại Hán vị kia sống 2000 năm trường sinh ma lại cũng lên bảng. Khi Tô Trần hời hợt lợi bình xong đương đại vị thứ 3 trường sinh giả, Đế Thích Thiên lúc, Trích Tinh lâu bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Vừa rồi đám người còn tại suy đoán, người trong truyền thuyết kia từ Đại Hán thời kỳ liền đã tồn thế tồn tại cổ lão, là có hay không có thể đưa thân trường sinh bảng hàng đầu. Ai có thể nghĩ, đáp án đến mức như thế tấn mãnh, nhưng lại làm cho người rung động đến cực điểm. Nguyên lai cái kia trong truyền thuyết Đại Hán 2000 năm trường sinh ma đúng là Đế Thích Thiên, mà hắn cái này trèo lên một lần bảng, liền trực tiếp ngồi lên hiện nay thứ 3 vị trí. Càng đáng sợ chính là, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ở trên hắn còn có hai vị sống được so 2000 năm càng lâu tồn tại. Dòng dã 2000 năm a, đủ để chứng kiến mấy cái vương triều hưng suy thay đổi, vài lần giang sơn đổi chủ, một cái thế gia đại tộc, sợ là sớm đã kéo dài gần trăm đời tử tôn. cái số này bản thân cũng đủ để cho tâm thần người đều chấn. Phải biết, trước đây Tô Trần đã từng đề cập qua, vị này đại hán thời kỳ trưởng sinh giả cho dù đặt ở tất cả bất hủ người bên trong, cũng coi như được cực kỳ cổ lão. Sự thật cũng là như vậy, giống Tiêu Giao Tử, trường sinh bất tử thần, ma chủ, viên thiên cương chi lưu, cũng bất quá mới sống 200-300 năm. Cùng Đế Thích Tiên so sánh, đơn giản như là hài nhi đối mặt cổ thụ. Nhưng hôm nay xem ra, mặc dù Đế Thích Tiên đã sống đến ngàn năm, lại vẫn sắp xếp không đến thứ nhất, thứ hai, vẹn vẹn xếp thứ ba. Trước đó hai vị, lại là cỡ nào tồn tại? Tất cả mọi người trong nao trống rỗng, cơ hồ không cách nào tưởng tượng hai người kia đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng cho dù là đứng hàng thứ ba Đế Thích Tiên, cũng đầy đủ làm cho người sợ hãi. Dù sao, 2000 năm tuế nguyệt tương đương với hai cái A Thanh tuổi thọ điệp ra, thậm chí vượt qua hai vị Nam Hoa lão tiên sinh mệnh tổng cộng. Ai có thể nói rõ, như vậy dài dằng dặc tu hành, đến tuột cùng tích lũy năm chắc bao nhiêu lần? Huống chi, hắn từng đem người săn bắn vượng hoàng. Mặc dù thủ đoạn tính không được quang minh lỗi lạc, nhưng cuối cùng đoạt được phượng huyết, nhờ vào đó thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng gọn. Như thế cơ duyên, đủ để cho hắn đạp vào cảnh giới cao hơn. Trong lúc nhất thời, đầy lâu đều là nói nhỏ nghị luận. Không nghĩ tới đương đại thứ ba đúng là vị kia đại hán trưởng sinh ma, thực sự khó có thể tin. Nguyên lai hắn gọi Đế Thích Tiên, còn từng là 2000 năm trước Tần Hướng Vương sĩ Từ Phúc. Chắc không được tay hắn nắm thần thú tinh huyết, nguyên lai là dựa vào lửa toàn bộ đại tần tới. Mang theo 100,000 tinh nhuệ ra biển, kết quả đem chiến lực mạnh nhất toàn đưa vào Phượng Hoàng tổ bên trong liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình lại trộm đi Phượng huyết bỏ trốn mất dạng, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Còn không phải sao, Tần Vương hướng bởi vậy nguyên khí đại thương, nếu không có đương kim Tần Hoàng doanh chính quật khởi mạnh mẽ, đại tần chỉ sợ sớm đã trong lịch sử chôn bụi. Nếu là doanh chính biết được việc này, nhất định phải cùng Đế Thích Tiên không chết không thôi. Mà lại nghe nói năm đó cái kia Phượng Hoàng cũng không chân chính vất lạc, mà là bay hướng đại hán nơi nào đó niết bàn chủ sinh. Chờ nó khôi phục toàn thịnh, sao lại buông tha Đế Thích Tiên? Vấn đề là, bọn hắn đánh thắng được sao? A Thanh cùng Nam Hoa lão tiên đều đã bước vào đệ lục cảnh, Đế Thích Tiên tu luyện 2,000 năm, chẳng lẽ còn sẽ yếu hơn bọn hắn? Đó là tự nhiên, liền xem như một con lợn sống lâu như vậy thời gian, cũng nên nhập lục cảnh. Huống chi hắn còn sáng chế ra có thể nghịch chuyển sinh tử thánh tâm quyết, người này 89 phần 10 đã đạt đệ lục cảnh đỉnh phong. Bất quá kỳ quái là, 2000 năm này bên trong chưa từng nghe ai nhắc qua Đế Thích Tiên hoặc Từ Phúc danh tự, hẳn là hắn một mực tại bế quan tiềm tu. Ta nhìn không giống. Lúc trước ngay cả nhà mình quân vương đều có thể người phản bội, như thế nào tình nguyện tịch mịch? Hắn vốn là cái nhân vật hung ác. Đám người lao nhau, chấn kinh sau khi, nhưng trong lòng đạt thành nhất trí, dù là chỉ xếp thứ ba, Đế Thích Thiên cũng tuyệt đối là đương đại kinh khủng nhất một trong mấy người. 2000 năm tích lũy, tăng thêm vượng huyết tầm bổ, thánh tâm quyết hộ đạo, thực lực của hắn sâu không lường được. Nhưng mà, mạnh hơn thì như thế nào? Có một thế lực, nhất định cùng hắn như nước với lửa. Lâu sáu một gian nhã các bên trong, phù tô bọn người đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể chịu đựng nghe chính mình tiên tổ bị lừa gạt lợi dụng, cử quốc chi lực biến thành người khác tấn thăng đá kê chân? Ngày xưa Đại Tần mặc dù không kịp hôm nay cường thịnh, nhưng cũng là thiên hạ đỉnh tiêm cường quốc, mới có tư cách tổ chức vây giết Phượng Hoàng dạng này kinh thế tiến hành. Nhưng chính là bởi vì Đế Thích Tiên âm mưu, dẫn đến cường giả đỉnh cao cơ hồ đều hủy diệt. 100,000 tướng sĩ táng thân hoang bên ngoài, quốc vận đột nhiên suy, suýt nữa vong tại liệt quốc vây quanh phía dưới. Đau khổ dễ dùa 2000 năm, thẳng đến doanh chính hoành không xuất thế, mới khiến cho Đại Tần trọng chấn là Đại Tần hoàng triều. Phần này huyết ỉu, có thể nào không báo? Đế Thích Tiên. Phù Tô thanh âm trầm thấp như sấm, người này, tất chu chi. Từ khi tiến vào Trích Tinh lâu, lắng nghe Tô Trần bình điểm thiên hạ anh hảo, Phù Tô tâm tính sớm đã rèn luyện càng trầm ổn. Có thể giờ phút này, tức giận như nước thủy triều, rốt cuộc áp chế không nổi. Chí ít đối với Đế Thích Thiên như vậy trà đạp tiên tổ tôn nghiêm, âm thầm tính toán khiến Tần Vương hướng suy sụp 2000 năm thủ phạm đầu đảng tội ác, Phù Tô trong lòng sớm đã dấy lên tất sát chi niệm. Sống 2000 năm lão yêu một bên cái nhất trong lòng như ép thiên quân. Hắn từng được tôn là Đại Tần kiếm thứ nhất thánh, phong quang vô hạn. Có thể bước vào Trích Tinh lâu đằng sau, mới chính thức ý thức được tự thân nhỏ bé. Từng bị lục địa thiên nhân hình dáng liên tiếp hiện hiện, để hắn triệt để minh bạch, nếu không đặt chân thiên nhân chi cảnh, mặc dù kiếm thuật thông thần, cũng bất quá là người khác dưới đao bùi bặm. Hắn mặc dù dám nói tại tông sư cảnh trong giới không người có thể địch, nhưng đối mặt bất luận cái gì một tên lục địa thiên nhân, chỉ sợ ngay cả rút kiếm cơ hội đều không có, liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Bây giờ, lại muốn trực diện một cái kinh khủng hơn tồn tại, còn sống 2000 năm lâu ma đầu, Đế Thích Tiên. Nhất định phải nhanh tìm được sư đệ, quay về quỷ cốc, cầu kiến sư tôn, khấu vấn thiên nhân chi lộ cái nhiếp ánh mắt trầm định như sát. Đại Tần hổ thẹn đến tận đây, thân là Đại Tần kiếm thứ nhất thánh, hắn lại há có thể không đếm xỉa đến. Phù Tô nhìn qua cái nhiếp ánh mắt, đã đọc hiểu ý nghĩa, lập tức chuyển hướng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cũng chỉ có thể có chút túi người, thấp giọng nói, trận này thuyết thư một tất, ta lập tức tiến về Đông Hoàng đại nhân chỗ thông báo. Phù Tô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng nề như cũ khó có thể bình an, ánh mắt không khỏi rơi vào Tô Trần trên thân, âm thầm cầu nguyện, chỉ mong cái kia Đế Thích Thiên cũng không cường hành đến bất khả kháng nhất định tình trạng. Ngoại trừ Đại Tần một phương bên ngoài, lầu ba hai cái ẩn nấp trong dạp thính khách, cũng bởi vì Tô Trần vừa rồi lời nói mà cảm xúc cuộn cuộn. Lạc Tiên khẽ cắn khóe môi, khó có thể tin, cái kia trong lòng nàng luôn luôn thần thánh không thể xâm phạm thần minh đúng là ti tiện như vậy âm hiểm tiểu nhân. Thiết kế hủy diệt ngày xưa Tần Hướng, cuối cùng ngư ông đắc lợi, đoạt được phượng huyết, đánh cắp trường sinh. Mà tại một gian khác trong dạng, Lạc Yên hiện thân Trích Tinh lâu chú kiếm thành kiếm tôn càng là tâm thần kịch chấn. Làm hắn rung động, cũng không phải là Đế Thích Thiên bản nhân, mà là đoạn kia liên quan tới Phượng Hoàng giảng thuật. Phượng Hoàng mặc dù bị thương nặng, lại chưa vẫn lạc, ngược lại bay hướng Đại Hán hoàng triều, tại trong liệt diễm niết bàn trùng sinh kiếm tôn ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ ngàn vạn. Chú kiếm thành sở dĩ có thể cùng chú kiếm sơn trang đặt song song là đại hán giang hồ hai đại đúc kiếm thánh địa, dựa vào là không chỉ là kỹ nghệ tinh xảo, càng mấu chốt chính là trong thành chú kiếm chỉ chỗ sâu ẩn giấu đi một tòa miệng núi lửa hoạt động, mà nơi đó chính nghỉ lại lấy một đầu chân chính vương hoàng. Trên đài cao, Tô Trần thả ra trong tay chân trà, hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng mà bốn phía tiếng nghị luận vẫn không yên tĩnh hơi thở, đám người đối với Đế Thích Thiên trèo lên bảng sự tình vẫn cảm giác chấn kinh, châu đầu ghé hai người nối liền không dứt. Hắn đành phải ho nhẹ một tiếng, thanh âm không cao, lại như thanh phong vật rừng, trong nháy mắt để toàn trường an tĩnh lại. Tô Trần sửa sang lại vào áo, tiếp tục mở giảng, lại nói Đế Thích Thiên mang theo từ Tần Đỉnh lừa gạt tới 3000 đồng nam đồng nữ dương buồm ra biển. Hắn cũng không xa tìm tiên dược, mà là trực tiếp đến một chỗ đảo hoang, Đông Doanh. Ở nơi đó, hắn bằng vào tự thân thuật luyện đan, đem có được phượng huyết luyện hóa, lập tức nuốt bế quan, bắt đầu thu nạp trong đó mênh mông chi lực. Không ngoài sở liệu, huyết dịch của hắn dần dần bị phượng huyết nhuộm dần đồng hóa, cuối cùng được không giả thân thể. Có thể cái này đồng hóa, vẹn vẹn tại huyết mạch, mà không phải nhục thân căn bản. Bình thường tiên tư chắc tuyệt người, như trải qua phượng hoàng chi lực tẩy luyện, có thể một bước lên trời, bước vào lớn tông sư cực cảnh, thậm chí chạm đến tiên nhân môn hạng. Nhưng cái này Đế Thích tiên tư chất bình thường đến cực điểm, phượng huyết bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, hắn bất quá hấp thu 1-2%, còn lại đều tản mát tiên địa. Vốn chỉ là tiên thiên cảnh giới hắn, dựa vào điểm ấy sức mạnh còn xuất lại, miễn cưỡng đột phá tới tông sư, đã là cực hạn. Bởi vì thực lực yếu đuối, hắn thậm chí không dám tùy tiện rời đi Đông Doanh. Cho dù về sau Tần Hướng suy thoái, chỉ cần phái một vị đại tông sư đến đây, hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Thế là, hắn tại Đông Doanh nhận nút dòng dã 300 năm. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, lại thúc đẩy cái kia 3000 đồng nam nữ phồn diễn sinh sống. 300 năm thời gian lưu chuyển, Đông Doanh nhân khẩu tăng gọn hơn trăm lần, nghiêm nhiên thành quốc. Cho đến 300 năm sau, Đế Thích Thiên mới rốt cuộc quyết ý quay về Trung Nguyên. Chỉ vì nơi đây võ học thiếu thốn, mà hắn thiên phú lại 300 năm khổ tu, lại vẫn chưa bước vào đại tông sư hàng ngũ. Từ đối với lực lượng khao khát, thêm nữa nhận định năm đó Tần Vương sớm đã qua đời, ngày cũ ân oán cũng nên tan thành mây khói. Nhưng hắn vẫn không dám trở về Tần quốc cố thổ, ngược lại chui vào lần cận Đại Hán hoàng triều. Bởi vì căn cơ nông cạn, hắn chỉ có thể dấn thân vào các đại môn phái, từ đầu tập võ. Người này ngộ tính cực thấp, con đường tu hành sự tình nửa công nửa. Có thể Đế Thích Thiên rõ ràng chính mình lớn nhất vô liếng, tuổi thọ vô tận. Cho nên một khi học được công pháp, lập tức cẩn nấp tu luyện, tuyệt không trương dương. Cứ như vậy, hắn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, gián tiếp bái nhập Đại Hán giang hồ vô số môn phái, kỳ thực chỉ vì học trộm võ nghệ. Mặc dù tư chất tối dạng, nhưng ỷ vào thời gian chống chất, trải qua hơn 300 năm, rốt cục đem Đại Hán võ lâm cơ hồ toàn bộ võ học dung hội quan thông, tu vi đạt đến đại tông sư viên mãn, bắt đầu trùng kích lục địa thiên nhân chi cảnh. Đế Thích Thiên đem thiên hạ các phái võ học đều lĩnh hội, dung hội quan thông, đối với võ đạo lĩnh ngộ sớm đã sâu tận xương thủy. Hắn liền quyết định bế quan tiềm tu, ý đồ đem suốt đời sở ngộ ngưng ở một thể, hóa phức tạp thành đơn giản. Trải qua vô số lần thất bại, lại qua hơn 300 năm, hắn rốt cục sáng chế thánh tâm quyết nhất cử xông phá gông cùng xiển xích, vượt qua thiên nhân thời hạn. Nghìn tuổi chi linh, cuối cùng trèo lên lục địa thần tiên chi cảnh. Cái này vừa đột phá để hắn triệt để thoát khỏi qua lại mê mang, mà bởi vì ngàn năm kiềm chế tích lũy tâm tính, cũng lặng yên trở nên trương dương không bị trói buộc. Chương 409, uy nghiêm cùng thần bí chương 409, uy nghiêm cùng thần bí dù sao tại Đại Hán giang hồ phiêu bạt ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua vị thứ hai lục địa thần tiên, Đế Thích Thiên liền nhận định chính mình là thế gian này duy nhất siêu phàm tồn tại. Hắn tự so thần minh, tại trong hồng trần tùy ý du đậu, từng chấp trưởng giang sơn là đế vương, cũng lập tông khai phái là trưởng môn, hoặc trải rộng huyết mạch thành bộc tộc, hoặc thu đồ đệ thụ nghiệp truyền đạo thống hắn từng xây tiên môn tại đỉnh mây, môn hạ đệ tử 3000, tôn làm đạo tôn, đã từng lập ma giáo tại u cốc, sát phạt vô kỵ, máu nhuộm ngàn dặm chúng sinh bách tướng, hắn đều là muốn kinh nghiệm bản thân. Đã từng bị lý trí trói buộc bản tâm một khi phóng thích, liền tận tình tại mọi loại thân phận, ở nhân gian vui cười giận mắng, như người trong kịch giống như lưu truyền không thôi. Có thể 5 tháng giang dặc, 2000 năm trong nháy mắt mà qua. Nhân vật đóng vai quá nhiều, kinh lịch quá mức hỗn loạn, thần trí của hắn dần dần hỗn loạn, tâm cảnh cũng bắt đầu vặn vẹo dị hóa. Mặc dù chợt có tu hành, lại bởi vì căn cốt bình thường, thêm nữa tự cao vô địch, ngày càng lười biếng, không tinh tiến nữa chi tâm. Bởi vậy cứ việc thọ nguyên kéo dài, nội luận thâm hậu, 2000 năm sau, Đế Thích Thiên vẫn như cũ không thể đặt chân đệ lục trọng cảnh giới. Thẳng đến mấy chục năm trước, vị này sống 2000 năm lão giả, lại bị một tên tu luyện bất quá hơn 10 năm nhân tài mới nổi đánh bại. Trận chiến kia cơ hồ đoạt đi tính mạng của hắn, phượng huyết đại lượng sói mòn, ngay cả dung mạo cũng bắt đầu hiện lộ ra suy yếu thái độ. Một khắc này, Đế Thích Thiên mới đột nhiên giật mình, cái gọi là bất hủ cũng không phải là không thể phá hủy, cái gọi là vĩnh hằng cũng có thể là một khi phá toái. Từ đó đằng sau, hắn ẩn nấp hành tung, một bên bế quan chữa thương, một bên âm thầm chủ tính một trận kinh thế bố cục. Đông Hải Đồ Long. Cái gì? Đế Thích Thiên lại còn không có bước vào đệ lục cảnh. Trích Tinh lâu bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lặng ngắt như tờ. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, chính là đầu đồ có lợn, 2000 năm thời gian cũng nên đánh vỡ ngưỡng cửa đi. Ai ngờ cái này Đế Thích Thiên thiên phú, lại thật ngay cả xuất sinh cũng không bằng. 800 tuổi Nam Hoa lão tiên sớm đã bước vào đệ lục cảnh, nghe nói đã gần kề gần viên mãn, chỉ đợi thức tỉnh Tràng Chu Di Ức, liền có thể trùng kích đệ thất trọng thiên. A Thanh nghìn tuổi trước đó đi khắp Thần Châu Sơn Hà, tâm hệ thương sinh, sớm đã chứng đạo đệ lục cảnh. Hai người cộng lại đều không có hắn sống được lâu, có thể thành liền nhưng vượt xa với hắn. Hiển nhiên, sống được lâu cũng không có nghĩa là mạnh. Càng đừng đề cập cái kia không thể tưởng tượng một trận chiến, đường đường 2000 năm lão quái, lại thua với một cái tu hành bất quá mấy chục năm người trẻ tuổi. có thể sự thật bày ở trước mắt, không được xía vào. Như vậy tư chất, thật là khiến người thổ thức. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nguyên lai Đế Thích Thiên thật sự là dựa vào phượng huyết kéo dài tính mạng mới lấy không chết, có thể đây cũng quá không chịu nổi, khốn thủ Đông Doanh mấy trăm năm, ngay cả đại tông sư đều sở không tới bên cạnh. Còn không phải sao, rõ ràng có phượng huyết đặt cơ sở, về trung nguyên nghiên cứu bách gia võ học, cũng bỏ ra gần ngàn năm mới sáng chế thánh tâm quyết 1000 tuổi mới miễn cưỡng bước vào thiên nhân, tiến độ này đơn giản chậm lạ thường. Trước kia nhìn những cái kia người trường sinh càng sống càng mạnh, còn tưởng rằng thời gian có thể đền bù hết thảy, hiện tại xem ra, căn cơ bản thân mới là mấu chốt. Nói đúng à, 2000 năm tu vi, thế mà bại bởi một cái hậu sinh văn bối, quả thực là sống cả đời trò cười. Không biết vị cường giả kia đến tuột cùng là ai, có thể trọng thương Đế Thích Thiên. Nhìn hắn ngay cả phượng huyết đều bị hao tổn hơn phân nửa, ngay cả mặt đều sụp đổ, bị thương chỉ sợ cực nặng. Bởi vậy có thể thấy được, Đế Thích Thiên căn bản là không có chân chính luyện hóa phượng huyết, bất quá là mượn nó chi lực kéo dài hơi tàn thôi, tự thân cũng không chỗ hơn người. Lời cũng không thể nói đến quá tuyệt, hắn cuối cùng dung hội bách gia, sáng chế có thể nghịch chuyển sinh tử thánh tâm quyết cũng coi như 2000 năm này bên trong duy nhất đem ra được tạo hóa. Nhưng bây giờ phượng huyết sói mòn, khuôn mặt già yếu, hẳn là hắn trường sinh chi thể đã bắt đầu vỡ vụn. Còn có cái kia Đông Hải Đồ Long, năm đó quanh hắn săn phượng hoàng, bây giờ lại phải đối với rồng độc thủ. Đây là quyết tâm muốn từ thần thú trên thân ép lực lượng a. Đám người lao nhau, khi Đế Thích Thiên diện mục chân thật bị để lộ, mọi người mới giật mình, cái kia được chuyển tụng ngàn năm trường sinh thần thoại, nguyên lai bất quá là một trận hoa lệ huyễn ảnh. Hiển nhiên, sống được lâu cũng không đại biểu thực lực liền nhất định thông thiên. Đế Thích Thiên mặc dù đã còn sống hơn 2000 năm, nhưng thiên phú thường thường, không thể đạt tới A Thanh hoặc Nam Hoa Lao Tiên như vậy siêu phàm nhập thánh cảnh giới, cũng hợp tình hợp lý. Càng làm cho người ta thổn thức chính là, hắn lại từng bị một vị tu luyện bất quá mấy chục năm cường giả đánh bại, trận chiến này cơ hồ đem hắn triệt để đánh tan. Kể từ đó, cái gọi là trường sinh giả uy nghiêm cùng thần bí, cũng bị chính hắn bại sạch sẽ. Đương nhiên, đây cũng không phải là dèm pha vị kia đánh bại hắn cường giả. Có thể đem Đế Thích Thiên bước đến sắp chết hoàn cảnh, người này tất nhiên là áp đảo lục địa thiên nhân phía trên nhân vật tuyệt thế. Ngắn ngủi mấy chục năm liền đột phá thiên nhân gông cùng xiển xích, lại tại thiên đạo trên đường đi được từ xa, phần này tư chất có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Thần. Thế mà đã từng bị người đánh cho gần như hình thần câu diện, ngay cả thân thể đều bị xé nứt. Một gian ẩn nấp trong dạng, thần mẫu Lạc Tiên tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng nàng, Đế Thích Thiên gần như không gì làm không được, thậm chí có thể khiến người chết phục sinh, chính là không thể dung chuyển tồn tại. Nhưng hôm nay nghe nói hắn từng thảm bại đến tận đây, mạng sống như treo trên sợi tóc, Lạc Tiên nội tâm sớm đã tạo dựng tượng thần bắt đầu dao động. Mà Tô Trần lời nói hết thảy, chính một chút xíu xé mở nàng đối với Đế Thích Thiên sùng bái mù quáng. Trái lại Đại Tần một phương, biết được việc này sau lại là âm thầm mừng rỡ. Tốt. Như Đế Thích Thiên 2000 năm đều không thể bước vào đệ lục trọng cảnh giới, đó chính là khí số đã hết. Phù Tô Trần sắc buông lỏng, nguyên bản đặt ở trong lòng khói mù tiêu tán không ít, thế cục tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Huống chi hắn năm đó trọng thương chưa lành, phượng huyết tinh hoa sói mòn hơn phân nửa, bây giờ chiến lực chỉ sợ không lớn bằng lúc trước, dưới mắt nhất cần cảnh giác là Đông Hải Đồ Long như đồ này. Bất luận là vì khôi phục thương thế hay làm nhu cầu càng mạnh chi lực, chúng ta đều tuyệt không thể để Đế Thích Thiên đạt được. Nghĩ đến đây, Phù Tô đứng dậy rời ghế, đi hướng Tô Trần, chắp tay hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, vừa rồi đề cập Đông Hải Đồ Long thế, nhưng là mang ý nghĩa Đông Hải cũng có thần long ẩn hiện. Hẳn là Đế Thích Thiên thật dự định chém giết thần long." Tô Trần vốn là đối với Đế Thích Thiên chẳng thèm ngó tới, nghe vậy khẽ bước cằm. Lão thất phu này nhiều năm qua ẩn thân phía sau màn, quấy làm phong vân, thủ đoạn ti tiện, bây giờ chính mình sớm đã không sợ với hắn, tự nhiên không cần tỉ ý. Hắn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Kỳ Liên Sơn con cự thú kia, bất quá là một đầu á long, ngay cả thiên nhân chi cảnh cũng không chân chính đặt chân, như thế nào cùng chân chính Đông Hải thần long đánh đồng?" Đế Thích Thiên nguyên do phương sĩ, tinh thông thuật tôi diễn, năm đó vượng hoàng hiện thế chi địa, chính là hắn đo lường tính toán mà ra. Sau đó, hắn cũng không ngừng tìm kiếm mặt khác thần thú tung tích, cuối cùng phát hiện Kỳ Lân cùng thần long đều là ẩn vào Đại Hán cương vực bên trong, đây cũng là hắn trưởng kỳ chiếm cứ nơi đây trọng yếu nguyên do. Nhưng mà, mặc dù hắn đã sớm biết thần long ngủ say tại Đông Hải chỗ sâu, nhưng thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ vì cái kia thần long chí uy, xa không phải hắn có khả năng chống lại. Thẳng đến mấy chục năm trước, hắn giả trang tiên chỉ huyết ma, nhấc lên gió tanh mưa máu, kết quả dẫn tới một vị vô danh cường giả xuất thủ trấn áp. Trận chiến kia, hắn nhục thân băng liệt, nguyên khí tổn hao nhiều, dốc hết toàn lực mới may mắn chạy thoát, dựa vào phượng huyết miết bản chi lực miễn cưỡng trùng sinh, thế nhưng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, phượng huyết tinh hoa đại lượng sói mòn, khuôn mặt cấp tốc già yếu, trường sinh thân thể lại xuất hiện suy bại dấu hiệu. Một khắc này, Đế Thích Tiên rốt cục chân chính cảm nhận được sợ hãi. Đi qua hắn cũng liên tục gặp thất bại, nhưng từ trước tới giờ không e ngại, bởi vì hắn có vô cùng thuế nguyệt có thể các loại, địch nhân cuối cùng rồi sẽ hóa thành đất vàng, mà hắn vĩnh sinh bất diệt. Nhưng hôm nay phượng huyết bị hao tổn, trường sinh căn cơ dao động, hắn cũng không còn cách nào bình yên chờ đợi. Hắn tuyệt không cho phép chính mình có một ngày sẽ như phàm nhân giống như già đi, chết đi. Đúng lúc gặp kinh thụy ngày sắp tới, đến lúc đó Đông Hải thần long đem phá hải mà ra, lâm vào ngắn ngủi suy yếu. Đế Thích Tiên liền nhân cơ hội này bày ra đồ lòng, ý đồ cướp đoạt long nguyên để bù đắp tự thân hao tổn. So với phượng huyết, long nguyên càng thêm huyền diệu, không chỉ có thể diên thọ vô cương, nhục thân bất hủ, càng có thể tăng lên tu vi rất lớn, hiệu lực hơn xa lúc trước. Đám người nghe vậy, lập tức hiểu được, nguyên lai Đế Thích Thiên sở dĩ bí quá hóa liều, chính là bởi vì trọng thương đằng sau e ngại tử vong, mới đưa chủ ý đánh tới thần long trên thân. Cử động lần này đã có thể kéo dài sinh mệnh, lại có thể trọng trấn thực lực. Đại Tần trận doanh lúc này đạt thành chung nhận thức, nhất định phải ngăn cản Đế Thích Thiên đoạt được long nguyên. Về phần đồ long bản thân, cũng không cần thiết phản đối, dù sao, ai không đối cái kia trong truyền thuyết long nguyên lòng sinh ngấp nghé. Nhưng cũng có trong lòng người sinh nghi, Phượng Hoàng, Thần Long, lại thêm Lăng Vân Quật Hỏa Kỳ Lân. Tam đại thần thú lại tề tụ đại hán cảnh nội, phải chăng quá mức trùng hợp? Vấn đề này, mọi người ở đây đều có đăm chiêu. Mà chú kiếm thành kiếm tôn, ánh mắt chớp lên, đáy lòng lặng yên hiện lên một tia khác suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nhà mình chú kiếm chỉ bên trong đầu kia dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng, vô cùng có khả năng chính là năm đó bị Đế Thích Thiên tiêu trừ cái kia. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối với thần thú sự tình đặc biệt lưu tâm. Năm đó cái kia Phượng Hoàng bị trọng thương, từ đại hán cùng Tần Triều biên cảnh vừa dễ rủa bay trở về, cuối cùng tại đại hán cảnh nội niết bàn trùng sinh. Ở trong đó, hẳn là cất giấu cái gì ẩn tình không muốn người biết. Hùng Nhi, ngươi đi hỏi một chút Tô tiên sinh, vì sao những này thượng cổ linh thú lại đều hội tụ ở đại hán hoàng triều? Kiếm Tôn ánh mắt khẽ nhúc đích, hướng bên cạnh Kiếm Hùng nhẹ nhàng ra hiệu. Chính hắn là âm thầm đến đây, không tiện lộ diện, dù sao Quan Ngự Thiên cũng ở tại chỗ, vị này đối thủ cũ cũng sẽ không tùy tiện buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Kiếm Hùng hiểu ý, tiến lặng gật đầu, quay người đi ra bảo sương. Đi vào bên ngoài, nàng hướng Tô Trần cung kính thi lễ, ngữ khí khiêm tốn mở miệng, vạn bối Kiếm Hùng, trong lòng giữ lâu một nghi ngờ, trăm mối vẫn không có cách giải. Gần đây phát giác Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thần Long các loại thần thú đều là xuất hiện tại Đại Hán cương vực, không biết tiên sinh có thể chỉ điểm sai lầm, trong này phải chăng có nguyên do khác? Nàng thoại âm rơi xuống, bốn phía đám người nhao nhao ghé mắt, đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Hiển nhiên, vấn đề này cũng chính đâm trúng bọn hắn đấy lòng trải qua thời gian dài suy đoán. Trên đài cao, Tô Trần nhìn qua thiếu nữ trước mắt, bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai nàng chính là Kiếm Hùng. Trước đây hắn bình luận Lăng Xương Kiếm lúc, từng có một vị nữ giả nam trang người trẻ tuổi mở miệng hỏi, chất vấn Lăng Xương Kiếm là có hay không có thể xưng quan thiên hạ thần binh. Chương 410, Tuyệt Thế Đao Thánh chương 410, Tuyệt Thế Đao Thánh bây giờ nghĩ đến, người kia chính là Kiếm Hùng. Cũng là không kỳ quái, Lăng Xương Kiếm vốn là xuất từ chú kiếm thành, nàng lo lắng việc này, thuận lý thành chương. Thấy mọi người đều là ngưng thần mà đợi, Tô Trần cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, chư vị suy nghĩ trong lòng, đơn giản là những thần thú này vì sao tề tụ đại hán. Nhưng các ngươi có lẽ không biết, liền ngay cả luôn luôn yên lặng Huyền Vũ, kỳ thật cũng chưa từng rời xa mảnh đất này. Nói một cách khác, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại chấn thế thần thú, tất cả đều chiếm cứ tại đại hán cảnh nội. Mà hết thể này nguyên do, muốn ngược dòng tìm hiểu trí thượng của một vị đạt tới đệ thất cảnh tuyệt đại cường giả. Trừ trước đây đề cập vị kia thất cảnh ma thần bên ngoài, năm đó chống lại, kỳ thực là một chi do một vị khác thất cảnh chí tôn thống linh thần châu liên quân. Vị trí tôn kia chính là thượng cổ nhân hoàng, Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế mặc dù đã phi thăng, lại đem nhục thân cùng bội binh tồn tại thế gian, chôn ở Đế Lăng. Mà cái này Đế Lăng nơi ở, chính là hôm nay Đại Hán hoàng triều. Về phần tứ đại thần thú, nguyên bản chính là thủ hộ Đế Lăng hộ pháp linh thú, đời đời trấn thủ, chức trách chưa đổi. Toàn trường đông nhiên yên tĩnh. Nguyên lai tứ đại thần thú tề tụ Đại Hán, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, Hiên Viên Hoàng Đế Lăng tẩm tiểu tọa lạc nơi này, mà bọn chúng chính là thủ Lăng chi linh. Càng làm cho người ta rung động là, đoạn này bí tân cũng rốt cục mở ra năm đó đại chiến chân chính cách cục, đối kháng thất cảnh ma thần, cũng không phải là dựa vào một đám lục cảnh đỉnh phong người, mà là có một vị đồng cấp cường giả tọa trấn thông soái, chính là Hiên Viên Hoàng Đế. Trước đây đám người một mực hoang mang, nếu không có thất cảnh tồn tại, chỉ dựa vào một đám lục cảnh tu sĩ, làm sao có thể cùng cấp độ kia gần như bất diệt tồn tại chống lại? Cần biết, thiên nhân cùng đại tông sư ở giữa đã có khác nhau một trời một vực, mà lục cảnh cùng thất cảnh ở giữa hừng câu, sẽ chỉ càng thêm sâu không lường được. Cái kia ma thần bị thiên phạt lôi kiếp vẫn không chết, chỉ có thể bị tách rời phong ấn, đủ thấy sự mạnh mẽ đến cực điểm, xa không phải bình thường cảnh giới có thể địch. Bây giờ hết thể sáng tỏ thông suốt, nguyên lai thần châu một phương cũng có thất cảnh chí tôn áp trận, mới có thể cùng ma thần địa vị ngang nhau. Mà Hiên Viên Hoàng Đế thân phận công bố sau, trong lòng rất nhiều người đã hiện ra một cái tên khác, Sibiu. Năm đó chụp lộc chi chiến, hoàng đế chém Sibiu bu dã, sớm trở tại sử sách truyền thuyết. Có ai nghĩ được đến, đây cũng không phải là phạm tục đế vương chi tranh, mà là hai vị thất cảnh cự phách sinh tử quyết đấu. Giờ khắc này, những cái kia từng bị coi như thần thoại ngụ ngôn cố sự, đột nhiên trở nên chân thực mà nặng nề. Khó trách đại hán khí vận như vậy cường thịnh, nguyên lai thủy tổ đế lăng tại nơi đây. Càng có đế thi cùng thần binh an nghỉ dưới mặt đất, nếu có duyên người đến nói chuyện thừa, chẳng phải là một bước lên trời. Ta vẫn cho là Hiên Viên Hoàng Đế chỉ là truyền thuyết nhân vật, không nghĩ tới thật sự là đăng lâm thất cảnh thông thiên cường giả. Cái kia năm đó thất cảnh ma thần, trừ Sibiu còn có thể là ai? Hoàng đế chiến Sibiu vốn là nổi tiếng, nhưng ai có thể ngờ tới, bọn hắn đúng là đứng tại tu hành chi đỉnh hai đại chí tôn. Ta sớm cảm thấy cái kia ma thần không có khả năng bị phổ thông cường giả chế, nhất định có ngang nhau nhân vật xuất thủ. Hiện tại xem ra, quả nhiên là Hiên Viên tự mình lĩnh chiến. Nghe nói ban sơ hoàng đế khi thắng khi bại, cuối cùng đến đạo môn cao nhân tương trợ, Cửu Thiên Huyền Nữ giáng thế thụ pháp, mới nghịch chuyển cả khuôn. Bây giờ nghĩ đến, trận chiến kia, sợ là kinh động thiên địa. Bây giờ nghĩ lại, trước đó nhận biết chỉ sợ là có sai lầm, Hiên Viên Hoàng Đế rõ ràng cũng là đệ thất cảnh tồn tại, thực lực nên không thua Sibiu mới là. Khả nhược chân như vậy, vậy vì sao năm đó hoàng đế muốn liên hợp toàn bộ thần châu cường giả mới có thể thủ thắng? Hẳn là Sibiu bên kia cũng tụ tập không ít nhân vật đứng đầu. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp. Chẳng ai ngờ rằng, tứ đại thần thú lại đều trấn thủ ở Đại Hán hoàng triều, nguyên lai là bởi vì Hiên Viên Hoàng Đế lăng tẩm liền chôn sâu nơi này, trong đó không chỉ có đế thi tồn tại, còn có truyền thuyết bên trong thần binh phong tồn. Đám người mặc dù tâm sinh ngấp nghé, lại không người dám động tham nghiệm. Dù sao đó là đệ thất cảnh chí cao tồn tại lưu lại chi địa, ai biết trong mộ phải trang bố trí xuống đủ để diệt sát cường giả cổ lão cấm chế. Mà theo Hiên Viên Hoàng Đế thất cảnh thân phận hoàn toàn chính xác lập, mọi người tự nhiên suy đoán ra năm đó cùng hắn kịch chiến vị kia cùng giai ma thần chính là thượng cổ chiến thần Sibiu. Nhưng nghi vấn cũng theo đó mà đến, nếu như hai người cùng là thất cảnh, vì sao hoàng đế cần nghiêng sức mạnh cả thế gian mới khó khăn lắm thủ thắng? Chẳng lẽ Sibiu dưới trướng cũng có đông đảo cao thủ tương trợ? Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, cổ tịch trong ghi chép, hoàng đế mới đầu cùng Sibiu giao phong khi thắng khi bại, cho đến đạt được quảng thành tử, cửu thiên huyền nữ các loại tuyệt đại cao nhân đến nữa, mới dần dần thay đổi thế cục, cuối cùng đem nó đánh bại. Phía sau này đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào chân tướng? Tuế Nguyệt như ở trước mắt, vui lấp quá nhiều hơn hướng, thời gian lưu chuyển, mơ hồ lịch sử bản bạo. Bây giờ theo từng vị viễn cổ nhân vật tái hiện thế gian, từng đoạn phủ đuổi bí tân bị để lộ, mọi người đối với cái kia xa xôi thời đại càng hướng tới. Đó là một cái cỡ nào huy hoàng võ đạo thịnh thế, lại từng sinh ra bao nhiêu kinh thiên động địa truyền kỳ anh hào. Thấy không có người mở miệng đặt câu hỏi, Lục Tiểu Phụng rốt cục kìm nén không được, hắn đối với đoạn kia chôn vùi lịch sử sớm đã tràn ngập hiếu kỳ. Xin hỏi tiên sinh, như Hiên Viên Hoàng Đế xác thực là thất cảnh đại năng, vì sao trong truyền thuyết hắn liên chiến liên bại, thẳng đến rất nhiều khoáng thế kỳ nhân hết sức giúp đỡ, mới có thể đánh bại ma thần Sibiu? Là Sibiu thực lực hơn xa với hắn, hay là sau lưng nó cũng có thế lực cường đại chèo chống? Huống hồ nghe đồn hoàng đế một phương có quảng thành tử, cửu thiên huyền nữ, ứng long các loại tiền tung nhân vật giúp đỡ, những người này coi là thật tồn tại qua sao? Lục Tiểu Phụng một câu đã ra, bốn phía nhao nhao gật đầu, mọi người đều nghi ngờ đồng dạng hoang mang. Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, thần sắc cũng dung. Vấn đề này hắn sớm có sở liệu. Thời đại thượng cổ võ đạo quá mức sáng chói, khoảng cách đương thời lại quá xa xưa. Bây giờ theo những cái kia cổ lão danh tự lại lần nữa hiện hiện, thế nhân đối với cái kia thần bí kỷ nguyên hiếu kỳ sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Mà hắn đang có ý mượn cơ hội này nói rõ, thế giới này mặc dù cùng trường sinh giới khác biệt, nhưng cũng có chỗ giống nhau. Thời gian sẽ san bằng ký ức, chúng sinh dần dần lãng quên đã từng hy sinh. Thượng cổ nhân tộc tiên tổ vì tộc đàn kéo dài vượt mọi chông gai, có bao nhiêu tiền bối hao hết tâm huyết, chỉ vì hậu thế an bình. So sánh trường sinh giới vẫn còn tồn tại ngụy thần cung phụng, viêm hoàng huyết mạch ở giữa phiến thiên địa này ngược lại lộ ra tịch liêu vô danh. Cứ việc giới này đối đai tiên hiền đã so với hắn chỗ tôn trọng rất nhiều, nhưng mọi người nhận biết vẫn quá mức nông cạn. Bởi vậy, bài học này nên bổ sung. Lục Tiểu Phụng yêu cầu, chắc hẳn cũng là chư vị trong lòng mê hoặc. Đã như vậy, ta liền mượn cơ hội này cùng mọi người tâm sự cái kia xa xưa niên đại một chút chân tướng. Đầu tiên, đồng dạng là đệ thất cảnh, cũng có cao thấp có khác. Thử nghĩ, ngươi chỉ tu một con đường, mà đối phương không chỉ có tinh thông con đường của ngươi, còn cách khác một môn hệ thống cũng dung hội quan thông, vậy hắn thực lực tự nhiên ngự trị ở bên trên ngươi. Còn nữa, bởi vì thần châu thiên địa pháp tắc bố trí, giới này xưa nay lấy Phật, đạo, ma tam giáo là tam đại chủ lưu. Còn lại chư gia, như Nho môn, Mật tông, Âm Dương thuật sĩ các loại, dù có truyền thừa, cùng cảnh bên trong chiến lược khó địch nội tam giáo, trên tu hành hạn cũng bị hạn chế. Ngoài ra, còn cần đặc biệt đề cập võ phu nhất mạch. Không giống với tam giáo đều có chỗ chuyên, đạo gia luyện khí, ma môn đoán thể, Phật môn dưỡng thần, võ phu chi lộ càng thêm rộng rãi. Đối bọn hắn mà nói, phàm có thể tăng cường tự thân người, đều có thể là võ. Võ phu đang muốn lĩnh hội tâm cảnh, lại phải tích xúc nội kình, còn muốn rèn luyện gân cốt huyết đủ. Đương nhiên, cũng có người cũng không chuyên tu nhục thân, mà là binh tướng lưỡi đao coi là thân thể kéo dài, đao, kiếm, thương, côn đều có thể thành tựu đại đạo. Cho nên kiếm khách là võ phu, đao khách cũng là võ phu. Trước mấy cảnh giới có lẽ khác biệt không lớn, chỉ khi nào đột phá thiên nhân giới hạn, đặt vào siêu phàm chi lộ, tất cả hệ thống ở giữa chênh lệch liền bắt đầu hiện hiện. Chuyên tu tam giáo người, không chỉ có cùng giai càng mạnh, tiến cảnh cũng càng nhanh. Mà võ phu con đường tu hành càng gian nan hơn, nhưng một khi đăng lâm cao cảnh, chiến lực thường thường viễn siêu cùng giai. Tỷ như vị kia thượng cổ thất cảnh ma thần, hắn không chỉ có khai sáng ma môn công pháp hệ thống, chứng được bất hủ quả vị, càng là đồng thời bước vào võ phu khai thiên chi cảnh, song đạo đồng tu, một thân song cực. Hắn không chỉ có đem nhục thân rèn luyện đến đăng phong tạo cực, ngoài ra tích lối tắt, khai sáng binh mâu chi pháp, dùng binh khí trở thành tự thân huyết nhục kéo dài tới. Cầm kiếm thời điểm, hắn là đệ thất cảnh vô thượng kiếm tôn, cầm đao thời khắc, chính là đệ thất cảnh tuyệt thế đao thánh. Hắn không chỉ là ma đạo thủy tổ, càng là vạn binh chi tông. Cái gì? Sibiu lại đồng thời đặt chân ma đạo cùng võ đạo hai đại thất cảnh đỉnh phong. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều chấn kinh tắt tiếng. Mới đầu giảng tam giáo bách gia tu hành lý lẽ, mọi người còn có thể lý giải, dù sao mạch lạc rõ ràng, hợp lẽ thường. Mà võ phu một đạo, nặng tại thực chiến chém giết, mặc dù chiến lược kinh người, nhưng tu luyện gian nan, cảnh giới khó tiến, cái này cũng nói thông được. Về phần ma tổ Sibiu tên, từ xưa đến nay không người không hiểu, đúng là hắn một mình sáng tạo ma đạo hệ thống tu hành, khai tông lập phái. Có thể trong truyền thuyết hắn còn bị xưng là binh tổ đám người một mực không hiểu ý nghĩa, vào ngay hôm nay mới hiểu được, nguyên lai là hắn mở ra binh mâu chi đạo, thống ngự bách binh. Cầm trong tay trường kiếm tức là kiếm đạo chí tôn, vung vậy chiến đao liền thành đao đạo đỉnh phong. Cảnh giới cỡ này, đã gần đến hổ nghịch thiên. Cần biết võ tu vốn là lấy khiêu chiến vượt cấp chứ danh, một tên thất cảnh lớn kiếm tiên chân chính chiến lực, viễn siêu cùng giai tam giáo học giả. Mà Sibiu lại là bách binh cộng chủ, tự sáng tạo binh đạo, hắn thực lực chỉ sợ xa không phải bình thường thất cảnh nhưng so sánh. Lại thêm ma giáo đặc hữu đệ thất cảnh bất hủ chi uy, tâm ma võ song thất cảnh vào một thân Sibiu, cơ hồ đã đứng ở thiên hạ chi đỉnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới cần thần châu quần hùng liên thủ vây quét, mới có một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, đám người cũng rốt cục biết được võ phu đệ thất cảnh chân chính xưng hảo, khai thiên. Có thể phá hỗn độn, có thể nứt thương cung, mỗi chữ mỗi câu đều là cực hạn chiến lược biểu tượng. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nghe được càng thêm chuyên chú. Sibiu thực lực đã công bố, cái kia chống lại người lại nên cỡ nào tồn tại. Hiên Viên Hoàng Đế đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, có thể nhiều lần bại không lùi, cuối cùng đem cái này mà võ song tôn chém xuống. Còn có cái kia đạo môn tiên nhân Quảng Thành Tử, từ thiên giới giáng lâm Cửu Thiên Huyền Nữ, ứng long các loại thần bí nhân vật, lại đến từ phương nào? Trên đài cao, Tô Trần nhìn qua mọi người dưới đài mặc dù cảm xúc bành trướng lại lặng yên trầm tĩnh bộ dáng, liền biết bọn hắn đã bị câu lên đầy bụng hiếu kỳ, chỉ đợi đến tiếp sau. Chương 411, thu hoạch không ít chương 411, thu hoạch không ít hắn cũng không chậm trễ, rõ ràng âm thanh lại khải, chắc hẳn chư vị trong lòng đều có hỏi một chút, Cửu đã đạt ma võ xong thất cảnh, cái kia có thể cùng tranh phong, thậm chí cuối cùng đem nó đánh bại Hiên Viên Hoàng Đế, lại là nhân vật bậc nào? Hiên Viên Hoàng Đế tiên phú chắc tuyệt, thở nhỏ bái nhập Quảng Thành Tử môn hạ, tu tập đạo gia luyện khí chi thuật. Vị này Quảng Thành Tử lại là người nào? Chính là thượng cổ đạo gia thủy tổ lão tử đệ tử thân truyền, đạo hạnh sâu không lường được, tu vi gần như đệ lục cảnh đỉnh phong, tại thượng cổ thời đại cũng thuộc cường giả đỉnh cao. Hắn tự mình dạy bảo Hiên Viên Hoàng Đế, mà hoàng đế ngộ tính siêu phàm, cho giỏi hơn thầy, năm chưa 30 liền đã bước vào đạo gia đệ lục cảnh thanh tịnh, có thể xưng khoáng thế kỳ tài. Nguyên bản, Hiên Viên chỉ là nhân tộc một bộ rơi thủ lĩnh chi tử, sau nhận vụ nghiệp, trưởng quản bộ tộc. Theo thực lực ngày càng tăng lên, nó quản lý chi địa ngày càng cường thịnh. Trinh phạt trên đường, thấy nhiều bộ tộc vẫn ở hoang dã, ăn thịt thú vật, uống máu tương, sinh hoạt khốn khổ, Hiên Viên trong lòng thương xót, dần dần sinh nhất thống nhân tộc, giáo hóa vạn dân ý chí. Nhưng mà, hắn hoành nguyện rất nhanh gặp phải trở ngại, Cửu Lê tộc thủ lĩnh, Cửu. Lúc đó Cửu mặc dù chưa đạt xong bảy chi cảnh, nhưng thực lực cường đại, Hiên Viên căn bản là không có cách địch nổi. Như Cửu chỉ vì thống lĩnh nhân tộc, chăm lo quản lý, Hiên Viên thậm chí nguyện nhượng bộ lui binh, chắp tay nhường cho. Có thể Cửu trời sinh tính hiếu chiến, tu ma đạo lúc dẫn địa sát nhập thể, cho nên những nơi đi qua sơn hà khô kiệt, cỏ cây tàn lụi, thiên địa linh khí đều bị trọc khí ăn mòn, đối với thần châu tạo thành to lớn kiếp nạn. Càng sâu thêm, hắn sáng tạo binh mâu chi đạo, mặc dù thôi động binh khí cùng nồng cụ chi cách tần, nhưng đạo này chỉ có tại trong chiến hỏa mới có thể đạt đến cực hạn, cho nên Cửu khao khát chinh chiến, vui với sát phạt. Dân gia, binh sắt cùng huyết khí cuốn thân, quanh thân lệ khí ngút trời, tựa như từ u minh bước ra hung thần. Đối mặt nhân vật như vậy, Hiên Viên há có thể đem nhân hoàng vị trí cần nhờ? Vì ước vạn con dân tổ tụ, mặc dù thực lực cách xa, hắn cũng nhất định phải chống lại đến cùng. Thế là Hiên Viên xin giúp đỡ sư tôn Quảng Thành Tử, có thể ngay cả vị này đạo môn cao nhân cũng thúc thủ vô sách, tự thân tu vi không bằng Cửu, lại đối với đạo gia đệ thất cảnh không có đầu mối, đành phải khác mưu đường ra. Chỉ có một đường có thể đi, khí thủ đường cũ, chuyển tu võ đạo. Chỉ có chiến lực chân chính tăng lên, mới có hy vọng lịch chuyển càn khôn. Từ đó, Hiên Viên Hoàng Đế chiêu cáo thiên hạ, tập kết thần châu các phương hào kiệt, tuyên thệ trước khi xuất quân thảo phạt Cửu. Bởi vì Hiên Viên Hoàng Đế đức hạnh rõ ràng, thiên hạ anh tài ùn ùn kéo đến, trong đó không thiếu lục cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Thí dụ như Long Đường Long, lúc này thần linh chính là đại tống Long tộc huyết mạch thủy tổ, chiến lược thông thiên triệt địa, uy trấn hùng hoàng. Có khác Cửu Thiên Huyền Nữ, ngưỡng mộ Hiên Viên chi nhân đức mà quy phụ, sau càng cùng hoàng đế kết làm liên cảnh, trở thành hắn đạo lữ. Về phần dân gian lưu truyền nàng chính là thiên giới tiên tử dáng thế mà nói, kỳ thực bắt nguồn từ nàng bản nguyên, nguyên là trên bầu trời, thái dương tinh phách biến thành tam túc kim ô hóa hình mà đến, tự nhiên bị coi là thiên nữ xuống phàm trần. Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hiên Viên hoàng đế dục có hậu đại, họ cơ nhất mạch bởi vậy kéo dài không dứt, truyền thừa đến nay, việc này tạm thời đè xuống không để cập tới. Lại có Tiễn đạo tông sư hậu nghệ đến đây tìm nơi nương tựa. Người này chuyên tu cung thuật, tiễn ra vô song, tự sáng tạo tứ tượng xạ nhật tiễn pháp tại đệ thất cảnh phía dưới cơ hồ không người có thể địch, cho dù đặt thượng cổ chúng cường bên trong, cũng có thể đứng hàng top 10. Ngoại trừ Ứng Long, Huyền Nữ, hậu nghệ bọn người bên ngoài, tứ phương hào hùng lần lượt quy thuận, Hiên Viên thế lực ngày càng cường thịnh. Nhưng mà Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử đều là lòng dạ biết rõ, nếu vô pháp ngăn được Cửu, cuối cùng rồi sẽ khó thoát bại cục. Dưới mắt mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng muốn khắc cường địch, vẫn lộ ra không đủ. Thế là Quảng Thành Tử thi triển thôi diễn bí thuật, khổ tìm phá địch tượng sách. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ suy tính, rốt cục thấy được một đường tiên cơ, một chỗ viễn cổ còn sót lại tiên tiên bí cảnh hiện hiện ở vận mệnh trường hà bên trong. Nơi đây theo thiên địa sơ khai mà sinh, trải qua vạn tái diễn hóa, thu nạp vũ trụ biến thiên lý lẽ, chất chứa thế giới bản nguyên pháp tắc. Quảng Thành Tử mừng rỡ như điên, lập tức đem đoạt được cáo chi Hiên Viên hoàng đế, lập tức khởi hành tiến về tìm kiếm. Hiên Viên tắc người lưu thủ trong tộc trụ cột, tọa trấn đại cục, để phòng Cửu tập kích. Cái này tiên thiên bí cảnh cực kỳ huyền bí, cũng không phải là cố định tại thế gian nơi nào đó, mà là du tẩu hư không, hành tung có lượng, siêu nhiên tại thần châu bên ngoài, giống như tồn không phải tồn, như ẩn như hiện. Kẻ vô duyên cho dù gần trong gang tấc, cũng vô pháp bước vào nửa bước, người có duyên hoặc vừa xài bước ra, liền đã đặt mình vào trong đó. Quảng Thành Tử chính thuộc người hữu duyên. Dù chưa một bước đăng đường nhập thất, nhưng trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng có thể tiến vào bí cảnh chỗ sâu. Vừa mới đi vào, hắn liền gặp không trung lơ lửng 49 tôn thần bí phù điêu, hình thái khác nhau, muôn hình vạn trạng, mỗi một bước đều là không bàn mà hợp thiên cơ, để lộ ra lớn đạo chân ý cùng thế giới căn nguyên. Quảng Thành Tử chợt cảm thấy tới đúng lúc, lúc này tĩnh tâm lĩnh hội. Nhưng lấy hắn chi tài trí tu vi, vẫn như cũ khó mà triệt để lĩnh ngộ cái này 49 bức phù điêu cất giấu chi thâm ý, bởi vì nơi đây chính là nương theo thiên địa diễn hóa mà thành, trong đó bao quát thần châu mọi loại tu hành lộ kính, bởi vì bản chất tức là đạo chi hóa thân, cái kia xuyên qua vạn vật thiên đạo bản thân. Cứ việc không thể đạt đến thông hiểu thiên đạo, chứng đạo thành thánh chi cảnh, nhưng Quảng Thành Tử vẫn tu mạch không ít. Không chỉ có đạo môn tu vi đạt đến lục cảnh viên mãn, càng từ đó ngộ ra được Phật gia, võ đổ rất nhiều khác hệ thống. Phật môn sơ hưng thời điểm, nặng đại linh hồn giải thoát, xem nhục thân là bụi xác, chư tăng tiềm tu cảnh giới, lấy ngưng luyện linh hồn xá lợi làm mục tiêu. Một khi xá lợi thành tựu, liền có thể luân hồi chuyển sinh, lịch bách kiếp mà bất diệt. Nhưng mà chỉ bằng vào xá lợi chi lực, khó ngự tà túy yêu ma, cho nên lại tham khảo ma đạo tinh yếu, mở ra lối riêng, khai sáng kim cương chi đạo. Từ đó Phật môn hai đại nhánh sông song hành, nhất biết xá lợi thủ tâm, luân hồi không rơi vào, nhất biết kim cương đoán thể, phục ma vệ đạo. Quảng Thành tự thân là đạo môn truyền nhân, đương nhiên sẽ không toàn bộ tiếp nhận Phật môn lý niệm, duy đối với nó kim cương luyện thể chi pháp hơi có tham khảo. Chân chính làm hắn thực lực bay vọt, chính là trong phủ điều chứa đựng võ phu chi đạo. Lúc đó hắn đã là đạo gia lục cảnh đỉnh phong, tầm mắt cao xa, lại liên quan mặt khác hệ thống, giống như thuận dòng đi thuyền. Hắn bứt bỏ binh khí, chuyên tu bản thân, dung hợp kim cương tôi thể chi pháp, lại bởi vì thân ở tiếp cận thiên đạo vùng đất bản nguyên, tu luyện hiệu suất tăng gấp bội. Ngắn ngủi thời gian, càng đem võ đạo tu tới đệ lục cảnh. Đợi cho không tiến thêm tốc nào nữa cơ hội, tiếp tục tham tưởng phù điêu cũng không thu hoạch, Quảng Thành Tử minh bạch chính mình đã đạt cực hạn. Lúc này hắn tự giác đã có tư cách cùng Sibiu chính diện chống lại, như lại đem sở học chuyển cho Hiên Viên Hoàng Đế, sư đồ liên thủ, phần thắng tăng nhiều. Liên quyết ý rời đi bí cảnh. Tuy không môn hộ có thể ra, nhưng hắn hôm nay đã nhập võ đạo đệ lục cảnh, phá toái chi cảnh. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, Quảng Thành Tử một quyền phá không, xé rách hư ảo, thông dong đi ra di tích, tiếp theo đạp vào tìm kiếm hỏi thăm Hiên Viên chi lộ. Nhưng khi hắn rốt cục bay về chỗ cũ, lại giật mình nhân gian đã qua vài năm xuân thu. Trong những năm này, Sibiu càng cường đại, Hiên Viên liên tục gặp thất bại, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Quảng Thành Tử đem mình tại tiên thiên trong di tích sở ngộ huyền cơ đều ghi chép, soạn thành một bộ trưởng sinh quyết chuyển cho Hiên Viên Hoàng Đế. Từ đó, Hiên Viên Hoàng Đế dậm con đường võ đạo, đạp vào mới tinh cảnh giới. Cái này trường sinh quyết cũng không phải là trống rỗng mà đến, chính là Quảng Thành Tử kết hợp tiên thiên trong di tích vùng thương khung kia phù điêu gợi ý, dung hội tự thân thâm hậu đạo gia tu vi sáng tạo. Nó pháp môn quán thông đạo cùng võ hai con đường, đều có thể thông hướng lục cảnh chi đỉnh, có thể xưng đạo gia chí cao bí điện. Nghe được nơi đây, chắc hẳn chư vị trong lòng đã có phỏng đoán, không sai, trường sinh quyết chính là đại tùy hoàng triều tứ đại kỳ thư một trong, do Quảng Thành Tử tự tay sáng tác. Nhưng mà hiếm ai biết chính là, nó chân chính đầu nguồn, kỳ thật chính là phía trên thiên cung kia, tuyên cổ tồn tại thần bí phù điêu. Mà phù điêu này bản thân chính là đại tùy tứ đại kỳ thư trung vị hàng đệ nhất, chiến thần đồ lục. Nó cũng không phải là nhân lực sáng tạo, mà là nương theo thiên địa diễn hóa tự nhiên sinh thành một bộ thiên đạo phương pháp tu hành. Liền ngay cả Quảng Thành Tử cũng là bởi vì hiểu thấu đáo chiến thần đồ lục bên trong áo nghĩa, mới lấy thực lực bay vọt, đạt đến đạo võ song tu lục cảnh đỉnh phong, cuối cùng khai sáng ra trường sinh quyết. Tô Trần tiếng nói phụ lạc, toàn trường chấn kinh, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Nguyên lai truyền thuyết không giả, Quảng Thành Tử quả thật là Hiên Viên Hoàng Đế sư phụ. Càng không có nghĩ tới hắn hay là đạo gia thánh nhân lão tử đệ tử thân truyền. Lão tử thế nhưng là đạo môn cổ kim đệ nhất người a. Hắn nhị đệ tử Trang Tử đều đã đạt tới lục cảnh viên mãn, bây giờ nghe tới, vị đại đệ tử này Quảng Thành Tử cũng đã đạt lục cảnh cực hạn, cái kia lão tử bản nhân hẳn là sớm đã bước vào đệ thất cảnh vũ hóa. Theo ta thấy 89/10 là, dù sao ma tổ Sibiu đã là thất cảnh cường giả, nếu không có ngang nhau cảnh giới tồn tại tọa trấn, đạo môn có thể nào từ đầu đến cuối ép Phật môn cùng ma giáo một đầu. Lão tử hẳn là đã siêu thoát phàm tục, đang lâm vũ hóa chi cảnh. Đạo gia quả nhiên nội tình thâm hậu, kéo dài không dứt. Từ lão tử đến Quảng Thành Tử, lại đến truyền đạo thống Hiên Viên Hoàng Đế, 30 tuổi liền phá vỡ mà vào đạo môn đệ lục cảnh thanh tịnh thiên phú như vậy, đương đại khó tìm người thứ hai. Bất quá cũng đừng quên Sibiu, ai cũng không biết hắn đến tột cùng sống bao nhiêu năm, dù là chưa đột phá thất cảnh, hắn thực lực chỉ sợ đã là thất cảnh phía dưới người mạnh nhất. Không sai, chỉ dựa vào Hiên Viên Hoàng Đế một người, cho dù Long Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ, hậu nghệ đều tới, sợ cũng khó mà chống lại Sibiu ma võ song thất cảnh chi lực. Cho nên Quảng Thành Tử mới có thể hao hết tâm huyết thôi diễn thiên cơ, tìm được chỗ kia tiên thiên di tích, tại nơi đó phát hiện chiến thần đồ lục. Quá kinh người. Ngay cả Quảng Thành Tử đều không thể triệt để lĩnh ngộ đồ lục này, chỉ dựa vào bộ phận lĩnh hội, liền sáng chế ra có thể thông hướng đạo võ song lục cảnh trường sinh quyết cũng tự mình chứng đạo, đủ thấy kỳ huyền diệu khó lường. Hiện tại cuối cùng minh bạch, trước đó nói tới phá toái chính là võ phu đệ lục cảnh, mà đệ thất cảnh là khai thiên võ đạo đến tiếp sau cảnh giới rốt cục rõ ràng sáng tỏ. Đã như vậy, Hiên Viên Hoàng Đế về sau phải chăng cũng đột phá đến đạo võ song thất cảnh? Nếu không như thế nào cùng ma võ cùng trèo lên thất cảnh Sibiu chống lại? Đám người quen thuộc Hiên Viên cùng Sibiu chi tranh, trải qua Tô Trần nói chuyện, mạch lạc càng thêm rõ ràng. Mặc dù tình tiết đại khái giống nhau, nhưng ở lực lượng tầng cấp bên trên lại có hoàn toàn mới nhận biết. Sibiu tất nhiên là kinh thế hai tụ, mà có thể cùng rằng có Hiên Viên Hoàng Đế, hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. 30 tuổi tức bước vào đạo môn đệ lục cảnh, phần thiên tư này có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Chương 412, Vũ hóa chương 412, Vũ hóa phải biết, trước đây nâng lên Nam Hoa lão tiên, Trang Tử chuyển thế chi thân, thế nhưng là tại hơn 300 tuổi vừa rồi bước vào cảnh này. Mà Quảng Thành Tử là trợ Hiên Viên, không tiếc đẩy ngược thiên cơ, xâm nhập tiên thiên di tích, nhìn thấy chiến thần đồ lục cuối cùng thành liền tự thân võ đạo đệ lục cảnh phá toái chi quả. Cử động lần này không chỉ có mở ra võ phu chi đạo hoàn chỉnh tiến giai hệ thống, lục cảnh phá toái, thất cảnh khai thiên, cũng làm cho đám người không khỏi suy đoán, tương lai Hiên Viên Hoàng Đế hoặc đem trùng kích đạo võ song thất cảnh, nếu không nhất định không khả năng áp chế Sibiu cấp độ kia tồn tại kinh khủng. Cùng lúc đó, liên quan tới đạo môn thủy tổ lão tử tu vi, cũng trở thành bản tán sôi nổi tiêu điểm. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, lão tử sớm đã siêu việt lục cảnh, đi vào trong truyền thuyết đệ thất cảnh vũ hóa. Trừ cái đó ra, chiến thần đồ lục cùng trường sinh quyết chân tướng ra ánh sáng, lần nữa khơi gợi lên mọi người đối với đại tùy tứ đại kỳ thư hứng thú. Bốn bộ này kỳ thư, thần châu đại địa không ai không biết. Nhất là Tô Trần lúc trước đề cập bọn chúng đều là thuộc tu tiên chi pháp, càng là làm cho vô số lòng người chỉ hướng về. Hướng Vũ Điển bằng vào đạo tâm trùng ma đại pháp đột phá lục địa tiên nhân chi cảnh, diễn thọ hơn 200 năm, sớm đã làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi. Bây giờ đám người càng thêm hiếu kỳ, còn lại mấy bộ ký thư lại cất giấu cỡ nào huyền cơ? Mà cái kia trong truyền thuyết ở chủ vị chiến thần đồ lục đến tột cùng có lai lịch gì? Giờ phút này, hết thảy rốt cục công bố, chiến thần đồ lục cũng không phải là người vì biên soạn, mà là theo thiên địa sơ khai, vạn vật diễn hóa mà tự nhiên ngưng kết mà thành. Trên bầu trời 49 bức phù điêu, không bàn mà hợp đại đạo 50, trời diễn 49 lý lẽ, ẩn chứa bản nguyên vũ trụ pháp tắc, chính là chân chính tiên đạo phương pháp tu hành. Mọi người không khỏi chấn động trong lòng, mới vừa nghe xong Tô Trần đối với A Thanh phân tích, bọn hắn lúc này mới chân chính ý thức được thiên đạo đại tu hành giả chỗ kinh khủng đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Đó là một loại áp đảo hết thể hệ thống tu luyện phía trên tồn tại, căn bản không tại cùng một cấp độ đọ sức. Nếu thật muốn cho thiên hạ các loại công pháp sắp xếp cái cao thấp, chiến thần đồ lục chí ít vững vàng thiên đạo đệ lục cảnh đỉnh phong, thậm chí vô cùng có khả năng chạm đến đệ thất cảnh bậc cửa. Đừng nói chỉ là đại tùy tứ đại kỳ thư đứng đầu, trong lòng mọi người, môn truyền thừa này chỉ sợ đã là thần châu vạn cổ đến nay đứng đầu nhất tu tiên pháp môn. Cần biết thượng cổ đại năng quảng thành tử đều không thể triệt để hiểu thấu đáo chiến thần đồ lục. Người này thân phận tôn sùng đến cực điểm, đã là đạo gia thánh nhân lão tử đệ tử thân truyền, lại là nhân hoàng hiên viên hoàng đế thụ nghiệp tân sư, tự thân càng là đạo môn tứ lục cảnh viên mãn đại năng, tại thời đại viễn cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà hắn tại nghiên cứu chiến thần đồ lục đằng sau, sở ngộ ra cũng bất quá là một phần trong đó áo nghĩa, liền đã mở sáng chế trường sinh quyết bực này vượt ngang võ đạo cùng đại đạo, đạt tới song lục cảnh khoáng thế công pháp. Nghe nói lúc đó quảng thành tử đã bước vào đạo võ song thất cảnh, thực lực tại toàn bộ thất cảnh phía dưới cơ hồ có thể đưa thân danh sách 5 vị trí đầu. Nhưng dù cho như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ chiến thần đồ lục toàn bộ huyền cơ. Bởi vậy suy đoán, bản này đồ lục phía sau ẩn tàng lực lượng, đến tột cùng sâu không lường được đến mức nào. Dù sao ngay cả nó diễn sinh mà ra trường sinh quyết đều đã là đương đại hiếm thấy đỉnh cấp truyền thừa, đủ để khinh thường quân luân. Đồng dạng là tứ đại kỳ thư một trong đạo tâm trùng ma đại pháp, so sánh dưới hiển nhiên kém không ít. Bây giờ theo chiến thần đồ lục cùng trường sinh quyết lần lượt hiện lộ chân dung, đại tùy tứ đại kỳ thư bên trong, duy chỉ có còn lại từ hàng kiếm điện vẫn che một tầng khăn che mặt bí ẩn. Công này đã có thể cùng còn lại ba sách đặt song song, tất có nó chỗ bất phàm. Nó đến tột cùng cất giấu như thế nào vì thế? Phải chăng có thể sánh vai thậm chí siêu việt đạo tâm trùng ma đại pháp hoặc trường sinh quyết? Quá kinh người. Cái này tứ đại kỳ thư thật là đáng sợ. Chiến thần đồ lục không thể nghi ngờ là đương kim thứ nhất tu tiên pháp môn, liền ngay cả nó chi nhánh trường sinh quyết đều đạt đến song lục cảnh trình độ. Xem ra hiện tại có thể kết luận, chiến thần đồ lục là tứ đại kỳ thư chi quan, mà trường sinh quyết cũng rõ ràng thắng qua đạo tâm trùng ma đại pháp. Chỉ còn lại có từ hàng kiếm điện chưa hiện thân, không biết ngọn ngành như thế nào, có thể hay không tranh đến một chỗ cắm rủi. Theo ngoại giới nghị luận ở Mỹ, lầu năm một gian trong nhà thất, từ hàng tịnh trai trai chủ Phạn Thanh Tuệ cùng đệ tử sư Phi Huyên sắc mặt khó coi, thần sắc chật vật, hai đầu lông mày tràn đầy phẫn uất. Đáng chết, cái kia ma môn yêu nữ như thế nào mạnh tới mức này? Hẳn là nàng đã được đạo tâm trùng ma đại pháp chân truyền. Mấy ngày trước Dương Công bảo khố chiến dịch, Phật môn có thể nói mặt mũi mất hết. Từ hàng tịnh trai dốc toàn bộ lực lượng, liên hợp tịnh niệm thiền viện tứ đại thánh tăng, phương trưởng Liêu Không, thậm chí mời được Ninh đạo kỳ tự mình xuất thủ, lại vẫn bị Huyền Huyền một người đánh cho liên tục bại lui. Không chỉ có Tà Đế Xá Lợi rơi vào tay địch, ngay cả mấy vị đức cao vọng trọng thánh tăng cũng tại chỗ biên tịch. Rơi vào đường cùng, Phạn Thanh Tuệ đành phải đi vào Trích Tinh lâu, ý đồ tìm kiếm ngoại viện, lấy chống lại ngày càng hung hăng ngang ngược ma môn thế lực. Giờ phút này nghe nói bên ngoài đàm luận lên từ hàng kiếm điện, còn đem chi cùng đạo tâm trùng ma đại pháp khách quan cao thấp, nàng rốt cục kìm nén không được. Nàng tin tưởng vững chắc nhà mình kiếm điện tuyệt không yếu tại ma môn bí pháp, chỉ là một mực chưa từng triển lộ phong mang. Nhưng hôm nay đầu ngọn gió đều bị đối phương đoạt tận, Hướng Vũ Điển 40 tuổi phá thiên nhân thời hạn, sống hơn 200 năm, Bàng Ban 20 tuổi sơ xuất giang hồ, liền áp đảo nửa cái đại minh võ lâm, mặc dù từng bại vào Lãng Phiên Vân chi thủ, nhưng bế quan 20 năm, cực khả năng sớm đã đột phá gông cùm xiềng xích. Hai người đều là bằng đạo tâm trùng ma đại pháp danh chấn thiên hạ, sự tích lưu truyền tứ phương. Trái lại đại tùy Phật môn, danh vọng ngày càng lụ bại. Lại thêm Huyền Huyền đoạt được Tà Đế Xá Lợi sau bế quan không ra, vô cùng có khả năng nhờ vào đó trùng kích cảnh giới cao hơn. Nếu là lại không chuyển cơ, Phật môn hoặc sẽ được bức lui ra trung nguyên hạch tâm sân khấu. Cắn chặt hàm răng, Phạn Thanh Tuệ đột nhiên đứng dậy, đẩy ra cửa phòng khách, đi hướng Tô Trần, làm một lễ thật sâu. "Vạn bối Phạn Thanh Tuệ, bái kiến Tô tiên sinh. Nay Tam đại kỳ thư đã hiện thế gian, không biết tiên sinh có thể nguyện chỉ điểm cuối cùng một bộ, ta Phật môn từ hàng kiếm điện." Trong nội tâm nàng tâm thần bất định bất an, giờ này khắc này, chỉ có thể mong đợi tại Tô Trần một câu lời bình, có lẽ có thể làm cho từ hàng kiếm điện trọng trấn uy danh, cứu vãn Phật môn xu hướng suy tàn tại trong nguy cục. Mà lại, nếu có thể giống tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp Hướng Vũ Điển như vậy, có một vị tu tập từ hàng kiếm điện tiền bối hiện thân thuyết pháp, vậy liền không thể tốt hơn. Lý tưởng cố nhiên mỹ hảo, có thể hiện thực là không như người mong muốn, cuối cùng có nói. Khi Phạn Thanh Tuệ vừa mới mở miệng, còn lại mọi người nhất thời mừng rỡ, nhao nhao mở miệng xin mời Tô Trần bình điểm từ hàng kiếm điện. Trên đài cao, Tô Trần chậm rãi hớp lấy trà, nghe thấy Phạn Thanh Tuệ hỏi, trong lòng không khỏi nổi lên mỉm cười. Nhưng mà chúng y khó vi phạm, nếu tất cả mọi người muốn nghe, huống hồ chiến thần khó ảnh, trường sinh quyết, đạo tâm trùng ma đại pháp trước đây tam kỳ sách đã nói qua, cuối cùng một môn cũng xác thực nên tăng lên. Ý niệm tới đây, hắn nhẹ nhàng buông xuống chén trà. Đốt một tiếng vang nhỏ, Trích Tinh lâu thoáng chốc lặng ngắt như tờ, Tô Trần bình thuận đã mở ra. Nếu chư vị đối với từ hàng kiếm điện chú ý như vậy, vậy ta cũng tiện thể đem cuối cùng này một kiện kỳ thư nói ra một phen. Nói trở lại, đại tùy cảnh nội chân chính đỉnh tiêm võ học kỳ thật không phải số ít, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là chiến thần kho ảnh, trường sinh quyết, đạo tâm chủng ma đại pháp cùng từ hàng kiếm điện được tôn sùng là tứ đại kỳ thư. Trừ bọn chúng thanh danh lan xa, rộng làm người mà biết bên ngoài, càng mấu chốt chính là bốn bộ này công pháp bản gia đồng nguyên đều là nguồn gốc từ một chỗ, bởi vậy thường cũng bị hàng mà nói. Trường sinh quyết chính là cường giả thời thượng cổ quảng thành tử xem chiến thần đồ lục sau, dung hợp tự thân đạo gia thể ngộ sáng tạo một bộ quán thông võ đạo cùng tu hành lục cảnh pháp môn. Về phần đạo tâm chủng ma đại pháp cùng từ hàng kiếm điện, kỳ thật cũng thoát thai từ chiến thần đồ lục, do trong đó nội dung diễn hóa mà thành. Nhưng khách quan mà nói, từ hàng kiếm điện lại hơi có vẻ kém, đến nay không người nhờ vào đó đột phá thiên nhân thời hạn, thực khó cùng còn lại ba cái sánh bay, xếp vào tứ đại kỳ thư, khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực. Đề cử một bản nữ chính viết lịch sử quyền như văn. Đại trượng phu lập thân thiên địa, há cam sống lâu dưới người. Khó trách chiến thần đồ lục, trường sinh quyết, đạo tâm chủng ma đại pháp cùng từ hàng kiếm điện sẽ bị trùng xưng là đại tùy tứ đại kỳ thư. Dù sao đại tùy giang hồ bên trong, chân chính lợi hại tuyệt học cũng không hiếm thấy, chỉ là ẩn vào chỗ tối, hiếm ai biết thôi. Thí dụ như lúc trước Tô Trần đề cập đại tùy lục địa kiếm tiên, thân phụ thượng cổ tiên môn kiếm quyết truyền thừa, nó uy năng hiển nhiên không tại đạo tâm chủng ma đại pháp phía dưới. Giờ phút này mọi người mới giật mình, nguyên lai cái này tứ đại kỳ thư xưng hào, cũng không phải là chỉ dựa vào danh khí, càng là bởi vì bốn người gốc dễ tương liên, có cùng nguồn gốc. Trừ trường sinh quyết bên ngoài, đạo tâm chủng ma đại pháp cùng từ hàng kiếm điện lại cũng bắt nguồn từ chiến thần đồ lục. Cái kia đích thật là nhất mạch tương thừa. Thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trong ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng lầu năm. Chỉ gặp chưa bước vào bao xương Phạn Thanh Tuệ, sắc mặt đổi biến, ánh mắt không mang, thần sắc gần như ngưng kết. Nàng vốn là ôm dốc lên từ hàng tịnh trai danh vọng mục đích, xin mời Tô Trần lợi bình kiếm điện, tốt nhất còn có thể dẫn xuất một vị còn tại nhân thế cao nhân tiền bối. Nàng đối với mình tông môn phương pháp tu hành xưa nay tự tin, tin tưởng vững chắc từ hàng kiếm điện tuyệt đối không thua kém đạo tâm chủng ma đại pháp. Như hết thể thuận lợi, lại mượn Trích Tinh lâu chi thế kết giao mấy vị cường biện, hồi chiều đằng sau liền có hy vọng trọng áp ma môn khí diễm, để từ hàng tịnh trai lại lần nữa chấp trưởng đại tùy võ lâm đứng đầu. Có thể đây hết thể kế hoạch lớn chi khí, lại bị Tô Trần giải rác mấy lời đánh trúng vỡ nát. Không người bằng từ hàng kiếm điện phá vỡ mà vào thiên nhân chi cảnh. Câu này không xứng đứng hàng tứ đại kỳ thư. Ngắn ngủi hai câu, không chỉ có chấn kinh toàn trường, càng làm cho Phạn Thanh Tuệ xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng mặt ngoài chấn định, nội tâm sớm đã rời sông lấp biển, biết vậy chẳng làm mở miệng nhiều lời, chỉ mong Tô Trần mau mau tiếp tục giảng thuật, chuyển biến tốt đẹp rời tầm mắt mọi người. Trên đài Tô Trần cũng không để cái này xấu hổ tiếp tục quá lâu, hơi ngưng lại, liền tiếp tục nói, trường sinh quyết lai lịch mọi người đã có biết, quảng thành tự hiểu thấu đáo chiến thần đồ lục bên trong võ giả phá giới chi pháp, kết hợp đạo tự thân thống sáng tạo. Sau đó, chúng ta hãy nói một chút đạo tâm chủng ma đại pháp cùng từ hàng kiếm điện đầu mượn. Việc này, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước. Chỗ kia có dấu thiên đạo tu hành chi bí chiến thần đồ lục di tích, từ trước chỉ nhận cơ duyên. Ngày xưa quảng thành tử đến nhập trong đó, thu hoạch vô tận, ngàn năm trước đó, đã từng có một thư sinh sông lầm nơi đây. Nhưng thư sinh này chưa từng tập võ, cũng không a thanh cấp độ kia thông thiên tư chất, đối mặt 49 bức lơ lửng điêu hỏa mặc dù cảm giác ngạc nhiên, lại không cách nào lĩnh ngộ ý nghĩa. Nhưng hắn tiên tính thị học, gặp này chuyện lạ, liền từng cái ghi lại trong danh sách. Chương 413, Ma đế chương 413, Ma đế nó lưu lại văn hiến không chỉ có tường thuật di tích kiến thức, càng mô phỏng khắc lại hai khối bi văn hình vẽ. Nguyên nhân chính là vị thư sinh kia tự mình kinh lịch cùng kỹ càng ghi lại, chiến thần đồ lục mới lấy hiện thế tại nhân gian. Mà chỗ kia cổ lão tiên thiên di tích, cũng bởi vậy bị hậu nhân tôn xưng là chiến thần điện. Lại nói năm đó vị thư sinh kia lưu lại bản chép tay, nhiều lần lưu truyền, cuối cùng rơi vào một vị khác người đọc sách chi thủ, người này tên cứ gọi Tạ Diêu. Nghe được nơi đây, đại tùy hoàng triều các vị đạo hữu chắc hẳn đã có mấy phần minh ngộ. Không sai, cái này Tạ Diêu chính là Nhật Hậu khai sáng ma môn nhất mạch Ma đế, Tạ Diêu. Tạ Diêu đến tay này chát bây giờ là chưa bước chân võ đạo, nhưng hắn ngộ tính chắc tuyệt, tâm tính thông thấu, lại từ đó nhìn thấy phàm tục bên ngoài tu hành lộ kính, từ đó bước vào siêu phàm chi cảnh. Hắn đem tự mình tìm tòi ra pháp môn tu luyện mệnh danh là đạo tâm chủng ma đại pháp mà quyển kia bản chép tay, thì bị hắn phục làm ma đạo tùy tưởng lục. Từ đó đằng sau, Tạ Diêu hành tẩu giang hồ, thanh danh vang dội. Trong lúc đó càng cùng Địa Ni gặp nhau quen biết, hai người trí thú hợp nhau, dần dần sinh tình tố, sánh vai nghiên cứu đại đạo. Tạ Diêu không chỉ có đem chính mình tu hành tâm đắc dốc túi tương thụ, cũng đem ma đạo tùy tưởng lục giao cho Địa Ni tham tưởng. Địa Ni thiên phu không tại Tạ Diêu phía dưới, duyệt tất bản chép tay sau cũng có chỗ đến, trong lòng đối tự thân sở cầu chi đạo dần dần rõ ràng sáng tỏ. Sau khi hai người lại lần nữa cùng ngồi đàm đạo lúc, khác nhau lại lặng yên hiện hiện, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc lĩnh ngộ của mình mới là chính độ, có thể lẫn nhau thấy chi lộ lại hoàn toàn khác biệt. Một người chủ trương lấy thân người là lô, tinh luyện bản nguyên, thai nghén ma chủng, một người khác lại cho rằng cần trong suốt tâm linh, thăng hoa thần hồn, cô động tiên thai. Đây chính là ma đạo tùy tưởng lục bên trong ẩn chứa thiên đạo chí lý chi huyền diệu chỗ. Thiên đạo bao hàm toàn diện, quán thông thần châu và pháp, vạn người quan chi, liền có mọi loại giải độc. Đạo cũng công hợp, cuối cùng khó đồng hành. Dân gia, Tạ Diêu cùng Địa Nhi cuối cùng không cách nào gắn bó qua lại tình nghĩa, đành phải riêng phần mình rời đi, đặt vào khác biệt hành trình. Sau đó, Ma đế Tạ Diêu tại tình cái thế, dốc lòng nghiên cứu ma đạo tùy tưởng lục hơn 10 năm, cuối cùng rồi sẽ đạo tâm chủng ma đại pháp đẩy tới biên mãn, bước vào thiên nhân chi cảnh, cũng sáng lập ma môn, tự xưng Ma đế. Về phần Điện Nhi, mặc dù lẻ loi một mình, nhưng nàng sớm đã hấp thu tinh hoa, thêm nữa nhiều năm khổ tu, cuối cùng cũng sáng chế độc thuộc tự thân chứng đạo chi pháp, bị ngạn kiếm quyết. Đồng thời, nàng khắc lập Phật môn tông phái, tên là Từ Hàng Tịnh Trai. Nhớ tới tình cũ, Tạ Diêu từng hạ lệnh Ma Môn không được cùng Từ Hàng Tịnh trai là địch, cho nên nên phái thế lực cấp tốc lớn mạnh. Đợi trong tướng môn sự vụ giao phó đệ tử đằng sau, Địa Nhi liền ẩn lui tiềm tu, một lòng lĩnh hội Bị Ngạn Kiếm Quyết. Bị Ngạn Kiếm Quyết lập ý cao xa, chỉ tại lấy tâm luyện kiếm, mượn kiếm hỏi, trực chỉ Bị Ngạn thực cảnh. Đáng tiếc mất đi Tạ Diêu phụ tá, mặc dù nàng đem hết khả năng hoàn thiện công pháp, lâm chung thời điểm vẫn không thể chân chính vượt qua thiên nhân môn hạng. Địa Nhi viên tịch sau, nó truyền nhân biết được sư tôn cùng Tạ Diêu ở giữa nguồn gốc, e sợ cho việc này tiết ra ngoài có hại danh dự, liền phong tỏa tin tức, cấm luôn người biết chuyện. Không chỉ có như vậy, nàng còn tay sửa chữa Bị Ngạn Kiếm Quyết. Dù sao công này thoát thai từ ma đạo tùy tưởng lục, lại thụ đạo tâm trùng ma đại pháp ảnh hưởng, khó tránh khỏi mang theo mấy phần ma môn vết tích. Đi qua đệ tử lược bỏ tái tạo, nguyên bản Bị Ngạn Kiếm Quyết hoàn toàn thay đổi, thay tên làm Từ Hàng Kiếm Điện. Mặc dù đổi sau lộ ra quang minh chính đại, khí thế rộng rãi, kỳ thực tinh túy mất hết, ngay cả Địa Ni sở ngộ cái kia một tia thiên nhân chi ý cũng bị đều xóa đi. Từ nay về sau, Từ Hàng Tịnh Trai không có người nào có thể chạm đến thiên nhân chi cảnh, thậm chí ngay cả bản bộ thiên nhân cũng không từng tái hiện. Cứ việc Từ Hàng Kiếm Điện tại đại tùy danh vọng cực cao, lại căn nguyên có thể ngược dòng đến chiến thần đổ lục, nhưng luận thực tế bi lực đã không đủ cùng tứ đại kỳ thư đặt song song. Trái lại Ma Đế Tạ Diêu không chỉ có đem đạo tâm trùng ma đại pháp đạt đến tại hóa cảnh, càng tại sau này trong tham ngộ sáng chế cửu môn tuyệt học, tính cả nguyên pháp trung thành 10 quyển, chuyến đằng sau thế tức là thiên ma sách 10 quyển chi tồn tại. Tạ Diêu có thể xưng ma môn khai sơn tổ sư, một đời nhân kiệt. Hắn tại thiên nhân trên đường đi được từ xa, thọ nguyên kéo dài mấy trăm năm, làm sao mấy trăm năm trước một trận hạo kiếp giáng lâm, bất hạnh thân hãm trong đó, suốt đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù nó bỏ mình, nhưng thiên ma sách 10 quyển lưu tồn ở thế. Về sau Tả Đế hướng ngũ điển, ma sư bàng bàn các loại hạ người kinh tài tuyệt diễm lần lượt quật khởi, nhận nó di trạch, cuối cùng không phụ tứ đại kỳ thư tên. Khi Tô Trần chậm rãi nói tận đạo tâm trùng ma đại pháp cùng Từ Hàng Tịnh Trai nguồn gốc từ đầu đến cuối, ánh mắt của mọi người không tự chủ được chuyển hướng vừa rồi Phạm Thanh Tuệ đứng lặng chỗ. Bất quá Phạm Thanh Tuệ sớm đã thừa dịp loạn lui về phòng của mình, cuối cùng không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Gặp nàng thân ảnh biến mất ở sau cửa, đám người nhao nhao thu âm thanh, ngược lại cùng bên người hảo hữu thấp giọng nghị luận lên. Sách, đây thật là kinh thiên bí mật. Ai có thể nghĩ tới, Từ Hàng Tịnh Trai khai sơn tổ sư Điểm Nhi, lại từng cùng Ma Đế Tạ Diêu từng có một đoạn tình duyên. Còn không phải sao, nếu không có Tạ Diêu tự mình chỉ điểm, còn đem ma đạo tùy tưởng lục giao cho nàng lĩnh hội, Điểm Nhi sao có thể sáng chế bộ kia Bị Ngạn Kiếm Quyết. Nói như vậy, đại tùy Phật môn căn bản chính là từ ma môn rẽ ngôi hóa mà ra. Ngay cả căn bản của tu hành pháp môn đều dựa vào hiểu thấu đáo ma đạo tùy tưởng lục cùng đạo tâm trùng ma đại pháp mới lấy được. Địa Nhi hoàn toàn chính xác thiên phú vô song, Bị Ngạn Kiếm Quyết cơ hồ đã chạm đến thiên nhân chi cảnh bậc cửa, chỉ tiếc mệnh số chưa tế, cuối cùng không thể bước ra một bước cuối cùng. Chính nàng đã là khó được, có thể nàng đồ đệ kia là nghĩ thế nào? Vì cái gọi là danh dự, lại đem kiếm quyết bên trong tinh diệu nhất bộ phận đều cắt đi, còn thay hình đổi dạng kêu cái gì Từ Hàng Kiếm Điện? Một chút không giả. Bây giờ xem ra, tứ đại kỳ thư bên trong, chiến thần đồ lục không có chút nào tranh luận xếp số 1, Trường Sinh Quyết ở lần, Thiên Ma Sách đứng hàng thứ 3, về phần cái này Từ Hàng Kiếm Điện, nói là hạng chót đều không đủ, thậm chí căn bản không nên xếp vào trong đó, dù sao hiện tại phiên bản, ngay cả thiên nhân chi cảnh bên cạnh đều sợ không tới. Đừng nói nữa, ta đoán giờ phút này Phạm Thanh Tuệ sợ là trốn ở trong bao xương lòng như lao cắt. Cái kia Từ Hàng Kiếm Điện làm sao có thể cùng đạo tâm trùng ma đại pháp đánh đồng? Đừng nói viên mãn thiên nhân, liền ngay cả nửa bước cũng khó khăn trèo lên. Trái lại tu luyện đạo tâm trùng ma người, trừ Tạ Diêu bản nhân, Tà Đế hướng Vũ Điện đã đột phá, liền ngay cả ma sư bảng bàn cũng cực khả năng nhìn thấy thiên cơ. Như thế so sánh, đại tùy Phật môn sát thực thua xa tại ma môn. Mấy ngày trước đây luyện luyện một người độc ép Phật môn mười tăng, hẳn là nàng thật nắm giữ đạo tâm trùng ma áo nghĩa. Bây giờ ma môn thế lên, Tạ Diêu không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc vị này trăm đời cường giả, mấy trăm năm trước lại vô hình bất lạc. Tạ Diêu thế nhưng là sống mấy trăm năm giả thiên nhân, ngay cả hắn đều không thể đào thoát kiếp kia, năm đó đến tuột cùng phát sinh cỡ nào biến cố. Khi Tô Trần đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng Từ Hàng Kiếm Điện nguồn gốc triệt để xé ra, hai đại tông phái căn cơ cũng bị sốc cái út sấp. Ma môn tử không cần phải nói, lúc trước bởi vì Tà Đế hướng Vũ Điện tồn tại ra ánh sáng, thanh thế đã phóng đại, bây giờ càng bởi vì Ma Đế Tạ Diêu tái hiện giang hồ, uy vọng đạt đến đỉnh phong, nhất là tại Từ Hàng Tịnh Trai so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Ai có thể nghĩ đến, Từ Hàng Tịnh Trai tổ sư Điện Nhi, nguyên là Tạ Diêu ngày xưa người yêu. Nàng quốc khởi, không thể rời bỏ Tạ Diêu thân truyền thụ đại đạo, càng nhờ vào ma đạo tùy tưởng lục lĩnh hội cơ hội. Có thể nói, Bị Ngạn Kiếm Quyết thoát thai từ ma môn tâm pháp, Địa Nhi bản thân cũng có thể coi là ma môn truyền nhân. Như vậy chân tướng, sao mà trân trọng. Tuy không người nhìn thấy Phạm Thanh Tuệ giờ phút này thần sắc, nhưng này phần khuất nhục cùng bi phẫn đã ở trong lòng mọi người phát họa rõ ràng. Huống chi, Từ Hàng Tịnh Trai vẫn lấy làm kiêu ngạo chân phái tuyệt học Từ Hàng Kiếm Điện bất quá là Bị Ngạn Kiếm Quyết bị cắt xén sau bản thiếu. Đừng nói thông suốt thiên nhân, ngay cả một tia thời cơ cũng không từng lưu lại. Nếu nói Bị Ngạn Kiếm Quyết còn có thể xưng lữ trình tu chân, cái kia bây giờ Từ Hàng Kiếm Điện bất quá là một bản không chọn vẹn phàm kỹ thôi. Cho đến Tô Trần khẳng định điện này không xứng hàng tại tứ đại kỳ thư toàn bộ Từ Hàng Tịnh Trai phảng phất bị đẩy vào vực sâu và trượng. Tất cả mọi người minh bạch, cái này đã từng hiển hách Phật môn thánh địa, chạy tới liêu tận đầu. Ván này, đại tùy giang hồ cuối cùng là ma ép Phật lui. Trừ phi sẽ có một ngày, Từ Hàng Tịnh Trai có người có thể tìm về thất lạc Bị Ngạn chân ý, cũng lấy tuyệt thế chi tư trọng tục tiên nhân chi lộ, nếu không phục hưng bất quá là nói xuông. Trích Tinh lâu bên trong, ồn ào nổi lên bốn phía, đám người đắm chìm ở trận này liên quan tới Phật ma hưng suy bí văn bên trong, nói chuyện say sưa. Nhưng mà náo nhiệt cuối cùng rồi sẽ tan đi. Sau một lát, tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung tại trên người một người, Tô Trần. Bọn hắn cũng không quên, hôm nay trận này bình điểm chân chính chủ tuyến, chính là do Đế Thích Thiên dẫn xuất tứ đại thần thú tận về Đại Hán hoàng triều, tiến tới để lộ Hiên Viên hoàng đế lăng tầm chỗ, lại ngược dòng tìm hiểu thượng cổ, nói ra Hiên Viên cùng Si Vưu hai vị thất cảnh cự phách chi tranh. Bởi vì Hiên Viên thế nguy, quân hùng đến phụ, Quảng Thành tử là phá Si Vưu, xâm nhập tiên tiên di tích, nộ được chiến thần đồ lục tiếp theo sáng chế trường sinh quyết tự thân cũng đạt đạo võ song tu lục cảnh chi đỉnh. Theo chiến thần đồ lục trường sinh quyết lai lịch công bố, tăng thêm trước đây tưởng thuật đạo tâm trùng ma đại pháp chỉ còn lại cuối cùng một bản kỳ thư chưa lại bình. Thế là, Tô Trần thuận thế phân tích từ hàng kiếm điển mở ra nó cùng ma môn chí cao tâm pháp ở giữa bí ẩn liên quan. Đến tận đây, đại tùy Phật ma chi tranh hết thể đều kết thúc, thắng bại đã phân. Đại tùy ma môn chắc chắn dựa thế quật khởi, mà Phật môn sợ rằng sẽ triệt để mất đi cơ hội đông sơn tái khởi. Rất nhiều bí ẩn chuyện cũ liên tiếp hiện, làm cho người đã cảm xúc bành trướng, lại ẩn ẩn buồn vô cớ. Nhưng mà đám người rất nhanh tập trung ý chí, bởi vì đại tùy tứ đại kỳ thư bình thuật đã có một kết thúc, sau đó hoặc đem xâm nhập nghiên cứu thảo luận Hiên Viên hoàng đế cùng Si Vưu ở giữa kinh thế chi tranh. Hiên Viên hoàng đế đến tột cùng là như thế nào bước vào đệ thất cảnh? Hắn chỗ đi là như thế nào một đầu con đường tu hành? Trận kia quyết định nhân tộc vận mệnh đỉnh phong chi chiến, cuối cùng lại là cỡ nào cảnh tượng? Viễn cổ tuế nguyệt đã sớm bị thời gian phủ bụi, đoạn kia thần bí khó lường thượng cổ niên đại, bây giờ vẹn vẹn hiện ra hai vị thất cảnh cường giả tung tích, tự nhiên dẫn tới vạn chúng chú mục, tâm trí hướng về. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ điều tức sau, lên tiếng lần nữa, thanh âm trầm ổn như lúc ban đầu. Đại tùy bốn bộ kỳ thư phân tích tạm thời đến tận đây, sau đó, chúng ta tiếp tục quay lại cái kia xa xưa thời đại thượng cổ. Chương 414, cái này thiên sư không quá đứng đắn chương 414, cái này thiên sư không quá đứng đắn lại nói Quảng Thành tự đem nó sáng tạo trường sinh quyết truyền thụ cho Hiên Viên hoàng đế, bởi vậy mở ra hoàng đế con đường tu võ. Lúc đó càng có vô số cường giả thời thượng cổ mộ danh tìm tới, bách gia tinh yếu tận về nó thân, Hiên Viên hoàng đế học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, ngày càng cường đại. Là giúp đỡ thành tựu sự nghiệp to lớn, Quảng Thành tự thân thiết hơn phó đạo gia thánh nhân lão tử đạo tràng, cầu được thủ sơn chi đồng, hội tụ tinh thần chi khí, thiên địa ngũ kim chi tinh, cuối cùng do Hiên Viên hoàng đế đúc thành khoáng thế thần binh, Hiên Viên kiếm. Nhưng lại tại Hiên Viên hoàng đế không ngừng mạnh lên đồng thời, Si Vưu cũng chưa từng ngừng. Vì trùng kích đệ thất cảnh, Si Vưu thu hết thiên hạ binh khí, dung luyện ra 12 vị đồng nhân binh ma thần, dẫn lòng đất sát khí tối thể, đều dung nhập bản thân. Nhục thể của hắn từng bước bước về phía bất diệt chi cảnh, binh mâu chi thuật cũng càng đăng phong tạo cực. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên hoàng đế cùng Si Vưu bạo phát lần đầu đại chiến. Trận chiến kia, Si Vưu chân chính triển lộ nó dọa người chỗ, khai sáng ma đạo hệ thống, nhục thân gần như vĩnh hằng, công thủ chi lực có thể xưng mỹ tiên, hắn ở trong chiến trường càng đánh càng hăng, binh chi đạo trong tay hắn diễn hóa đến cực hạn. Cho dù lúc này Hiên Viên hoàng đế đã đạt đến đạo võ song lục cảnh, kiêm tu bách gia chi pháp, vẫn không có pháp thương nó mảy may, phản làm cho Si Vưu càng cường hành. Liền ngay cả Hiên Viên kiếm cũng bị hoàn toàn áp chế, chỉ vì Si Vưu chính là binh bắt đầu tổ, vạn binh đều là thụ kỳ chủ làm thịt. Hiên Viên hoàng đế rốt cục ý thức được đối thủ chi khủng bố, hắn hiểu được, như theo thông thường chi lộ tu hành, gần như không có khả năng chiến thắng Si Vưu. Dù là tương lai hắn đạt tới đạo võ song thất cảnh, thắng bại vẫn như cũ khó liệu. Bởi vì theo chiến sự tiến lên, Si Vưu đã gần kề gần đột phá biên giới, lúc nào cũng có thể bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Huống chi, thân là binh tổ, hắn trời sinh liền đứng ở võ giả chi đạo đỉnh phong. Tại Si Vưu càng cường thế áp bách dưới, lần thứ hai quyết chiến không thể tránh khỏi bộc phát. Hiên Viên hoàng đế không chút huyền niệm lại lần nữa bị thua, mà Si Vưu cũng tại trong chiến hỏa hoàn thành thuế biến, chính thức bước vào ma vũ song thất cảnh. Mắt thấy nhân tộc bách tính bị chiêu mộ nhập vũ, biến thành chinh chiến công cụ, vô số đồng bào nhiễm lên ma khí, tính tình năng ngược, thị sắt thành tính, nhân tộc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Hiên Viên hoàng đế nội tâm thâm thụ chấn động, hắn rốt cục trực diện bản tâm, chính mình vì sao mà chiến, lại đến tột cùng vì ai mà sống? Hắn là Hiên Viên hoàng đế, là có hùng thị thủ lĩnh, là vạn dân cộng tôn nhân hoàng, sứ mạng của hắn là vì nhân tộc an bình mà chiến, vì chúng sinh kéo dài mà sinh. Tại lần thứ ba quyết chiến tiến đến trước đó, Hiên Viên hoàng đế lặng yên rời đi quân doanh, đi vào dân chúng tầm thường ở giữa. Hắn đạp biến thần châu đại địa, mắt thấy mọi người làm sinh tồn buôn ba lao lực, nhìn chăm chú cái kia từng tấm thuần phát lại kiên nghị khuôn mặt. Hắn một đường hành động, cũng một đường tiếp nhận khởi nghĩa vạn lê dân đối với sinh mạng khát vọng, đối với tương lai chờ đợi. Thời gian dần qua, Hiên Viên kiếm nổi lên hiện ra nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà lưu chuyển, chiếu ra sơn hà cẩm tú, giang hà trào lên, càng có làm nông dệt vải, nhà nhà đốt đèn tranh cảnh. Hiên Viên hoàng đế bước chân càng ngày càng nặng nặng, bởi vì hắn mang trên lưng cả nhân tộc hy vọng cùng tín niệm. Cái gọi là chúng sinh ý chí, có thể hám thiên địa. Khi nhân đạo ngưng tụ thành thế, chính là nghịch mệnh cải vận thời điểm. Mang theo phần lực lượng này, Hiên Viên hoàng đế nên đón cùng Si Vưu cuộc chiến thứ ba, cũng là trận chiến cuối cùng. Lúc này Si Vưu đã đột phá cực hạn, ma đạo thất cảnh đạt tới bất hủ, võ đạo thất cảnh khai thiên tích địa, hắn thực lực cường đại, có thể bị cổ kim hắn hữu, gần như có thể xé rách cả côn. Nhưng Hiên Viên hoàng đế không hề sợ hãi, rất kiếm nên địch. Thời khắc này Hiên Viên kiếm không còn e ngại Si Vưu, bởi vì nó gánh chịu lấy ước vạn thương sinh cầu nguyện. Hiên Viên hoàng đế cũng không chỗ sợ, bởi vì hắn người khoác chúng sinh tín niệm, nhân đạo chi lực gia trì ở thân, đủ để cùng Si Vưu chính diện chống lại. Si Vưu khai sáng ma đạo, độc bộ binh đồ, ma vũ song thất cảnh phía dưới, chính là chân chính thủy tổ chi tư. Cho dù người khác cùng đạt cảnh này, cũng vô pháp cùng sánh vai, bởi vì hắn là người khai sáng, là người mở đường. Dù là Hiên Viên hoàng đế tu tới đạo võ song bảy, thậm chí tập Phật, đạo, ma, võ làm một thể, nó con đường võ đạo y nguyên nhận Si Vưu áp chế. Muốn chiến thắng Si Vưu, trừ phi Hiên Viên hoàng đế đạp phá phàm tục, hiểu thấu đáo thiên địa chí lý, đăng lâm tiên đạo đệ thất cảnh, chỉ có như vậy mới có thể áp chế cái kia ma uy ngập trời Sibiu. Có thể thế gian chi đạo cũng không phải là chỉ có thiên đạo một đầu. Hiên Viên Hoàng Đế sinh tại nhân gian, lớn ở trần thế, là hộ thần châu vạn dân. Hắn lấy hai vai nâng lên thương sinh nguyện lực, chém ra một thanh nhân đạo chi kiếm. Nhân đạo không giống với thiên đạo, không nói tầng tầng tiến lên giai, không cửa không đường, không cách nào có thể tu. Coi ngươi trong lòng dung hạ được ước vạn lê dân tín niệm cùng chờ đợi, một khắc này ngươi liền đã là nhân đạo người tu hành. Hiên Viên Hoàng Đế là sử thượng một cái duy nhất đi thông con đường này người. Tại lúc trước hắn, nhân tộc như vũ cát, từ hắn đằng sau lại không người có thể tiếp nhận cỗ này mênh mông dân tâm trọng lượng. Đi một bản bằng hữu sách mới, đô thị bối cảnh dưới thiên sư bắt bị thường ngày, nhân vật chính đến cùng phải hay không vong linh kỵ sĩ còn có nói. Tên sách, cái này thiên sư không quá đứng đắn từ tiên sinh, ngài thật sự là thiên sư. Hàng thật giá thật, so ngân hàng tiền tiết kiệm còn đáng tin cậy. Nhưng ta nghe nói ngươi tại quái dị vòng thanh danh cực kém, thậm chí có con quỷ đánh 110 báo động, nói ngươi ngôn ngữ uy hiếp. Hoang đường. Tuyệt không việc này. Ai truyền nghe được lời này, để hắn đứng ra đối chất. Từ Dương nắm chặt trong tay chuôi kia trải qua ngàn năm kiếm gỗ đào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái kia người bị hại tên gọi là gì? Có dám hay không để hắn ở trước mặt xác nhận ta? Sibiu ma võ song tu, thất cảnh đỉnh phong, Hiên Viên Hoàng Đế lại là nhân đạo độc hành. Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người vốn cho là, nếu Sibiu đã đạt ma vũ song thất cảnh, cái kia làm đối thủ Hiên Viên Hoàng Đế, nhiều nhất nửa bước bước vào đạo võ đồng tu, cũng đạt thất cảnh, mới có thể chống lại. Dù sao Hiên Viên bản chính là đạo môn truyền nhân, về sau đến Quảng Thành tự truyền thụ chiến thần kho ảnh sở nội trường sinh quyết thành tựu cuối cùng đạo võ hợp nhất chi thần, cùng Sibiu một trận chiến cũng coi như hợp lý phỏng đoán. Nhưng bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp Sibiu chỗ kinh khủng. Người này cũng không phải là bình thường cường giả, mà là khai sáng ma đạo hệ thống người thứ nhất, Binh Mâu chi tổ, Vạn Chiến chi nguyên. Cái gọi là ma tổ binh chủ đều do hắn mà đến. Cho dù Hiên Viên Hoàng Đế thật tu thành đạo võ song thất cảnh, tại trên bản chất vẫn sẽ bị binh đạo áp chế, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Nghe được nơi đây, không ít người đã nhận định Thần Châu một phương thua không nghi ngờ, có lẽ chỉ có thể dựa vào trên trời rơi xuống thần phạt mới có thể trấn áp Sibiu. Nhưng mà bọn hắn quên, Hiên Viên Hoàng Đế không chỉ có là đạo gia cao độ, càng là nhân tộc chủ vị cộng chủ, Thần Châu sơ đại nhân hoàng. Hắn lương meo chúng sinh kỳ vọng, chấp trưởng tín niệm là lưỡi lao, vung ra một kiếm kia lúc, đã siêu thoát võ đạo gông cùng xiềng xích. Chính là một kiếm này, bổ ra nhân đạo tu hành truyền thuyết. Đây là mọi người lần đầu tiên nghe nói nhân đạo tồn tại. Nó cùng thiên đạo đặt song song, lại hoàn toàn khác biệt, không có công pháp, không có cảnh giới, chỉ có đảm đương. Có thể hay không gánh chịu ước vạn bách tính vận mệnh cùng tín ngưỡng, mới là duy nhất bậc cửa. Mà ở trên con đường này, Hiên Viên Hoàng Đế hoàn toàn xứng đáng. Không có người so với hắn càng thích hợp giơ lên lá cờ này. Cũng có người bởi vậy nhớ tới trước sớm bình điểm Đại Minh kiếm thần bảng lúc nâng lên một vị nhân vật, Bảng Nhãn, danh hiệp Thẩm Lãng. Năm đó hồi Nhạn Phong một trận chiến, hắn quyết đấu khoái hoạt Vương Sài Ngọc Quan, cuối cùng một kiếm ngưng tụ toàn bộ giang hồ ý chí, cơ hội chạm đến nhân đạo biên giới. Như hắn sau đó ở lại Trung Nguyên, thâm canh ý này, chưa hẳn không có khả năng thấy được tiên nhân cơ hội. Tuy khó cùng Hiên Viên chi độ cao, lại đủ để trở thành Đại Minh võ lâm biểu tượng tinh thần, trấn thủ sơn hà trăm năm. Đến lúc đó, được thiên hạ lòng người gia trì, kiếm của hắn hoặc đem vĩnh thủy bất hủ. Trong lúc nhất thời, không ít xuất thân Đại Minh võ lâm người đều bóp cổ tay thở dài. Lý Tầm Hoan lại không lấy là tiếc. Hắn biết Thẩm Lãng trong lòng là cái phiêu bạt người. Trận chiến kia chỉ vì thù cha, cũng vì giang hồ nhờ vả. Tự do tự tại mới là nơi trở về của hắn. Nhân đạo gánh nặng nhất định không thuộc về hắn. Một bên A Phi im lặng cúi đầu. Hắn chưa từng kinh nghiệm bản thân hơn 30 năm trước trận kia gió tanh mưa máu, thậm chí ngay cả Thẩm Lãng bộ dáng đều đã nhớ không rõ ràng. Hắn là nhiều năm sau tại một lần trong ngoài ý muốn xuất sinh, vẹn vẹn nhớ mang máng khi còn bé ôm ấp nhiệt độ cùng thân ảnh mơ hồ. Bây giờ gương mặt kia tại hắn trong trí nhớ dần dần nhạt đi. Nắm chặt thiết kiếm trong tay, thiếu niên ánh mắt càng kiên định. Một ngày nào đó, hắn phải dùng tên của mình xông ra một vùng thiên địa. Chỉ có như vậy, mới xứng nhắc lên cái tên đó, mới có tư cách đứng tại đó vị truyền kỳ trước mặt, nói một câu, ta tới. Nghị luận nổi lên bốn phía. Có người chấn kinh tại Sibiu nghịch thiên thực lực, cũng có người bắt đầu suy tư nhân đạo chân chính hàng nghĩa. Bất quá, những âm thanh này phần lớn đến từ các đại hoàng triều tôn thất tử đệ cùng hậu nhân quyền quý. Dù sao, chỉ có bọn hắn mới hiểu rõ nhất dân tâm tức lực lượng thâm ý giống Thẩm Lãng nhân vật bậc này, chỉ có ở thiên hạ dung chuyển, hạo kiếp giáng lâm thời khắc mới có thể miễn cưỡng chạm đến nhân đạo biên giới. Như gặp thái bình tình thế, trật tự danh mạch, hắn lại khó tái hiện ngày xưa như vậy đỉnh phong chi tư. Mà vô luận thế đạo hưng suy thay đổi, từ đầu đến cuối sừng sững tại nhân đạo chi đỉnh người, chỉ có nhân hoàng một người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tu nhân đạo, bái nhập nhân hoàng hậu duệ chi đạo môn bên dưới mới là chính đồ, cũng càng dễ dàng hội tụ vạn dân tín ngưỡng, ngưng tụ thiên địa khí vận. Trên đài cao, Tô Trần đối với bốn bề ồn ào ngẩng mặt làm ngơ, ngựa khí trầm ổn tiếp tục mở giảng. Hắn mở ra môi, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, đám người không tự chủ được nín hơi ngưng thần. Lại nói Hiên Viên Hoàng Đế chấp trưởng nhân đạo chí bảo Hiên Viên kiếm, cùng Sibiu quyết chiến tại mênh mông ở giữa. Lúc đó hai người thực lực lượng ngang nhau, kịch chiến phía dưới lưỡng bại câu thường, kết cục các ngươi cũng đều rõ ràng. Trận chiến kia quá mức thảm liệt, sơn hà phá toái, đại địa băng liệt, vô số cương vực hóa thành hư vô. Thiên đạo không cách nào ngồi nhìn, đành phải tự mình xuất thủ giải quyết tốt hậu quả, đem lực lượng ban cho Hiên Viên, giúp đỡ tách rời Sibiu, đem nó tàn hồn trấn áp tại tứ phương nơi cực xa. Sibiu cầm thần binh, hổ phách đao, tại trong đại chiến vỡ vụn thành sáu mảnh, tản mát nhân gian. Tuế nguyệt lưu chuyển, bộ phận mảnh vỡ bị người hữu duyên tìm được, đúc thành ma binh hung khí, chấn nhiếp một phương, có khác một chút thì vẫn mai một bụi bặm, chậm đợi người trong số mệnh. Về phần hắn Si Bưu kiếm, thì tính cả cuối cùng một bộ vẫn còn tồn tại chiến lược binh ma thần, cùng nhau bị phong ấn tại Đại Tần Hoàng triều cảnh nội. Chương 415, Tiếu Tam Tiếu chương 415, Tiếu Tam Tiếu mặc dù binh ma thần đã có tổn hại, nhưng dư uy vẫn còn, chiến lược kinh người, mà Si Bưu kiếm càng là gần như hoàn chỉnh, chỉ là linh tính yếu ớt, chưa khôi phục. Một khi phong ấn vỡ tan, chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Chuyện sau đó liền không cần nhiều lời. Bởi vì thế giới bị hao tổn nghiêm trọng, khó mà gánh chịu quá nhiều cường giả tồn tại, trừ số ít chuyển thế trùng tu người bên ngoài, phần lớn tu sĩ cấp cao đều là đã phi thăng mà đi. Nhưng bọn hắn cũng không triệt để rời đi, mà là riêng phần mình lưu lại chuẩn bị ở sau, chuẩn bị tương lai trận kia quét sạch thiên địa đại kiếp. Thí dụ như Hiên Viên Hoàng Đế, vẹn vẹn lấy nguyên thần đăng lâm thượng giới, nhục thân nó cùng Hiên Viên kiếm đều là lưu tại đế mộ bên trong, trở thành thần châu nhân tộc thâm trầm nhất căn cơ. Nguyên bản đế mộ do tứ đại thần thú trấn thủ, có thể theo thời gian chuyển rời, còn lại ba thú lần lượt rời đi, bây giờ chỉ có Hỏa Kỳ Lân vẫn thủ vững nguyên địa. Nói đến chỗ này, Tô Trần đã đem thượng cổ chi chiến giản yếu bình thuận hoàn tất, ngữ tốc dần dần chậm, kiềm chế chủ đề. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy lời ở giữa, lại như kinh lôi nổ vàng, vạch trần vô số bí mật. Trích Tinh lâu nội nhân người biến sắc, có người thậm chí hai mắt tỏa sáng, khó nén kích động. Đầu tiên, Si Bưu chiến bại bị trấn áp vốn không đủ kỳ, nhưng nó hổ phách đao lại nát làm sáu khối lưu lạc tứ phương, đây là trước đó chưa từng có chi tin tức. Cần biết hổ phách đao chính là Si Bưu thiếp thân thần binh, dù là vẹn vẹn đến một mảnh tàn nhận, cũng là tuyệt thế trọng bảo, có lẽ còn có dấu truyền thừa manh mối. Mọi người tại đây đều âm thầm ghi khắc, trong lòng tính toán. Thứ yếu, Đại Tần Hoàng triều cảnh nội lại có một chỗ Thiên Đạo Bảy phong ấn, mà trong đó trấn áp cái gọi là hung binh đúng là Si Bưu bản mệnh chi kiếm. Thứ thất cảnh đại năng dựa vào chứng đạo chí bảo. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, kiếm này gần như hoàn hảo, vẻn vẹn hơi có vẻ suy yếu. Như vậy tồn tại, có thể xưng thần châu đỉnh tiêm thần vật một trong, tung có được cũng sợ vô lực không chế. Không chỉ có như vậy, nương theo kiếm này còn có một bộ tiếp cận hoàn chỉnh binh ma thần, năm đó Si Bưu tự tay chế tạo chiến tranh cự giới, từng trợ hắn đột phá tới cảnh giới cực cao, uy lực thông thiên triệt địa. Bằng vào hai thứ đồ này, mảnh kia nơi phong ấn đã thành thần châu cấm địa trong cấm địa. Tự nhiên, vẫn sẽ có cuồng ngạo hạng người lòng sinh ngấp nghé, ý đồ xâm nhập đoạt bảo. Nhưng đa số người lòng dạ biết rõ, Si Bưu chính là thiên cổ ma thần, há lại tùy tiện có thể nhúng chàm tồn tại. Lòng kinh sợ, mọi người đều có. Khách quan mà nói, chân chính làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch, ngược lại là Hiên Viên Hoàng Đế đế mộ. Nơi đó không hiếm hoi còn sót lại có hoàng đế chân thân, càng có biểu tượng nhân đạo chính thống Hiên Viên kiếm. Nó giá trị tuyệt đối không thua kém Si Bưu di bảo. Binh ma thần cố nhiên cường đại, có thể không người dám nói chính mình có thể điều khiển, mà hoàng đế di thể cực khả năng chất chứa vô thượng đạo thống, thậm chí trực tiếp kế thừa ý nghĩa chí cùng truyền thừa, đây mới là người tu hành tha thiết ước mơ cơ duyên. Huống chi, Hiên Viên kiếm bản thân cũng không thua Si Bưu kiếm, lại gánh chịu nhân tộc tín niệm, ngưng tụ vạn dân tâm niệm, chính là chân chính thiên hạ cộng chủ chi khí. Trọng yếu nhất chính là, Hiên Viên hoàng đế mặc dù uy nghiêm hiển hách, lại không giống Si Bưu như vậy làm cho người sợ hãi. Thân là con cháu Viêm hoàng, mọi người cũng không lo lắng đế mộ sẽ đối với nhân tộc hạ xuống sát kiếp, nhiều lắm là thiết chút thí luyện khảo nghiệm thôi. Còn nữa, dưới mắt Si Bưu di tích còn không biết giấu tại phương nào, mà Hiên Viên đế mộ vị trí cũng đã tại trong ngôn ngữ ẩn ẩn lộ ra. Tô Trần dù chưa nói rõ, nhưng một câu tứ đại thần thú thủ hộ, nay duy Hỏa Kỳ Lân độc thủ đã rõ rành rành. Đáp án miêu tả sinh động, hẳn là Đại Hán hoàng triều, Lăng Vân quả không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, ở đây cơ hồ người người đều nổi tâm tư, hẳn không thể lập tức lên đường tiến về Lăng Vân quận tìm hiểu ngọn ngành. Vạn nhất chân có thể đụng vào đại vận, được Hiên Viên hoàng đế truyền thừa đâu? Bọn hắn đã sớm đem ngày xưa lửa thú tàn phá bừa bãi nghe đồn không hề để tâm, bây giờ Hỏa Kỳ Lân còn tại thủ hộ đế mộ. Hiển nhiên chỗ kia cũng không phải là tà túy chỗ, ngược lại càng giống là thánh giả nơi ngủ say. Nói không chừng trước đó những kẻ xông vào kia, bất quá là lòng mang ý đồ xấu chi đồ, mới bị khu trục mà ra thôi. Bất quá những này tầm bảo tìm tòi bí mật sự tình, chung quy là nói sau. Giờ phút này, Tô Trần đã nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, chuẩn bị mở ra chương sau tiết giảng thuật. Liên quan tới Đế Thích Thiên cố sự, tạm thời liền nói đến nơi đây. Người này sống hơn 2000 năm, kinh lịch khó phân phức tạp, nhất thời nửa khắc cũng giảng không hết. Về phần hắn Nhật Hậu Mưu đồ đồ long tiến hành, còn tại trong lúc chưa xảy ra. Chư vị nếu thật cảm thấy hứng thú, tự sẽ tìm được manh mối, cũng không cần thiết ta nhiều lời. Sau đó, chúng ta thay cái chủ đề, tâm sự một vị khác nhân vật, đương đại trưởng sinh giả xếp hạng thứ 2 cao nhân, Tiếu Tam Tiếu. Vị thủ trưởng gấp chầm chầm đến ngay cả thở khẩu khí cũng khó khăn, tranh thủ thời gian một lát càng là hy vọng xa vời. Trưởng sinh giả thứ 2, Tiếu Tam Tiếu. Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, danh tự này nghe đều không có nghe qua. Cũng là không kỳ quái. Ngay cả xếp hạng thứ 3 Đế Thích Thiên, nếu không có trước sớm Tô Trần đề cập qua một câu, bọn hắn chỉ sợ đến nay vẫn không biết thế gian lại có như vậy sống 2000 năm kỳ nhân. Bây giờ xuất hiện cái so với hắn còn xa xưa tồn tại, tự nhiên càng thêm bí ẩn khó lường. Người này đến tuổi cùng sống bao nhiêu năm tuổi? 3000 năm? 4.0005? Hay là càng xa xưa chút, ngay cả Tuế Nguyệt đều nhớ không rõ. Trích Tinh lâu bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào trên đài cao, lặng chờ Tô Trần mở miệng. Chỉ gặp hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, thanh âm bình thản nhưng không mất lực xuyên đấu, đang giảng Tiếu Tam Tiếu trước đó. Trước cùng chư vị nói một chút thần châu đại địa kỷ nguyên biến thiên. Lúc tiên địa sơ khai, còn không người tộc, cũng không bách thú linh trí, vạn vật hỗn độn chưa phần, đây là hoàng cổ kỷ nguyên. Phía sau tiên địa diễn hóa, tiên tiên thần linh giáng thế, quần thần tranh phong, đúc thành thái cổ huy hoàng. Lại sau này, chính là vạn năm trước thời đại thượng cổ, bách gia đua tiếng, nhân hoàng cùng nổi lên, thiên địa khí vận dần dần suy. Từ thái cổ kết thúc, ước 4000 năm trước, nhân gian lũ lụt tràn lan, yêu ma hoành hành, may mắn được đại vũ đứng ra, phá núi đạo lưu, luyện cửu đỉnh trấn áp cửu châu, bình định hai ách. Từ đó đằng sau, thiên hạ tiến vào cửu châu thời đại, cũng tiêu chí lây trung cổ thời kỳ bắt đầu. Mà Tiếu Tam Tiếu chính là từ niên đại đó cùng nhau đi tới, cho đến hôm nay. Năm đó hắn từng theo đại vũ trị thủy, công thành đằng sau thụ phong phân thủy tướng quân. Một lần nạo vét đường sông lúc, ngẫu nhiên gặp tứ đại thần thú một trong Long Quy, đối phương cảm giác nó nhân tâm, chủ động tặng cho bản mệnh chân huyết. Khi đó Tiếu Tam Tiếu bất quá bình thường võ phu, như thế nào chịu đựng nổi thần thú tinh huyết, ngất đi tại chỗ. Lại lúc mở mắt, đã là mấy trăm năm sau. Sơn Hà đổi, cựu triều chôn bụi, đại vũ sớm đã không thấy tăm hơi, thiên hạ phân liệt, liệt quốc tranh bá. Nhưng so với dựa vào nuốt vượng huyết kéo dài hơi tàn đế thích thiên, Tiếu Tam Tiếu gặp gỡ có thể nói đến trời hậu đãi. Long Quy tính tình ôn hòa hiền hậu, ban tặng tinh huyết nguồn gốc từ bản nguyện, cũng vô tư giấu phản vệ chi hoạn. Cho nên Tiếu Tam Tiếu không chỉ có thể trường sinh, thân thể cũng tùy theo thủy biến, nộ tính tăng vọt, thiên phú viễn siêu thường nhân. 4000 năm qua, hắn du lịch giang hồ, khắp tập thiên hạ võ học, tu vi tiến triển cực nhanh. Mặc dù cùng Đế Thích Thiên cùng thuộc trường sinh hàng ngũ, vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Đế Thích Thiên phục phượng huyết mà không được hóa, cả đời khốn tại đệ ngũ cảnh, tung sáng tạo thánh tâm quyết cuối cùng khó dòm lục cảnh mở cửa. Mà Tiếu Tam Tiếu đến Long Quy thân truyền thụ chân huyết, căn cơ vững chắc, lại kiêm thông minh tuyệt đỉnh, 4000 trong năm hiểu thấu đáo bách gia võ để ý, nhìn rõ thế đạo hưng thay, sớm đã bước vào đệ lục cảnh, thực lực xa không phải Đế Thích Thiên có khả năng với tới. 4000 năm người bất tử, Tiếu Tam Tiếu, từng trợ đại vũ trị thủy, lấy được thần thú Long Quy chủ động tặng máu. Tư chất chắc tuyệt, đã bước vào đệ lục cảnh, thành tựu chí cường vị trí. Khi Tô Trần đem vị này nhân vật truyền kỳ giản yếu đạo tận, đám người ngược lại cũng không quá mức rung động. Dù sao trước đây đã nghe rất nhiều cường giả thời thượng cổ phong vân chuyện cũ, càng có Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vu Kinh Thiên một trận chiến truyền thuyết cửa hàng phía trước. Bây giờ lại nghe một vị lục cảnh cường giả vượt ngang 4000 năm mà đến, trong lòng mặc dù kính, lại không còn lần đầu nghe thấy lúc như vậy kinh tâm động phách. Thậm chí có người thầm nghĩ, như vậy năm tháng dài đằng đẵng, như vẫn chưa đăng lâm lục cảnh, ngược lại mới gọi kỳ quái. Thậm chí Đế Thích Thiên hao phí 2000 năm vẫn chưa đặt chân đệ lục cảnh, theo lý thuyết vốn nên làm cho người kinh ngạc, có thể nguyên nhân chính là lúc trước đề cập A Thành cùng Nam Hoa lão tiên quá mức kinh diễm tuyệt luân, mới khiến cho loại này so sánh lộ ra đặc biệt trước mắt. Bây giờ tinh tế suy nghĩ, lục cảnh cơ hồ đã là thần châu đại địa người tu hành cực hạn. Một người liền có thể khai sáng bộ tộc, làm cho huyết mạch kéo dài không thôi, truyền thừa không ngừng, thời kỳ thượng cổ không ít lục cảnh cường giả càng là xé rách hư không, vũ hóa đăng tiên mà đi. Theo đám người đối với đệ lục cảnh lý giải ngày càng làm sâu sắc, bọn hắn cũng dần dần minh bạch mỗi một trọng cảnh giới đột phá phía sau gian khổ cùng không dễ. Đế Thích Thiên có lẽ thiên phú thường thường, nhưng tuyệt không phải người tầm thường. Hắn sáng tạo ra thánh tâm quyết có thể khởi tử hồi sinh, chỉ lần này một hạng liền đủ để danh lưu sử sách. Vấn đề ở chỗ, đệ lục cảnh bậc cửa thực sự quá cao, khó như lên trời. Dù sao thế gian chỉ có một cái A Thành, mà Nam Hoa lão tiên càng là đạo gia chí thánh trang chu chuyển thế, vốn là siêu phàm nhập thánh. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, vốn là tại bình thuật Tiếu Tam Tiếu, lại không hiểu để Đế Thích Thiên hình tượng lặng yên tăng lên mấy phần. Tất cả mọi người cũng không bởi vì Tiếu Tam Tiếu tu tới đệ lục cảnh mà cảm thấy chấn kinh, nhưng đối với hắn cấp độ kia kỳ ngộ vẫn là tâm trí hướng về. Thần thú Long Quy chủ động dâng ra bản mệnh chân huyết. Đây là cỡ nào cơ duyên, bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không thể được. Ngày xưa Tiếu Tam Tiếu, bất quá đại vũ đế dưới trướng một tên bình thường tướng lĩnh, lại bởi vì một giọt này chân huyết triệt để thủy biến. Không chỉ có thọ nguyên tăng vọt, nhục thân cũng bị tái tạo, từ đó chính thức đạp vào con đường tu hành, thoát thai hoang cốt. Trừ Tiếu Tam Tiếu bản thân truyền kỳ kinh lịch bên ngoài, liên quan tới thần châu kỷ niên phân chia phương thức cũng làm cho hai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn, tầm mắt mở rộng. Mặc dù mọi người cũng không kinh ngạc với hắn 4000 tuổi vừa mới đạt lục cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là đương đại công khai hiện thân vị thứ ba phá toái cường giả, một thân sinh quý tích tự nhiên khiên động vô số lòng người. Giờ phút này vạn chúng nín hơi, ánh mắt sáng ngời, lặng lặng chờ đợi trên đài cao càng thâm nhập giảng thuật. Tô Chí sắc lập tại trên đài, ngữ điệu thong dong, chậm rãi rồi nói tiếp, có lẽ rất nhiều người đối với Tiếu Tam Tiếu cái tên này vẫn cảm giác lạ lẫm, nhưng cái này 4000 năm qua, hắn chưa bao giờ chân chính nhận thế tị thế, ngược lại từ đầu đến cuối buôn tẩu tứ phương, kết lực hóa giải kiếp nạn, là toàn bộ thần châu nhân tộc yên lặng thủ hộ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đối với hắn không biết chút nào. Thí dụ như đại hán giang hồ bên trong Bách Hiểu Cổ Sinh, liền đem hắn xếp vào 12 kinh hoàng một trong, gọi hắn là khó khăn nhất suy đoán người. Chương 416, không khỏi quá mức tàn khốc chương 416, không khỏi quá mức tàn khốc Tiếu Tam Tiếu thường du lịch tại Hồng Trần Thế Tục, lấy 12 kinh hoàng thân phận ứng người sở cầu, giúp người tròn nguyện. Kỳ thực mượn cơ hội này diệt trừ rất nhiều tà túy nghịch đồ. Từng có một người dã tâm bừng bừng, Niu Toan xưng đế thống ngự thiên hạ. Tiếu Tam Tiếu đáp ứng trợ hắn đạt thành tâm nguyện. Sáng sớm hôm sau, người này quả nhiên thân ngồi long ỷ, chấp trưởng giang sơn, nhưng mà toàn thân công lực đã bị phong cấm, chuẩn bị đã tìm đến thiết giáp võ sĩ chém giết tại chỗ. Tiếu Tam Tiếu tinh thông thôi diễn thiên cơ, đối với thiên hạ vạn sự rõ như lòng bàn tay, thường xuyên hiện thân chu diệt yêu ma tà đạo, phù hộ thương sinh an bình. Nếu có ai thật muốn nhắc lên diệt thế tai ương, hắn chắc chắn sẽ xuất thủ can thiệp. Tỷ như trường sinh bất tử thần, đại hán trong năm hoành hành 2000 năm trường sinh ma đầu, bọn hắn mỗi một bước hành động, kỳ thật đã sớm tại Tiếu Tam Tiếu trong dự liệu. Hắn chưa từng lập tức chu sát những người này, một mặt là bởi vì bọn hắn chưa chân chính đạt được, âm mưu đều bị nửa đường tăng dã, một phương diện khác thì là hắn nhìn trộm đến tương lai sẽ có một trận quét sạch ngàn năm hạo kiếp. Tiếu Tam Tiếu cố ý bảo toàn các phương lực lượng, không muốn tùy tiện hao tổn chiến lực, chính là vì trong tương lai thiên tu đại kiếp bên trong nhiều một phần lực lượng chống lại, đây cũng là hắn chậm chạp không động thủ nguyên nhân trọng yếu. Hắn mặc dù tu chính là võ phu chi đạo, chiến lược thông thiên, tu vi đã đạt phá toái hư không chi cảnh, 4000 năm qua xem tận thiên đạo biến thiên, khắp tập bách gia võ học, cuối cùng sáng chế hai đại vô thượng tuyệt học, Hỗn Thiên Tứ Tuyệt, Vạn Đạo Xâm La. Dù vậy, đối mặt cái kia sắp đến thiên thu đại kiếp, hắn vẫn như cũ cảm thấy vô lực hồi thiên. Hắn từng bốn chỗ tìm kiếm tiếp nguyên, ý đồ sớm bóp chết mầm tai họa, ngăn cản tai nạn giáng lâm, nhưng thủy chung tốn công vô ích. Gần nhất, hắn ẩn ẩn phát giác được trận đại kiếp này nguyên nhân gây ra, lại cuối cùng không cách nào ra tay, bởi vì hắn hoài nghi, người giật dây đúng là hắn hai cái con ruột. Bởi vì một trận ngoài ý muốn, hắn hai đứa con trai đối với hắn tràn ngập oán hận, bởi vậy hắn phỏng đoán, có lẽ chính là bởi vì phần cừu hận này, thúc đẩy bọn hắn muốn hủy diệt hắn cả đời bảo vệ Thần Châu đại địa. Nhưng mà, trên thực tế Tiếu Tam Tiếu đến nay vẫn chưa thấy rõ chân chính trận tướng. Hắn một lòng muốn ngăn cản kiếp nạn, lại chưa từng ý thức được, mỗi một lần can thiệp đều tại trong lúc vô hình giành dụm kiếp khí sẽ không tiêu tán, ngược lại tại hắn lần lượt áp chế bên trong càng để lâu càng nhiều, cuối cùng rồi sẽ ấp ủ thành một trận không cách nào vãn hồi vô lượng đại kiếp. Mà dưới mắt hắn đoán nhìn thấy thiên thu đại kiếp kỳ thật còn xa không phải điểm cuối cùng, vẹn vẹn một trận mở màn thôi. Tính đến trước mắt, giữa thiên địa kiếp khí đã chồng chất như núi. Một khi toàn diện bộc phát, chắc chắn đủ thành Thần Châu hủy diệt hai đường, đến lúc đó tuy là lục địa thiên nhân, cũng khó thoát hôi phi yên diệt vận mệnh. Có thể vẫn có người cho là ngay sau đó kiếp khí lộ vẻ không đủ, thế là vận dụng thủ đoạn thông thiên, giữ lại kiếp lực, thay đổi khí cơ, càng đem trận đại kiếp này sinh sinh rời lại 500 năm. 500 năm sau, vạn năm góp nhặt cướp sát sẽ triệt để bộc phát, một khi mất khống chế, Thần Châu đại địa nhân tộc hoặc sẽ đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Chân chính hạo kiếp cũng không phải là ngay sau đó, mà là cái kia 500 năm điểm cuối cùng, trận kia đủ để sửa nhân tộc vận mệnh thiên thu đại nạn. Tiếu Tam Tiếu bước vào võ phu đệ lục cảnh phá toái hư không hàng ngũ, tự sáng tạo Hỗn Thiên Tứ Tuyệt diễn hóa vạn đạo xâm la. Hắn yên lặng thủ hộ trung thổ ngàn năm, diệt trừ vô số tà tu ma đầu, chỉ vì ở kiếp số giáng lâm trước đem nó bóp chết tại nảy sinh. Có ai nghĩ được, hắn mỗi một lần xuất thủ, lại đều tại trong lúc vô hình cổ vũ kiếp khí hội tụ. Hắn từng thôi diễn thiên cơ, nhìn thấy thiên thu đại kiếp sắp nổi, thậm chí hoài nghi mình hai đứa con trai mới là kiếp vận đầu nguồn. Nhưng hắn lại chưa từng phát giác, cái kia vốn nên giáng lâm đại kiếp đã sớm bị người âm thầm cắt đứt khí mạch, cưỡng ép chậm trễ 500 năm. Bây giờ, 500 năm sau, tất cả bị đè nén kiếp lực đem như giang hà vỡ đê, bay vọt mà ra. Khi đó đại kiếp đã không còn là thiên tai nhân họa, mà là đủ để khiến cả nhân tộc văn minh tan thành mây khói trung yên chi cục. Tô Trần thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trên lập tức xôn xao nổi lên một phía. Mọi người đều bị cái này tầng tầng để lộ bí ẩn chấn động đến tâm thần run rẩy dữ dội. Nhất là nghe được 500 năm sau, nhân tộc càng hợp có thể đi hướng diệt vong, nguyên bản ôm sau khi ta chết đâu để ý hồng thủy ngập trời tâm tính người, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Lúc trước nghe nói Hiên Viên Hoàng đế xả thân vệ đạo cố sự, đám người đối với nhân tộc hai chữ đã sinh ra mấy phần tán đồng cùng thuộc về. Bây giờ đối mặt tồn vong thời khắc, một cỗ trước nay chưa có cảm giác cấp bách lặng yên tràn ngập ra. Tiếng nghị luận liên tiếp, cường giả khắp nơi nhao nhao vắt hết óc, suy tư cách đối phó. Tiếu Tam Tiếu đúng là phá toái cảnh võ phu. Cái kia hắn thực lực đơn giản sâu không lường được, khó trách có thể khinh thường tại trường sinh bất tử thần cùng đế thích thiên chi lưu. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt Vạn Đạo Xâm La, chỉ là danh tự liền rõ ràng lấy nguyên cơ, hai môn công pháp này sợ là có thể lay động đất trời phát tắc. Có thể ngay cả Tiếu Tam Tiếu nhân vật bực này đều thúc thủ vô sách, có thể thấy được thiên thu đại kiếp viễn siêu đệ thất cảnh chi lực có khả năng chống lại. Ai có thể nghĩ tới, hắn 4000 năm qua một mực tại thủ hộ Thần Châu, kết quả lại thành kiếp khí đầy tay. Phần này chân tướng, đối với hắn mà nói không khỏi quá mức tàn khốc, nhưng chúng ta cũng vô pháp trách cứ hắn. Dù sao sơ tâm thuần túy, 4000 năm như một ngày trấn áp tà túy, hắn là chân chính nhân tộc sống lưng. Đáng tiếc hắn cuối cùng không thể khám phá kiếp số bản chất, coi là chém giết người ứng kiếp liền có thể lắng lại phong ba, thật tình không biết kiếp khí sẽ chỉ càng để lâu càng nặng, như là chứa nước chi đậm, cuối cùng sẽ có một ngày vỡ đê. Càng trầm trọng là, hắn một lần nhận định con của mình mới là kiếp nguyên, lại không biết phía sau màn một người khác hoàn toàn thao túng toàn cục, đem toàn bộ đại kiếp đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái kia lấy ra kiếp khí, trì hoãn đại kiếp gia hỏa đến cùng là ai? Dám đem nhân tộc vận mệnh coi như quân cờ, trì hoãn 500 năm. Đây không phải cứu người, rõ ràng là muốn đem nhân tộc đẩy hướng tuyệt cảnh. Có thể có thủ đoạn như vậy người, hẳn là đệ thất cảnh trở lên tồn tại. Có thể nhân vật như vậy, theo lý thuyết sớm đã siêu thoát phàm tục, tại sao lại đối với nhân tộc đuổi tận giết tuyệt? Nhất là người tuyệt vọng chính là, chúng ta rõ ràng biết được 500 năm sau kết cục, lại vô lực cải biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hậu nhân đi tiếp nhận tràng tai nạn này ồn ào náo động bên trong. Tuy có người sợ hai thán phục Tiếu Tam Tiếu tu vi cảnh giới, nhưng chân chính để cho người ta thật lâu không có khả năng bình tĩnh, hay là trận kia bị che giấu đã lâu thiên thu hạo kiếp. Mới đầu, đám người nghe nói đại kiếp bị trì hoãn, trong lòng còn âm thầm may mắn, không cần do chúng ta gánh chịu. Thậm chí còn cảm kích vị kia cao nhân thần bí, cho là hắn là cứu thế chi chủ. Nhưng khi Tô Trần nói toạc ra trận tướng, cả sảnh đường vắng lặng. Nguyên lai trận này trì hoãn cũng không phải là ban ân, mà là ấp ủ vị diệt tâm lưu. Bất luận cái gì ý đồ sớm hóa giải kiếp nạn hành vi, đều chẳng qua là tại vì tương lai bộc phát châm tuổi thêm lửa. Tiếu Tam Tiếu 4000 năm phân chiến, không những không thể suy yếu kiếp số, ngược lại để nó càng khủng bố. Đợi đến 500 năm sau, kiếp chiều quét sạch thiên địa, nhân tộc sợ đem 10 không còn một. Mà cái kia điều khiển hết thảy người giật dây, căn bản không phải vì cứu vớt ngay sau đó, mà là muốn để nhân tộc trong tương lai một đoạn thời khắc triệt để đoạn tuyệt huyết mạch. Trong lòng mọi người lửa giận bốc lên, nhưng lại không thể làm gì. Có thể nghịch chuyển thiên cơ, kích thích kiếp vận người, há lại bọn hắn có khả năng chạm đến tồn tại. Cái kia hẳn là một vị đặt chân đệ thất cảnh đỉnh phong chí cường giả, phất tay liền có thể chôn bụi tinh thần. Mà đại kiếp đã định vào 500 năm sau, bọn hắn dù có muôn vàn không cam lòng, cũng vô pháp vượt qua thời gian tiến về tương lai can thiệp. Đối mặt cái này gần như nhất định một cục, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chỉ có Viên Thiên Cương ánh mắt chớp lên, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắn khác biệt người khác, hắn không chỉ có sớm biết được trận kiếp này khó, càng có đầy đủ dài dằng dặc thọ nguyên, tận mắt chứng kiến cái kia 500 năm cuối cùng. Nhưng mà đối với trận kia quét sạch thiên thu hạo kiếp, hắn vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Bây giờ hắn bất quá khám phá đệ ngũ cảnh thiên nhân thời hạn, cho dù thọ nguyên kéo dài, may mắn tại 500 năm sau đặt chân đệ lục cảnh, đối mặt cái kia diệt thế chi kiếp, cũng bất quá như đom đóm chiếu đêm, ánh sáng nhạt khó tế đại thế. Nhưng Viên Tiên Cương xưa nay không là ngồi đợi vận rủi người giáng lâm, chỉ cần còn có một đường khả năng, hắn liền sẽ không buông tha cho dãy rủa. Tâm niệm vừa động, hắn không chần chờ nữa, lúc này chuyển hướng Tô Trần, nói thẳng muốn hỏi, 500 năm sau Thần Châu đem rơi vào huyết hỏa, vạn dân sinh linh đều là thành xương khô. Xin hỏi tiên sinh, có thể có chỉ điểm chi lộ? Chúng ta hôm nay đi, làm như thế nào hết sức, dù là chỉ thêm một sợi tân hỏa. Tiếu Tam Tiếu Tiền bối suốt đời truy tìm đối kháng đại kiếp chi đạo, vì sao kết luận kiếp này lại do thần tử nhấc lên? Chúng ta lại có thể không nghĩ cách đem chân tướng truyền đến nó hay, tỉnh lại vị này ẩn thế cao nhân. Về phần phía sau màn này thao túng kiếp số tồn tại thần bí, cho dù hắn đã đăng lâm đệ thất cảnh, bao trùm trên chúng sinh, xem ta nhân tộc như cỏ rác sâu kiến, nếu thật có người này, tất cả chúng ta cũng nguyện liều mình tương bác, dù là phấn thân vai cốt, cũng muốn kéo xuống hắn một mảnh huyết đủ. Viên Thiên Cương lời còn chưa dứt, bốn phía sớm đã kìm nén không được đám người nhao nhao hưởng ứng, tiếng gầm cuộn cuộn. Như vậy đủ để hủy diệt cả một tộc đàn đại kiếp trước mặt, không người còn có thể an gối sống qua ngày. Từng gương mặt một bên trên tràn ngập bi thương, là chưa giáng lâm cũng đã nhất định tương lai đau buồn không thôi. Thấy tình cảnh này, Tô Trần cũng không khỏi trong lòng hơi rung. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng, nguyên bản ta dự định lưu lại chờ lần sau sẽ bàn cái này thiên thu đại kiếp sự tình, nhưng gặp chư vị như vậy chân thành, hôm nay không ngại sớm lộ ra một hai. Kỳ thật Tiếu Tam Tiếu sở liệu cũng không phải là toàn sai. Hắn từng thôi diễn ra đại kiếp bắt nguồn từ thân tử chi thủ, cái kia đúng là vốn nên ở đời này ứng nghiệm kiếp số. Đáng tiếc, kiếp khí nửa đường bị một vị cường giả tuyệt thế đoạt đi, khiến đại kiếp chỉ hoãn 500 năm. Mà lưu tại ngay sau đó dung chuyển, bất quá là chân chính phong bạo trước một tia dư ba, tựa như kinh lôi trước đó mây thấp. Về phần hắn vì sao nhận định là hai đứa con trai ủ thành tai họa, căn nguyên còn tại ở một đoạn chuyện xưa. Năm đó Tiếu Tam Tiếu là tìm đại kiếp tung tích, đi khắp Thần Châu sơn hà, hoang phế gia thất, dồn vợ hắn bởi vì bệnh qua đời, ôm hận mà kết thúc. Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế huynh đệ hai người nhận định phụ thân lênh khốc vô tình, chính là bởi vì hắn si mê thiên cơ, không để ý thân tình, mới hại chết mẫu thân. Bởi vậy đối với Tiếu Tam Tiếu tâm hoài oán hận, càng đối với hắn thể thủ Thần Châu tiến hành khịt mũi coi thường. Thế là hai người tất cả lấy cha nó sáng tạo vô thượng võ học, ly biệt quê hương, viễn phó đông doanh. Bọn hắn lập thể muốn lấy mẫu thân tên báo thù, hủy đi phụ thân khuynh tận nhất sinh bảo vệ mảnh đất này. Chương 417, Đại Nhật Như Lai. Chương 417, Đại Nhật Như Lai. Mà Tiếu Tam Tiếu trước kia thôi diễn thiên cơ, từng đến 100 tỷ, đại kiếp đầu vườn, ở chỗ phương Đông Hải ngoại. Chờ phân phó hiện nhị tử hiện thân đông doanh, tự nhiên đem nó cùng tiên đoàn đối ứng, nhận định trường hạo kiếp này chính là do thân sinh cốt nhục tự tay nhóm lửa. Hắn đã từng thân phó đông doanh ý đồ văn hồi, làm sao hai con kế thừa hắn đệ lục cảnh căn cốt, càng có long quy huyết mạch gia trì, thiên phú chắc tuyệt, đã đem hồn thiên tứ tuyệt cùng xâm la vạn tượng tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, chiến lực gần như đệ lục cảnh bậc cửa. Huynh đệ liên thủ phía dưới, ngay cả Tiếu Tam Tiếu đều khó mà áp chế, nhưng hắn lại sao dám toàn lực xuất thủ? E sợ cho thương tới con ruột tính mệnh, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm với lui, giám thị bí mật nó cử chỉ. Chỉ là, mặc dù Tiếu Tam Tiếu nhìn thấu rất nhiều nhân quả, nhưng thủy chung không thể khám phá, phía sau có khắc nhân vật cường hành, lặng yên lấy ra kiếp khí, đem chọn trận đại kiếp về sau Nazi 500 năm. 500 năm kiếp lực không ngừng dành dụm, đến lúc đó một khi bộc phát, chính là ngập trời chi thế, viễn siêu bình thường đại kiếp, diễn hóa thành chân chính thế giới vô lượng cước. Mà vị kia thần bí nhân vật mục đích, chính là mượn nhờ trận này chưa từng có hạo kiếp chi lực, hoàn thành tự thân trung cực thủy biến, bước về phía cái kia trong truyền thuyết siêu thoát chi cảnh. Các ngươi không cần cố ý thông chi Tiếu Tam Tiếu, hắn mặc dù ẩn thế không ra, nhưng thủy chung chú ý thần châu khí vận. Hôm nay thuyết thư nội dung, tự sẽ truyền vào tâm thần, hắn tất có cảm giác. Về phần các ngươi muốn biết người giật dây này thân phận, thậm chí muốn cùng đó một trận chiến, chỉ sợ khó mà toàn nguyện. Bởi vì người này sớm đã chạm đến cảnh giới tiếp theo bậc cửa, có thể xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, vãng lai của kim. Hắn giờ phút này đã tiến về 500 năm sau, cái kia đại kiếp chân chính giáng lâm, thế giới đi vào hủy diệt đếm ngược thời đại. Hắn chân chính lưu đồ là thôi động thế giới đi hướng trung yên, lại từ ngày hủy diệt ngược dòng mà lên, quay về lúc thiên địa sơ khai, đem chính mình tồn tại lạc ấn vào mỗi một đoạn trong thời không. Hắn muốn chiếm cứ thế giới này từ sinh ra đến chôn vùi toàn bộ thời gian quy tích, dùng cái này chứng được trước đó chỗ không có trung cực đạo quả. Phật môn đệ bắt cảnh, bị ngạn chi cảnh. Mà người này cũng chính là sau đó ta yếu điểm bình vị kế tiếp nhân vật, đương đại duy nhất trường sinh giả, xếp hạng thứ nhất, Đại Nhật Như Lai. Tô Trần nói xong, Trích Tinh lâu bên trong đám người như bị sét đánh, náo hải vụ vụ không chỉ. Cái gì? Bọn hắn nghe được cái gì? Cái kia đạo lặng yên lấy ra đại kiếp chi lực, đem thiên thu đại kiếp ngạnh sinh sinh chỉ hoãn 500 năm ẩn thế tồn tại, rốt cục nổi lên mặt nước. Đúng là đương đại Phật môn người thứ nhất, Đại Nhật Như Lai. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, hắn chân chính lưu đồ, cũng không phải là dừng bước tại kéo dài kiếp nạn, mà là muốn hội tụ đủ để sụp đổ thiên địa kiếp khí, tại một đoạn thời khắc triệt để dẫn bạo, làm cho thiên thu đại kiếp lộ sắc thành quét sạch trừ giới vô lượng đại kiếp. Nghe nói, Đại Nhật Như Lai sớm đã thoát ly hiện thế dòng sông thời gian, một mình bước vào 500 năm sau tương lai, ý đồ ở thế giới hủy diệt thời khắc ngược dòng bản nguyên, từ trung yên quay về ban đầu, khống chế giới này toàn bộ thời không mạch lạc, trùng kích Phật môn trong truyền thuyết đệ bát cảnh, bị ngạn chi cảnh. Tin tức truyền ra, mọi người không khỏi sợ hãi tắt tiếng. Trước đây, bọn hắn liền đã suy đoán, vị kia có thể vô thanh vô tức cướp lấy kiếp khí, ngay cả võ phu đệ lục cảnh Tiếu Tam Tiếu đều không có chút nào phát giác tồn tại, nhất định là đệ thất cảnh thông thiên cường giả. Mà Tiếu Tam Tiếu đối mặt thiên thu đại kiếp lúc loại kia sâu tận xương tủy cảm giác bất lực, càng ấn chứng đối phương cường đại không thể địch nổi. Có ai nghĩ được, bực này phỏng đoán lại vẫn xa xa đánh giá thấp người kia sâu không lường được. Người này lại chính là thượng cổ Phật tổ, vạn Phật chi tổ nguyên, đại nhật Như Lai. Tu vi của nó sớm đã siêu việt lẽ thường có khả năng ước đoán phạm chủ. Có thể ở trong dòng sông thời gian tự do ghé qua, tiến về 500 năm sau bố cục. Thậm chí mưu toan từ hủy diệt đi hướng sáng sinh, độc chiếm không gian thời gian tiết điểm. Nay chỗ nào hay là đệ thất cảnh có khả năng với tới thủ đoạn. Rõ ràng đã là chạm đến Phật môn đệ bát cảnh ngưỡng cửa đỉnh cao nhất chi năng. Bị ngạn hai chữ, chỉ là đọc lên, liền giống như ẩn chứa siêu thoát luân hồi, bao trùm vạn tượng uy áp. Trong một chớp mắt, cả sảnh đường yên lặng như tờ. Liền ngay cả đến đây hỏi thăm chân tướng bất lương soái viên tiên cường, cũng bất động tại chỗ, con người thất tiêu. Hắn nguyên bản còn tính toán, nếu có thể tra ra hắc thủ phía sau màn thân phận, liền có thể cáo chi Tiếu Tam Tiếu chân chính kiếp số đầu nguồn. Lại liên hợp đương đại mấy vị lục cảnh đỉnh phong nhân vật, chấp trưởng thiên đạo A Thanh, trang tử chuyển thế Nam Hoa Lao Tiên, chưa hẳn không có khả năng liên thủ chống lại cái kia thần bí đệ thất cảnh cường giả. Dù sao nhân tộc tồn vong trước mắt, ai cũng sẽ không ngồi nhìn thần châu hủy diệt. Trong lòng hắn, ba người này đều là không phải phàm tục hạng người. Tiếu Tam Tiếu đến Long Quy Tinh huyết tầm bổ, khổ tu 4.000 năm, tự sáng tạo hôn tiên tứ tuyệt cùng vạn đạo xâm la, thân là võ phu đệ lục cảnh, chiến lực có 102 cùng thế hệ. Nam Hoa Lão Tiên chính là đạo môn A Thánh Trang Chu chuyển sinh, 800 năm tu hành đã tới đạo môn đệ lục cảnh, một khi viên mãn, liền có thể dung hội hai đời đạo cơ, có hy vọng đăng lâm thất cảnh. Về phần A Thanh, càng là thẳng tu thiên đạo bản. Nguyên, siêu nhiên vạn vật phía trên, hắn thực lực có thể xưng lục cảnh cực hạn. Vững vàng thất cảnh phía dưới người mạnh nhất một trong. Viên Thiên Cương một lần coi là ba người liên thủ, dựa vào rất nhiều ngũ cảnh thiên nhân, còn có một cơ hội cùng phía sau màn này cự phách một trận chiến. Mà giờ khắc này, tùy ý lúc du tẩu ở giữa, vượt qua 500 năm bố cục thế lâu dài, muốn mượn thế giới kết thúc đẩy ngược khởi nguyên, độc tài tất cả thời gian tiết điểm, đặt chân bị ngạn Viên Thiên Cương ngửa đầu nhìn qua bao xương đỉnh chót, ánh mắt không mang, thanh âm gần như nỉ non, loại tồn tại này, chúng ta thật sự có thể chống lại sao? Không chỉ là hắn, toàn bộ Trích Tinh lâu bên trong, người người như bị sét đánh, tâm thần đều bại. Đối mặt đại nhật Như Lai bực này gần như thần thoại giống như tồn tại, đám người cơ hồ đánh mất bất luận cái gì đấu trí. Loại cảnh giới này đã không chỉ là mạnh có thể hình dung, mà là chân chính tới gần đệ bát cảnh ngưỡng cửa khủng bố. Liền ngay cả luôn luôn hết lòng tin theo Đế Thích Thiên là duy nhất chân thần thần mẫu Lạc Tiên, giờ phút này tín ngưỡng cũng đang lặng lẽ băng liệt, tại đại nhật Như Lai trước mặt, nàng chỗ kính ngưỡng Đế Thích Thiên, tựa hồ cũng bất quá phàm trần một hạt, không có chút nào khác biệt. Mắt thấy mọi người vẻ mặt hoảng hốt, tựa như hồn phách ly thể, Tô Trần đành phải đột nhiên vỗ bàn trà, âm thanh thanh thúy như kinh lôi nổ lên, bừng tỉnh mấy người. Lại vẫn có bộ phận hãm sâu sợ hãi khó mà hoàn hồn. Thấy thế, Tô Trần than nhẹ một tiếng, đứng trên đài cao, cất cao giọng nói, chư vị không cần quá mức tuyệt vọng. Đại Nhật Như Lai tuy mạnh, nhưng muốn mượn thế giới bị diệt thành tựu bị ngạn chi đạo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có chút sai lầm, chính là đạo cơ bị hết, quay về niết bàn chi lộ. Huống chi, Thần Châu tự có thâm hậu nội tình, sớm có người đoán được nó dạ tâm, âm thầm lưu lại chế ước chi pháp. Thiên Thu đại kiếp tuy bị đẩy tới 500 năm sau, lại không phải tình thế không có cách giải. Chúng ta vẫn có phản chế chi lực, vẫn có ngăn cản cơ hội. Thoại âm rơi xuống, toàn trường vì đó chấn động. Đại Nhật Như Lai chứng đạo lại cũng có thất bại chi hiểm, lại có người sớm khám phá hắn mưu đồ, bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Người kia là ai? Lại ẩn giấu như thế nào át chủ bài? Mà 500 năm sau hạo kiếp, lại còn có thay đổi chỗ trống. Ngắn ngủi vài câu, như thần trung mộ cổ, gõ tỉnh vô số chết lặng tâm thần. Trích Tinh lâu bên trong, cái kia từng đôi ảm đạm con mắt, rốt cục bắt đầu một lần nữa dấy lên ánh sáng nhạt. Dù sao đều là người bên trong Long Vương, mặc dù lúc trước bị Đại Nhật Như Lai uy thế chấn nhiếp tâm thần độc lắc, nhưng ở Tô Trần liên tiếp ném ra ngoài mấy cái tin chấn phấn lòng người sau, đám người căng cứng tâm tư cuối cùng buông lòng mấy phần. Ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa chặt tại Tô Trần trên thân, nín hơi ngưng thần, lặng chờ hắn lời kế tiếp. Trên đài cao, Tô Trần hơi chút trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng. Chư vị cũng không cần quá mức lo lắng. Đại Nhật Như Lai mặc dù muốn lấy hạo kiếp chứng đạo đệ bát cảnh, có thể một bước này, há lại như vậy tùy tiện có thể nhảy tới. Phật môn có câu nói thật hay, độ tận cổ ách, phương trèo lên bị ngã. Đại Nhật Như Lai dù là đã đứng ở bậc cửa trước đó, cuối cùng còn ở lại chỗ này bể khổ vô biên bên trong chìm nổi, cách chân chính siêu thoát còn cách một đạo lệch trời. Huống chi Thần Châu nhân tộc mệnh mạch kéo dài không dứt, thái cổ chư thần, thượng cổ đại năng mặc dù sớm đã ở lui, chưa hẳn không có để lại phục bút cùng bố cục. Thí dụ như Hiên Viên Hoàng Đế truyền thừa, sớm đã rơi vào tay người khác, ngay cả Hiên Viên kiếm cũng đã nhận chủ. Còn nữa, 500 năm sau Thiên Thu đại kiếp, cũng không phải là tình thế không có cách giải, ta trước đây đề cập qua Ma Kha vô lượng chính là phá cục chi triệt. Đạt Ma tổ sư sáng tạo nguyên cực Ma Kha vô lượng, trường sinh bất tử thần truyền lại thiên cực Ma Kha vô lượng, ma chủ Bạch Tố Trinh để lại địa cực Ma Kha vô lượng. Nếu có thể tập hợp đủ tam đại pháp chế, đều tu tới đỉnh phong, liền có hy vọng sẽ rách thời không hằng rào, thẳng đến 500 năm đằng sau. Bởi vậy, đối mặt đại nhật Như Lai cùng tương lai hạo kiếp, chúng ta cũng không phải là thúc thủ vô sách. Chỉ cần phương hướng minh xác, hy vọng còn tại. Huống hồ, cứ việc kiếp khí phần lớn là đại nhật Như Lai sở đoạt để mà thôi động mắt kiếp, nhưng khi thế vẫn có không ít kiếp nạn ngay tại sinh sôi. Cùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày lo lắng 500 năm sau, không bằng trước lấy tay thanh trừ trước mắt tai họa. Cần biết đông doanh thế lực bây giờ cũng không cho khinh thường. Ngắn ngủi mấy lời, tin tức như nước thủy triều, nhưng từng chữ đập vào lòng người bên trên, làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Nguyên lai, con đường phía trước cũng không phải là đen kịt một màu. Đại Nhật Như Lai tuy mạnh, trùng kích đệ bát cảnh lại vẫn có cực lớn phong hiểm, thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu, mà thần châu nội tình chi sâu, viễn siêu tưởng tượng, tiên hiền sớm có bố trí, hiên viên chuyện thừa càng đã bị người nào đó đoạt được, hiên viên kiếm cũng đã có chủ. Không ít người nguyên bản còn tính toán Tuyết Thư vừa kết thúc liền lao tới Lăng Vân Quật tìm cơ duyên, bây giờ xem ra, sợ là đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Người này đến tột cùng là ai? Có thể chấp trưởng hiên viên kiếm, thừa kế hoàng đế di trạch, thực lực chỉ sợ đã là kinh thế hai tụ. Nhưng mà nhất làm cho người nhiệt huyết cuồn cuộn, vẫn là cái kia liên quan tới Tam Đại Ma Kha vô lượng bí mật, tu luyện đến cực điểm cảnh, càng hợp phá vỡ dòng sông thời gian, đi ngược dòng nước. Ý vị này bọn hắn không còn là vận mệnh trong dòng lũ người đứng xem, mà là có cơ hội tự mình tham gia, sửa kết cục người tham dự. Tô Trần nói cực phải, dưới mắt vô lực can thiệp tương lai, chẳng ổn đâm ngay sau đó, toàn lực ứng đối hiện thế kiếp nạn. Tất cả mọi người yên lặng đem Đông Doanh hai chữ khắc vào đáy lòng, coi là nhất định phải nhìn thẳng vào uy hiếp. Còn không đợi đám người tinh tế nhấm ướt, trên đài cao Tô Trần đã lại lần nữa khải âm thanh, sau đó, chúng ta tiếp tục nói một chút Đại Nhật Như Lai. Thế nhân đều biết hắn là thượng cổ Phật môn thủy tổ, vạn Phật đầu nguồn, lại ít có người biết được hắn sớm hơn trước đó lai lịch. Chương 418, Nam Hoa Lão Tiên. Chương 418, Nam Hoa Lão Tiên. Ngược dòng tìm hiểu thái cổ, thiên địa sơ khai, tiên thiên thần linh cùng nổi lên tranh phong, ở giữa liền có một vị tên là A Di Đà Phật tồn tại. Hắn mới là ban sơ Phật đạo hệ thống người sáng lập, tại thời đại kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn tự ngộ Phật lý, khai sáng con đường tu hành, tu vi đạt đến đệ thất cảnh, niết bàn. Niết bàn người, không phải là kết thúc, mà là tân sinh, là thủy biến. Phật môn chi đạo, nặng tại luyện thần, cho là nhục thân bất quá là tạm ở chi bỏ, chỉ có tinh thần mới là chân ngã chỗ. Người tu hành truy cầu linh hồn thực chất hóa, ngưng tụ thành xá lợi. Một khi thành tựu, cho dù hình thần câu diện, cũng có thể mượn xá lợi chủ sinh, luân hồi không ngừng, trời sinh cố Phật tính. Đây là Phật môn một cửa ải lớn, phàm có thể kết xá lợi người, mới có thể xưng Phật đà. Về phần cảnh giới niết bàn, thì tiến thêm một bước, đạt tới chân linh bất diệt tình trạng. Tuế nguyệt khó mài, hư không sụp đổ cũng không có thể thương về căn bản. Mỗi một thế chuyển sinh, chính là một lần niết bàn, một lần tẩy luyện, đang không ngừng trong luân hồi xúc tích lực lượng, tầng tầng tiến dần lên. A Di Đà Phật thiên phú chắc tuyệt, nhưng thủy chung khốn tại đệ thất cảnh, đối với cảnh giới cao hơn cũng không chấp niệm. Về sau thái cổ thần chiến kết thúc, Phật đạo bị thua, hắn liền chủ động niết bàn chuyển thế, dấn thân vào luân hồi, lấy một thế lại một thế tu hành tích lũy nội tình. Cho đến thời kỳ thượng cổ, bách gia cao hứng, tư tưởng xuất hiện, hắn lại lần nữa xuất thế, sáng lập Phật môn, rộng truyền giáo nghĩa, tự xưng Đại Nhật Như Lai, trở thành vạn Phật chi nguyên. Trong truyền thuyết, thời kỳ thái cổ thần minh A Di Đà Phật viên tịch hậu chuyển sinh, hóa thân thượng cổ Phật môn thủy tổ, Đại Nhật Như Lai. Khó trách thiên hạ tu hành Phật đạo người mở miệng ngậm miệng đều là A Di Đà Phật nguyên lai, vị này chính là toàn bộ Phật môn hệ thống tu luyện người đặt nền móng. Hắn đã là thời đại viễn cổ A Di Đà Phật, cũng là khai sáng thượng cổ Phật pháp Đại Nhật Như Lai. Cùng lúc đó, kế Phật môn đệ bát cảnh bị ngạn bị công bố đằng sau, đệ thất cảnh danh tự cũng rốt cục nổi lên mặt nước, đó chính là niết bàn. Đến tận đây, các đại tu hành lưu phái tiến giai chi lộ đã cơ bản rõ ràng, dần dần là thế nhân biết. Võ giả nhất mạch, tại bước vào thiên nhân chi cảnh sau, đệ lục trọng cảnh giới tên là phá toái có thể phá hư không, vượt qua thiên địa, phi thăng mà đi, đệ thất cảnh lại xưng khai thiên chính là võ đạo cực hạn, chiến lược thông thiên. Ma đạo người tu hành, đệ lục cảnh là không chết như doãn trọng luyện thành bất tử chi khu, liền đạt cảnh này, đệ thất cảnh là bất hủ ngày xưa ma thần si vưu bị thiên phạt mà hình thân bất diệt, chính hợp ý này. Đạo gia tu hành, đệ lục cảnh biết thanh tịnh có thể mở thanh tịnh chi vực, phân ly ở thần châu bên ngoài, như có như không, bàng quan, đệ thất cảnh vị vũ hóa nó chân lý đến nay không rõ. Thiên đạo người tu hành xem thế giới bản nguyên, bao trùm chư đạo phía trên, đệ lục cảnh là chúng sinh niệm chính như A Thanh đạo biến sơn hạ, đem vạn dân bi hoan đặt vào tâm hải. Nhân đạo không dai, duy lấy đảm đương là tu hành, có thể phụ thương sinh người, tức là nhân đạo trí cường giả. Về phần Phật môn, đệ lục cảnh chưa minh xác, nhưng đệ thất cảnh xác thực là niết bàn xá lợi trường tồn, có thể luân hồi trùng tu, một thế phục một thế tích lũy đạo cơ, không ngừng thăng hoa tự thân. Ngoài ra, duy nhất hiện thế đệ bát cảnh chính là Phật môn trung cực chi địa, bị ngạ. Theo Tô Trần Em hay nói, đám người đối với thiên thu đại kiếp sợ hãi cũng dần dần lắng lại, bắt đầu tĩnh tâm dư vị những này khó phân phức tạp tu hành lộ tính. Mà liên quan tới Đại Nhật Như Lai tức A Di Đà Phật chuyển thế cái này giật mình thiên bí cực nhọc, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng mọi người cũng đã không còn quá phận kinh ngạc. Dù sao tồn tại bực này quá mức xa xôi, phàm tục khó mà chạm đến, càng không thể nào tham dự trong đó. Cứ việc trường sinh giả vạch trần để người nghe nhiệt huyết sôi trào, bố án tán dương, nhưng theo sát phía sau thiên thu hạo kiếp, Đại Nhật Như Lai bố cục lại suýt nữa để cho người ta hồn phi phách tán. May mà Tô Trần sau đó lại ném ra ngoài mấy đầu tin tức tốt, như là thuốc hay trấn an lòng người. Có thể một phen cảm xúc thoải mái đằng sau, đám người nội tâm vẫn cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. So sánh với nhau, rất nhiều người kỳ thật càng thiên vị trước sớm đại tông sư bảng cùng kiếm thần bảng lợi bình. Bởi vì những nhân vật kia mới là giang hồ chân chính sống lưng, mà lục địa thiên nhân, trường sinh giả loại hình, cuối cùng xa không thể chạm. Trên đài cao, Tô Trần thấy đám người hào hứng dần dần hấp, liền biết nên kết thúc. Thôi, Đại Nhật Như Lai sự tích quá nhiều, không cần từng cái tế thuật. Từ thái cổ chí thượng cổ, A Di Đà Phật từ đầu đến cuối tìm kiếm đột phá chi đạo, trải qua vô số lần niết bàn chủ sinh, nội tình sớm đã sâu không lường được. Cho đến bách gia đua tiếng thời điểm, hắn hóa thân thành Đại Nhật Như Lai, sáng lập Phật môn, cuối cùng nhìn thấy đệ bát cảnh bị ngạn một đường ánh dạng đông. Về sau thôi diễn ra thiên thu đại kiếp sắp tới, Đại Nhật Như Lai cũng không nếu như cường giả khác bình thường phi thăng rời đi, mà là lựa chọn lưu thủ Thần Châu, lấy tay bố cục, muốn mượn đại kiếp chi lực, chân chính bước vào bị nạn chi cảnh. Hắn hôm nay đã thân ở 500 năm sau thời không, yên lặng bệnh trận này kinh thế ván cờ. Từ thượng cổ đến nay, Đại Nhật Như Lai đã còn sống hơn 1 năm, có thể xưng đương đại thứ nhất trường sinh giả. Đến tận đây, đương đại trường sinh giả bình có một chút này kết thúc, hôm nay thuyết thư cũng tạm có một kết thúc. Nếu có nghi vấn, chư vị không ngại đưa ra, ta khi xét tình hình cụ thể đáp lại. Một lát yên tĩnh, không người ứng thanh. Trường sinh giả bình điểm, kết thúc. Trong lòng mọi người nổi lên một tia không rơi, nhao nhao cúi đầu trầm tư, tiêu hóa trận này tin tức như nước thủy triều diễn giải. Lần này thuyết thư, không thể nghi ngờ là cuối cùng dài nhất, nội dung rất nhiều nhất một lần. Đầu tiên là trường sinh giới chính văn bộ phận, giảng thuật tiêu thần như thế nào kết bạn ba khô lâu, cùng hoàng nữ Triệu Lâm Nhi ở giữa truy sát cùng phản truy sát ân oán gấp mắt, còn có linh thú kha kha đang chẳng. Mà so chính văn càng làm người say mê, là đến tiếp sau bình điểm câu. Không chỉ có bù đắp trước đây chưa hết âm hiểm nhân vật lợi bình, thành côn, hùng bá, phá quân bọn người dần dần hiện hiện, càng có đại minh, đại tống hai triều đại tông sư bảng đơn triều sâu phân tích. Cơ hồ mỗi một lời bình đều để lộ một tầng thiên bí ẩn, dung chuyển lòng người. Nhất là đại minh trong trận doanh mấy vị không vào thiên nhân lại đang phong tạo cực cao thủ, càng là làm cho người tầm mắt mở rộng, nộ ra vạn pháp đều là minh ngô minh, trong vòng 300 năm lực tích lũy thiết đảm thần hầu, cùng nửa bước sở tiên long một đạo chủ. Mà đại tống một phương, lại có 7 vị bán bộ thiên nhân cùng tồn tại, mộ dung long thành trốn vào Phật môn trở thành tạo địa tăng, hoàng thường lấy cửu âm chân kinh vang dội cổ kim, huyết thủ lệ công chấp trưởng âm quỷ phái tiền nhiệm chức trưởng môn, Phật, đạo, ma ba tông thế chân bạc chi thế, lặng yên thành hình. Trừ ra các chính ngã chi sư, tự tại môn tông chủ vi thanh thanh thanh, sáng chế quỳ hoa bảo điện đại nội tổng quản quỳ hoa lão tổ, cùng từng vị mê thiên minh bảy thánh một trong, danh xưng chiến thần quan thất bên ngoài, kinh người nhất một vị, đúng là mở ra phủ đuổi nhiều năm bí mật, đại tống quyền bang tiền nhiệm bang chủ yên quần đồ không chỉ có chưa chết, ngược lại tại trong tuyệt cảnh nuốt vào thượng cổ vô cực tiên đan, trải qua thủy biến, luyện thành gần như bất diệt tiên thể, một khi xuất quan, liền đã đăng lâm lục địa thiên nhân chi cảnh. Mà tại phần này rung động chưa lắng lại thời khắc, đại minh kiếm thần bảng công bố càng đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm. Đương nhiệm kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết lại cơ hồ hạ chót, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì trên hắn, thình lình hàng lấy sớm đã truyền thuyết vẫn lạc mấy vị kiếm đạo đỉnh phong, Mạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, ngày xưa đệ nhất kiếm thần Yến Nam Tiên, thậm chí sớm hơn thời đại kiếm đạo người cực hạn Tạ Hiểu Phong. Những này vốn nên chôn xương Thanh Sơn kiếm tông chí cường giả, lại từng cái được chứng thực vẫn còn tại thế, như ưu ảnh tái hiện nhân gian. Nhưng mà bảng danh sách sau mấy vị danh tự, mới thật sự là dẫn bạo Trích Tinh lâu toàn trường tồn tại. Yến Thập Tam, tự sáng tạo đoạt mệnh 15 kiếm, dẫn địa ngục cơm khí ngưng là ma long chi hình, nó kiếm ý cường đại, có thể dung chuyển lục địa thiên nhân chi cảnh. Bạch Ngọc Kinh, Thanh Long hội đại long đầu, thời niên tiếu ngộ nhập thượng cổ đạo phủ, đến trường sinh kiếm quyết cùng tiên binh trường sinh kiếm hỗ trợ, tu vi đã đạt bán bộ thiên nhân, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thẩm Lãng, 40 năm trước đại minh võ lâm tần tình, từng lấy một kiếm gánh chịu nhân đạo tín nghiệm, đâm ra vang dội cổ kim thành tâm thành ý chi phòng, được vinh dự đương đại thần thoại. Vị cuối cùng thì là chân chính đặt chân kiếm đạo cực đỉnh người, Lãng Phiên Vân. Hắn lấy động đỉnh hồ nước độ kiếm, vì yêu vợ qua đời hiểu thấu tình sâu vô cùng chỗ, kiếm cũng thông thần cuối cùng bước vào chỉ có cực tình, mới có thể cực kiếm chí cao kiếm cảnh, trở thành đại minh duy nhất chứng được lục địa kiếm tiên chính quả người. Lãng Phiên Vân tên, có thể xưng cổ kim hiếm thấy kỳ tài, hắn tồn tại, làm cả đại minh võ lâm vì đó mở mày mở mặt. Nếu như nói hắn hiện thân, là lần đầu đem đệ ngũ cảnh lục địa thiên nhân chân thực diện mạo triển lộ ở thế nhân trước đó, như vậy sau đó liên quan tới trường sinh giả bình thuật, liền triệt để tiến nhập thần tiên tranh phong lĩnh vực. Kế lúc trước đề cập Tiêu Giao Tử, Tà Đế Hướng Vũ Điển, Trường Sinh Bất Tử Thần, cùng Ma Chủ Bạch Tố Trinh đằng sau, vị kia từ đầu đến cuối ẩn vào chỗ tối, tự hành luyện thành Trường Sinh Đan Thuốc Thần Bí Bất Lương Soái, rốt cục để lộ chân dung, đúng là 300 năm trước đại đường quốc sư. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Đường Thái Tông chi nữ cũng ăn vào một viên khắc Trường Sinh Đan, kế thừa thần minh linh tính, sống đến nay hướng. Theo sát phía sau, 500 năm trước liền đã vang danh thiên hạ người bất tử Doãn Trọng Cường thế đăng tràng. Người này dung đồng ra bí thuật cùng Long Thần Công làm một thể, nhục thân bất hủ, sinh cơ vĩnh tục, chính là đệ lục cảnh chí cường bắt đầu. Đệ lục cảnh chi huyền diệu, ở chỗ có thể kéo dài huyết mạch truyền thừa, thai nghén một đời mới thần tộc. Đồng thị gia tộc linh vực bí cảnh, Long thị bộ tộc thần long kiếm các loại chí cao chí bảo, đều là bởi vậy cảnh mà lộ ra vô thượng uy năng. Mà Doãn Trọng bất tử chi khu viên mãn ngày, chính là đệ lục cảnh chân chính mở ra thời điểm. Nếu nói Doãn Trọng chỉ là sơ quy bậc cửa, vậy kế tiếp hiện thân người, thì là chân chính đứng ở đệ lục cảnh đỉnh phong nhân vật vô địch. Trang tử chuyển thế chi thân, 800 năm tiềm tu không ngừng, đặt đến đạo gia đệ lục cảnh thanh tịnh nội tình thâm hậu khó lường, càng có hy vọng hơn dung hợp hai đời đạo cơ, trùng kích trong truyền thuyết đệ thất cảnh vũ hóa, Nam Hoa lão tiên. Mà Nam Hoa tuy là thượng cổ thánh hiền tái thế, nhưng sau đó ra sân A Thanh, lại là thuần túy xuất từ thời thế hiện nay người mạnh nhất, kinh diễm tứ tọa. Sau đó, đại hán thời kỳ tồn thế 2000 năm Ma Đế Thích Thiên, cùng còn sống 4.0005 tiếu tam tiếu lần lượt hiện, liên lụy ra thượng cổ bí mật, Hiên Viên hoàng đế cùng Si Vưu ở giữa kinh thế chi chiến, hai vị đệ thất cảnh tuyệt đại cường giả ở giữa số mệnh quyết đấu. Những bí văn này mặc dù làm cho người kinh hãi, lại còn tại lý giải bên trong, đám người nghe được như si như say. Chương 419, thắng bại thực khó đoán trước. Chương 419, thắng bại thực khó đoán trước. Nhưng khi cuối cùng công bố vị kia trường sinh giả đứng đầu, đúng là thái cổ thần linh A Di Đà Phật chuyển thế, thượng cổ Phật môn thủy tổ Đại Nhật Như Lai lúc, cơ hồ tất cả mọi người tâm thần đều đức, gần như sụp đổ. Nguyên lai vị kia trước đây trong truyền thuyết lấy ra thiên thu đại kiếp kiếp khí tồn tại thần bí, chính là Đại Nhật Như Lai. Tu vi của nó đã đạt Phật môn đệ thất cảnh niết bàn. Càng kinh khủng chính là, hắn đã có thể xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, nó bản thể cũng không trú lưu ngay sau đó, mà là tiến về 500 năm sau, chỉ vì bố cục một trận khoáng thế hạo kiếp. Hắn muốn mượn thần châu hủy diệt cơ hội, đẩy ngược tiên địa tái diễn, từ tận thế đi hướng tân sinh, đem tự thân ý chí lạc ấn tại tất cả thời gian tuyến phía trên, trùng kích trước nay chưa có Phật môn đệ bát cảnh, bị ngạn. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch, lòng người gần như tuyệt vọng. Dù sao, đối mặt một cái có thể vượt qua thời không, điều khiển vận mệnh chí cường giả, phàm nhân như thế nào chống lại? Làm sao có thể đối kịp? May mà Tô Trần sau đó mang đến một tia hy vọng, đại nhật Như Lai muốn chứng đệ bát cảnh, khó như lên trời, lại lịch đại thượng cổ đại năng đều có chuẩn bị ở sau bố cục, càng có ma ha vô lượng bực này có thể xé rách thời không tuyệt thế chí lực, đủ để cho người đi ngược dòng nước, thẳng đến 500 năm sau. Cái này liên tiếp chuyển cơ, mới khiến cho đám người thoáng ổn định tâm thần, không đến mức triệt để trầm luân. Nhưng mà kinh lịch như vậy trầm bổng chập trùng, đám người não hải vẫn là trống rỗng, đối với Tô Trần nói tới nhất thời khó mà tiêu hóa. Trong chốc lát, lại không người tiến lên đặt câu hỏi, mắt thấy Tô Trần liền muốn lặng yên rời đi. Vào thời khắc này, một tên thanh niên chậm rãi mà ra. Trong tay hắn nắm một thanh loan đao màu xanh, thân đao đường vòng cung ưu mỹ như trăng, lại tản ra ngút trời sắc khí, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, làm cho ở đây tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng run lên. Thanh niên hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất ân, nhìn qua trên đài cao Tô Trần, trong giọng nói mang theo vài phần không phục. Tiên sinh lần này bình điểm Đại Minh kiếm thần bảng, sát thực từng cái đều là đương thời nhân tài kiệt xuất, lần sau còn nhỏ hơn nói Thần Châu đại địa bán bộ thiên nhân phía trên đỉnh tiêm kiếm khách. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lọt đao đạo cao thủ? Nếu bàn về chiến lực, ta tự nhận tuyệt đối không thua kém những này cái gọi là kiếm thần. Tô Trần sắc lập tại đài cao, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua thanh niên kia, một chút liền chi kỳ lai lịch. Ánh mắt rơi vào bên hông hắn trôi kia hiện ra u thanh hàn quang trên đao, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Ngươi chính là Đinh Bằng đi. Đao không sai, chỉ nguyện ngươi có thể nắm được nó, cũng bảo vệ được trong lòng sợ niệm người. Đinh Bằng lông mày cau lại, không hiểu ý nghĩa, nhưng Tô Trần cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng mang qua. Ngươi nói không sai, kiếm đạo cố nhiên huy hoàng, đao một trong đồ nhưng cũng chưa hẳn kém. Chỉ là tu đao giả vốn là thưa thớt, có thể lấy đao nhập đạo, đang lâm lục địa đao tiên chi cảnh càng là lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi muốn cho ta lợi bình thiên hạ đao đạo cường giả, chứng minh đao không thua tại kiếm, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tại lần sau giảng sách trước đó, nếu ngươi có thể đánh bại Đại Minh kiếm thần bảng bên trong tùy ý một vị kiếm thần, cái kia trận tiếp theo, ta liền thiết kế thêm Thần Châu đao thần bảng vì thiên hạ người tự một lần những cái kia chấp đao mà đi tuyệt đại anh hảo. Một lời đã định. Đinh Bằng chấn động trong lòng, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, trong mắt cũng đã có quang mang chớp động. Hắn từng tập kiếm lập nghiệp, về sau đến ma giáo bí truyền, gặp phải Thanh Thanh, tiếp nhận trôi kia thuộc về nàng loan đao màu xanh. Từ ngày đó lên, đao liền trở thành mạng hắn bên trong nơi hội tụ. Lưỡi đao chỗ hướng là trong lòng của hắn đạo cùng thủ hộ. Nhìn xem từng cái kiếm khách bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, danh chấn tứ hải, mà đao đạo bạn đường lại trầm mặc không nghe thấy, Đinh Bằng như thế nào cam tâm? Bây giờ nghe Tô Trần chính miệng hứa hẹn, há có thể không kích động? Cái này không chỉ có mang ý nghĩa đao đạo sẽ được thế nhân nhìn thẳng vào, càng mang ý nghĩa hắn có cơ hội từng cái tìm kiếm hỏi thăm cũng khiêu chiến trong những truyền thuyết kia đao đạo tiền bối. Huống chi, điều kiện kia, chiến thắng kiếm thần bảng bên trên người, vốn là đáy lòng của hắn chôn giấu đã lâu chấp niệm. Nên tuyển ai đây? Tây Môn Suy Tuyết. Đinh Bằng dương mắt liếc nhìn Trích Tinh lâu bên trong, lập tức phát giác được mấy đạo khí tức bén nhọn, trong đó một đạo thuần túy nhất lạnh lùng, trực chỉ lầu năm nơi nào đó bao xương. Phong Thanh Dương cùng một đạo nhân mặc dù đứng hàng bảng danh sách cuối cùng, nhưng cuối cùng tuổi tác ép thân, thực lực sớm đã định hình, Đinh Bằng khinh thường khiêu chiến xế chiều người. Về phần còn lại kiếm thần, hoặc gần tích sơn lâm, hoặc nghe đồn đã chết, khó kiếm bóng dáng. Chỉ có Tây Môn Suy Tuyết, từ đầu đến cuối hành tẩu nhân gian, quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này nghe sách luận đạo. Tuổi trẻ, phong mang tất lộ, chiến lược ngập trời, chính là thích hợp nhất đối thủ. Suy nghĩ nhất định, Đinh Bằng thể nội chiến ý cuồn cuộn, tay trái ấn tại trên chuôi đao, loan đao kêu khẽ, hình như có ra khỏi vỏ chi ý. Nhưng mà một lát sau, hắn cuối cùng đè xuống cái kia một kia từ trong đao lan tràn mà ra lệ khí, hít sâu một hơi, ôm áp loan đao, cao giọng mở miệng, Tây Môn Suy Tuyết, ngày mai một trận chiến, dám tiếp không? Đối mặt đột nhiên xuất hiện tiêu chiến, Tây Môn Suy Tuyết thần sắc chưa biến, chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ, tốt. Hắn tự nhiên nhìn ra được Đinh Bằng thực lực, cùng là mới vào lớn tông sư chi cảnh, tu vi tương đương, nhưng này trôi đao bên trong ẩn chứa sát khí chi trọng, cơ hồ làm cho người ngạt thở, đủ thấy người này một khi xuất thủ, hẳn là kinh thiên động địa. Có thể Tây Môn Suy Tuyết sinh ra chính là vì kiếm mà chiến, càng là cường địch, càng cảm giác mừng rỡ. Có thể cùng nhân vật bậc này giao thủ, cớ sao mà không làm? Bốn phía đám người thấy thế, đều làm mỉm cười quan sát. Hai vị đều là đại minh kỳ tài ngút trời, một cái chính là đời mới kiếm thần, phong mang vô địch, một cái khác mặc dù chưa thành danh, nhưng trong tay chi đao sát ý nghiêm nghị, có thể khống chế lưỡi đao này người, há lại phản tụ. Trận này đao và kiếm va chạm, nhất định đặc sắc tuyệt luân. Tô Trần ánh mắt hơi liễm, thấp giọng lẩm bẩm ngữ, nhìn ngươi có thể chân chính chúa tể cây đao này, chớ để đao chủ ngươi. Hắn sở dĩ cảm khái như thế, cũng không phải là vô nhân. Hắn đối với Đinh Bằng vốn có chờ mong, không muốn gặp nó như nguyên mệnh giống như Trầm Luân, bị ma đao bên trong oán niệm ăn mòn tâm trí, biến thành báo thù khôi lỗi, cuối cùng tự tay chặt đứt chỗ yêu người tính mệnh. Huống chi, trước mắt thanh này ma đao, tựa hồ so nguyên bản càng thêm hung lệ. Tô Trần một chút xem đấu, thân đao kia bên trong, quần quật lấy đậm đến tan không ra sát khí cùng ma tức. Đao này, đúng là trở lên cổ ma thần Si Vưu thần binh hộ phách tàn phiến rèn đúc mà thành. Ngay tại Đinh Bằng cùng Tây Môn Suy Tuyết khí thế bức bách, dương cung bạt kiếm thời khắc, Trích Tinh lâu bên trong mặt khác tuổi trẻ tuấn kiệt cũng kiềm chế không được. Vân sư minh, cái này Đinh Bằng đao ý quả nhiên không phải tầm thường. Nhiếp Phong trong mắt chiến ý cuồn cuộn, bên cạnh Bộ Kinh Vân cũng lạnh lùng bước ra, hai người đứng sóng vai. Bọn hắn đều là bởi vì đến Long Nguyên chi lực đột phá tới đại tông sư cảnh giới, thực lực cường đại, không chút nào kém hơn trước mắt đôi này số mệnh đối thủ. Nhiếp Phong ánh mắt trước tiên rơi vào Đinh Bằng trên thân, người này, đúng là hắn trong lòng khao khát một trận chiến bình định. Mà Bộ Kinh Vân thì đem ánh mắt quá chặt tại Tây Môn Suy Tuyết trên thân, hàn mang như sương, chiến ý lặng yên bốc lên. Trong một chớp mắt, nguyên bản song hùng cục diện giằng co, đột nhiên diễn biến thành tứ kiệt tranh phong. Bốn vị đương đại kỳ tài riêng phần mình tản mát ra lăng lệ khí cơ, áp lực vô hình tràn ngập bằng trường, làm cho bốn phía cao thủ đều tâm thần hơi rung. Ha ha ha, Thần Châu đại địa quả thật anh tài xuất hiện lớp lớp, sóng sau manh liệt a. Chúng ta những lao cốt đầu này như lại không thêm chút sức, sợ là thật muốn bị các ngươi lật tung tại trên bờ. Cười dài một tiếng từ lầu ba nhã gian truyền ra, lập tức một người chậm rãi mà ra. Tô tiên sinh, chư vị đang ngồi tiền bối, kiếm tôn ở đây lưu lễ. Người đến chính là đại hán giang hồ hai đại đúc kiếm thánh địa một trong, chú kiếm thành thành chủ, vang danh thiên hạ kiếm tôn. Hán dương mắt đảo qua giữa sân bốn vị thanh niên kiệt xuất, mặc dù thân là một đời tông sư, cũng không nhịn được trong lòng thầm than, bây giờ nhân tài mới nổi, không ngờ cường trí như thế tình trạng. Mặc dù hắn tu vi còn tại bốn người phía trên, nhưng nếu thật muốn động thủ, thắng bại thực khó đoán trước. Thiên phú như vậy dị bẩm người trẻ tuổi, tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Nhưng mà kiếm tôn chỉ là hơi chút tán thưởng, liền cấp tốc đem ánh mắt chuyển hướng trên đài cao Tô Trần. Tô tiên sinh, tại hạ nghe qua ngài nhìn rõ càn khôn, thông hiểu vạn tượng. Hôm nay mạo muội đến đây, là muốn thỉnh giáo một chuyện. Ta chú kiếm thành trước đây lấy tay rèn đúc lăng xương kiếm, bây giờ đã gần kề gần công thành thời điểm. Kiếm này chính là khoáng thế thần binh, kiếm tôn tự biết đức mỏng có thể cạn, không dám hy vọng xa vời chấp trưởng. Chỉ có hỏi một chút, thiên hạ to lớn, người nào kham vi lăng xương chi chủ? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Cái gì? Lăng xương kiếm? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Liền ngay cả nguyên bản gấp chằm chằm Đinh Bằng cùng Tây Môn Suy Tuyết, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bốn người giao phong tất cả ánh mắt, trong nháy mắt đều tập trung đến kiếm tôn trên thân. Chú kiếm thành tại bí mật chế tạo lăng xương kiếm, lại trong vòng 3 ngày sắp ra lò. Đây chính là ngày xưa từng bị liệt là đỉnh tiêm thần binh tồn tại. Mặc dù phía sau lần lượt hiện thế Hiên Viên kiếm, Si Bưu kiếm thứ bậc thất cảnh đại năng cầm chứng đạo chi khí, khiến cho thanh danh hơi ẩn, nhưng nếu luận thuần túy phẩm giai, lăng xương kiếm vẫn thuộc Thần Châu trong trí bảo tác phẩm đỉnh cao. Nhất là ẩn chứa trong đó tâm kiếm chi lực, càng là vô số võ giả tha thiết ước mơ kỳ tích, chủ sinh cơ, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Giờ phút này nghe nói kiếm này sắp hiện ra nhân gian, toàn trường bầu không khí lập tức sôi trào. Đối mặt bốn phương tám hướng quăng tới nóng bỏng ánh mắt, kiếm tôn thần sắc ung dung, trấn định tự nhiên. Ngược lại là tùy hành kiếm hùng hơi có vẻ co gắp, túi đầu rủ xuống lông mày, hình như có chút ngượng ngùng. Mà nhất chấn động, không ai qua được lầu 6 nơi nào đó trong mật thất quan ngự thiên. Lão già này hắn năm ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, đáy mắt sát ý chợt lóe lên, cuối cùng vẫn là khắc chế thân hình, chưa từng hiện thân. Hắn tự nhiên minh bạch, đây là kiếm tôn phản kích. Lúc trước vì câu đúc kiếm, hắn từng dùng vũ lực uy hiếp, bây giờ Tô Trần sớm đã điểm phá nó ma kiếm di tộc thân phận, kiếm tôn cử động lần này, rõ ràng là mượn cơ hội gõ. Một khi việc này công khai, chỉ sợ toàn bộ chính đạo đều sẽ đối với hắn quần công. Kiếm tôn khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn biết, quan ngự thiên giờ phút này tuyệt không dám lộ diện. Trên đài cao, Tô Trần nghe kiếm tôn lời nói, lông mày hơi động một chút. Một lát trầm ngâm sau, mới chậm rãi mở miệng, chính khí làm phòng, tâm kiếm tương dùng, tôi máu thành lưỡi lao, ma kiếm vô song. Thần binh chọn chủ, từ trước đến nay nhân quả do duyên. Về phần ai là người trong số mệnh, cuối cùng đều do kiếm tự hành nhận định. Kiếm tôn nghe vậy gật đầu, thần sắc bình tĩnh, chưa lộ hỉ nộ. Hướng Tô Trần chắp tay gửi tới lời cảm ơn sau, hắn ngược lại nhìn về phía giữa sân bốn vị nhân vật phong vân, mỉm cười nói ra, anh hùng phối lợi khí, từ xưa như vậy. Bốn vị đều là đương đại kỳ tài, nếu như có ý vấn đỉnh lăng xương, hoan nên đích thân tới chú kiếm thành. Chương 420, kinh người. Chương 420, kinh người. Tiếp theo nhìn chung quanh toàn trường, ôn quyền cất cao giọng nói, các vị đồng đạo, lăng xương kiếm vào khoảng 3 nhật hậu chính thức xuất thế. Phàm người có ý, đều có thể phó chú kiếm thành xem lễ. Như thần binh có linh, tự hành nhận chủ, ta kiếm tôn tất hai tay dâng lên, tuyệt không dị nghị. Thoại âm rơi xuống, kiếm tôn loại sách tay kiếm hùng thong dong lui vào bào xương. Trích Tinh lâu bên trong lại sớm đã sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp. Nguyên lai lăng xương kiếm lại tàng tại chú kiếm thành, mà lại chỉ còn 3 ngày liền muốn hỏi thế. Đại Hán hoàng triều hai đại đúc kiếm thánh địa từ trước đến nay tranh phong tương đối, gần vài chục năm nay chú kiếm sơn trang thanh danh vang dội, truyền luôn ngay tại bí mật rèn đúc một thanh cử thế vô song thần binh. Ai có thể nghĩ, chú kiếm thành lại âm thầm luyện chế lăng xương kiếm, kiếm này thế nhưng là trải qua Tô tiên sinh chính miệng nhận chứng tuyệt đại lợi khí, có thể xương khoáng cổ thức kim. Kiếm tôn cử động lần này thật là khiến người khó hiểu, đối mặt có thể làm người khởi tử hoàn sinh lăng xương kiếm, hắn không những không động tâm, ngược lại chủ động đem nó tin tức đem ra công khai, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Chỉ sợ hắn là tự biết vô lực khống chế bực này chí bảo đi. Dù sao, lăng xương kiếm ẩn chứa nghịch thiên chi lực, một khi như thế, tất dẫn thiên hạ rung chuyển. Kinh người a. Ta kết luận, ba nhật hậu chú kiếm thành chắc chắn phong vân đột nhiên nổi lên, quần hùng tề tụ. Kiếm tôn mặc dù đột nhiên rời đi, nhưng Trích Tinh lâu bên trong cơ hồ tất cả mọi người đã cảm xúc bành trướng. Vô luận là mới ra đời tuổi trẻ tuấn kiệt, hay là giống Hoàng Dược Sư như vậy khát vọng lấy thần vật vãn hồi tình cảm chân thành tính mệnh người, đều hạ quyết tâm, 3 ngày sau nhất định phải đi chú kiếm thành tìm tòi hư thực. Tô Trần khẽ nhấp một cái trà thơm, khoe miệng mỉm cười. Sớm tại lời bình xong A Thanh thời điểm, hắn liền đã tích lũy 300 triệu người khí giá trị, Sau đó đối với Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu thậm chí Đại Nhật Như Lai sâu sắc phân tích càng là nhấc lên dậy sóng, nhân khí một đường tiêu thăng. Bây giờ tổng số người giá trị thình lình đột phá 500 triệu cửa ải lớn. Chỉ đợi trận này thuyết thư kết thúc, liền có thể mở ra quy mô lớn rút thưởng, thực lực thế tất nên đón một vòng mới bay vọt. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, lên tiếng lần nữa, sớm định ra ba cái đặt câu hỏi cơ hội, đã có thứ hai dùng đi. Dưới mắt còn dư một lần, chư vị nhưng còn có chưa giải trí nghi ngờ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong bất chi bất giác, Ma Đao Đinh Bằng đã cầu vấn qua Đại Minh Đao Đạo Đỉnh Phong, Kiếm Tôn cũng tham tính qua Lăng Xương Kiếm thuộc về. Bây giờ còn sót lại một danh ngạch cuối cùng, không ít người trong lòng dục dịch. Vào thời khắc này, một đạo hồng quang chiếu rọi, một vị sắc mặt hồng nhuận phất phớt, thân thể nở nang lão giả từ lầu hai nhã gian chậm rãi mà ra. Lão hủ Cổ Mục Tiên, bái kiến Tô tiên sinh. Có một cọc tâm sự quấn quanh nhiều năm, hôm nay cả gan thỉnh giáo, không biết tiên sinh phải chăng biết được ta ngày xưa người yêu tiểu Tuyết Hạ lạc. Cổ Mục Tiên. Cả sảnh đường tân khách đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chợt tỉnh ngộ. Lúc trước Tô Trần lời bình đại tống đại tông sư bảng bên trong chiến thần quan thất lúc, nữ thần long từng đề cập người này danh tự. Nghĩ lại phía dưới lập tức nhớ lại, cái này Cổ Mục Tiên chính là nữ thần long thượng quan yến thụ nghiệp tân sư, đồng thời cũng là đao thần quan thiên cựu đệ tử đi chuyển. Càng mấu chốt chính là, Tô Trần trước đây từng thẳng thắn, Cổ Mục Tiên sớm đã thanh xuất Vu Lam, tu vi siêu việt nó sư, bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt vị này mặt mũi hiền lành lao giả béo, đúng là đủ để phiên giang đạo hải tuyệt thế cao nhân. Tuy nói lần này tuyết thư bên trong đã xuất hiện nhiều vị đệ lục cảnh, đệ thất cảnh đại năng nhân vật, có thể cái kia chúng quy là người khác bình thuận. Chân chính hiện thân ở đây lục địa thiên nhân, Cổ Mục Tiên chính là vị thứ hai. Vị thứ nhất, tự nhiên chính là vị kia sâu không lường được bất lương soái viên thiên cương. Phản phất để ấn chứng thân phận của hắn, nữ thần long thượng quan yến lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy xuống lâu đến. Sư phụ, nàng bước nhanh đi vào lão giả bên người, trong mắt lóe ánh sáng, ngài làm sao cũng tới? Tới sao không nói trước gọi ta một tiếng? Hắc hắc, đây là Tô tiên sinh địa bàn, ta nào dám tùy ý lộ diện. Bất quá là thuận đường đến xem ta tiểu yến như thôi. Vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi phượng huyết kiếm đâu? Sao không thấy đeo ở bên người? Cái này, sư phụ, ta phượng huyết kiếm đã thượng quan yến thần sắc hơi sẫm, nhất thời nghẹn lời. Tô Trần tĩnh tọa bất động, nghe đôi thầy trò này đối thoại, nhưng trong lòng cười lạnh ý mắng. Cái này Cổ Mục Tiên mặt ngoài hòa ái dễ gần, kỳ thực năm đó huyết tinh ngập trời, giết sạch vô số môn phái, bị giang hồ gọi tà thần cũng không quá đáng. Nhất là tại tiểu tuyết qua đời đằng sau, tính tình càng cố chấp và mẹo. Hắn tự tay đúc thành long hồn đao cùng phượng huyết kiếm, đem suốt đời lưu luyến si mê đều phong nhập trong đó. Chỉ vì chứng minh một cái hoang đường tín niệm, cho dù đao kiếm là địch, cuối cùng rồi sẽ bởi vì tình sinh niệm, lẫn nhau gần nhau. Nói trắng ra là, bất quá là lấy khí khống người, mượn binh lưới đao kéo dài chấp niệm thôi. Huống chi, lúc trước hắn cứu đi quỷ kiếm sầu, sao lại không biết long hồn đao sớm đã đổi chủ. Bây giờ cố ý trước mặt mọi người truy vấn phượng huyết kiếm đi hướng, rõ ràng là ở bên gõ đánh thọc sườn, thăm dò hư thực. Nghĩ đến đây, Tô Trần ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không cần hỏi lại nữ thần long. Phượng huyết kiếm đã hủy, long hồn đao cũng không còn. Nếu ngươi còn chấp nhất tại đao kiếm hữu tình chi mộng, chỉ có đúc lại một đôi tân binh mới có thể nghiệm chứng. Cái gì? Phượng huyết kiếm, long hồn đao, tất cả đều hủy. Cổ Mục Thiên thân hình lay nhẹ, hai mắt đột nhiên bản bệnh tiêu máu, khí tức kịch liệt chập trùng, cơ hồ áp chế không nổi thể nội bạo dũng tức giận. Nhưng hắn cuối cùng không có phát tác. Hắn nhìn không thấu Tô Trần, rõ ràng hơn, trong thiên hạ có lẽ chỉ có người này mới chính thức biết tiểu tuyết trận tướng. Tô Trần chờ giây lát, gặp Cổ Mục Thiên từ đầu đến cuối không có động tác, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn kỳ thật đã sớm muốn thử xem chính mình bây giờ chân chính thực lực đến tuột cùng đến mức nào. Nhưng đối phương cũng không động thủ, hắn cũng lười chủ động khơi mào tranh chấp. Trong mắt hắn, những người này bất quá đều là nghe sách người, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, đều có thể bỏ mặc. Chỉ là đối với Cổ Mục Tiên, hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có khúc mắc, chưa nói tới nửa phần hảo cảm. Mới đầu nghe được đối phương đặt câu hỏi, vốn không muốn để ý tới, nhưng suy nghĩ hơi đổi, chợt phát giác một tia nguy cơ. Thì ra là thế, như hắn thật đi tìm nàng, sợ là sẽ phải bị một đao chém lui đi. Cũng là thật có ý tứ. Nhìn qua Cổ Mục Tiên, Tô Trần ngữ khí bình tĩnh mở miệng, trong lòng ngươi chắc hẳn cũng có bài, mấy chục năm thời gian lưu chuyển, năm đó tiểu tuyết tự nhiên sớm đã không tại nhân thế. Bất quá ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một câu, như muốn tìm một đóa cùng nàng tương tự hoa, không ngại đi đại tùy hoàng triều thử thời vận. Thú hồ, ngươi có thể có hôm nay lần này tạo nghệ, nói cho cùng vẫn là dính phúc duyên của nàng. Nếu không có nàng thân phụ đại khí vận, ngươi một cái hương giã nông phu, lại là trung niên mới đạp vào con đường võ đạo, lại há có thể đột phá tới thiên nhân chi cảnh. Đại tùy hoàng triều. Cổ Mục Tiên chấn động trong lòng. Tiểu tuyết qua đời, hắn sớm có đoán trước, lần này hỏi, cũng bất quá là muốn từ người bên ngoài trong miệng cầu được một tia an ủi. Nhưng không ngờ lại thật nghe được nàng tung tích manh mối. Cứ việc trước đây Tô Trần hủy hắn long hồn đao, đoạn hắn phượng huyết kiếm, đảo loạn hắn nhu đồ, làm hắn lên cơn giận dữ, nhưng giờ phút này biết được tiểu tuyết còn có dấu vết mà theo, điểm này đoán khí lập tức tan thành mây khói. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng kỳ sự hướng Tô Trần không mình hành lễ. Đa tạ Tô tiên sinh cáo chi tiểu tuyết hạ lạc. Vô luận núi cao nước xa, dù là đạp biến thiên ai, ta cũng nhất định phải đưa nàng tìm về. Lời còn chưa dứt, Cổ Mục Thiên đã quay người rời đi, đội vàng cáo biệt nữ thần long sau liền rời đi Trích Tinh lâu, thẳng đến đại tùy hoàng triều mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở ngoài cửa, trong sảnh mọi người đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đối mặt một vị lục địa thiên nhân cấp bậc cường giả, ai cũng không dám chân chính buông lòng tâm thần. Trên đài cao, Tô Trần nhẹ nhàng khép lại quạt xếp, trong tay kinh đường một bộ, âm thanh rơi như sấm. Hôm nay nhận được chư vị đường xa mà đến, nghe ta giảng một đoạn này cố sự, thực sự vinh hạnh. Lần này thuyết thư liền dừng ở đây. Nếu có hào hứng, sau 5 ngày còn xin lại đến Trích Tinh lâu. Đến lúc đó ta không chỉ có tiếp tục giảng thuật trường sinh giới bí mật, còn đem lời Bình Thần Châu cảnh nội tất cả bán bộ thiên nhân trở lên kiếm đạo cao thủ, bao quát lớn kiếm thần, lục địa kiếm tiên chi lưu. Nếu là thời gian dư dả, có lẽ sẽ còn tâm sự Hồng Nhan Phong Hoa, định ra một phần quảng hàn bảng, hàng một hàng đương đại tuyệt sắc. Một phen tuyên cáo rơi xuống, lại báo trước xuống lần diễn giải nội dung, Tô Trần liền không còn lưu lại, thu hồi cây quạt quay người đi vào nội thất. Lần này thuyết thư, có thể xưng hắn cho đến nay thu hoạch rất nhiều nhất một trận, điểm nhân khí nhất cử đột phá 530 triệu, cơ hồ đã tăng mấy lần. Khoản này tích lũy, đủ để cho hắn tới một lần thoát thai hoán cốt giống như tăng lên. Mặc dù hắn hôm nay đã không tính kẻ yếu, ngự không cảnh đệ tam trọng thiên tu vi, đủ để hoành ép đệ ngũ cảnh tu sĩ, chiến lược thẳng bức Thần Châu đệ lục cảnh nhân vật đứng đầu. Nhưng hắn rõ ràng, khoảng cách chân chính đỉnh phong vẫn có chênh lệch. Đừng nói đã chạm đến đệ bát cảnh ngưỡng cửa đại nhật Như Lai, chính là A Thanh, Tiếu Tam tiểu nhân vật bậc này, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn thắng được. Mà lúc này, hắn muốn làm, chính là triệt để đăng đỉnh Thần Châu chi đỉnh. Trở lại trong phòng, Tô Trần điều ra thuộc tính giới diện, nhìn xem cái kia chướng mắt 530 triệu điểm nhân khí, trên mặt hiện hiện ý cười, nhưng lại mang theo xoắn xuýt. Làm như thế nào rút mới có thể lợi ích tối đại hóa? Tính danh: Tô Trần, giai vị: Ngũ giai người kể chuyện tu vi, ngự không cảnh đệ tam trọng thiên, chiến lược so sánh Thần Châu tứ lục cảnh trí cường giả công pháp, Thiên Bi huyền phạ phổ ảng hà thiên bức thứ nhất tử thành thiên bộ thứ hai thần thông võ kỹ, kiếm cửu, lệ nhị nguyên thần, nhất kiếm tiên nhân quỷ, lượng tụ thanh xà, kiếm khai thiên môn, bắt tướng thế giới, không gian thuật pháp sùng thú, tiểu thiên mã vật phẩm, thần bí toái phiến ba, lý thuần cương định phong thể nghiệm thẻ một. Thần binh một mãng lưu, cây tràng nội đạo cổ phiến lá 4 điểm nhân khí, 5.3 ước ánh mắt rơi vào lý thuần cương định phong thể nghiệm thẻ bên trên, Tô Trần nhịn không được giật giật khóe miệng. Tấm này nguyên bản nên làm bảo mệnh lá bài tẩy tấm thẻ, lại bởi vì chính mình tiến cảnh quá nhanh, một mực không thể phát huy được tác dụng. Bây giờ xem ra, ngược lại giống như là áp đáy hòm vật sưu tập. Đến cùng là trước rút một lần ngũ giai, hay là nhiều đến mấy lần tứ giai? Suy tư một lát, hắn quyết định hai tay chiếu cố. Ngũ giai rút thưởng một lần cần hao tổn 100 triệu người khí giá trị, ban thưởng càng thêm hy hữu, mà tứ giai mỗi lần chỉ cần 10 triệu, chi phí thấp, số lần nhiều. Lấy hắn hiện tại căn cơ, tứ giai bảo vật ý nguyên rất có giá trị. Hạ quyết tâm, Tô Trần rửa sạch hai tay, xếp bằng ở trên giường, chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Tới trước một đợt tứ giai rồi lít 10 thử chút vận may. Chương 421, Phong Thần Đài chương 421, Phong Thần Đài đốt. Khấu trừ 90 triệu điểm nhân khí, tứ giai rút thưởng thập liên mở ra. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vũ chuyển kim đan một hồ lô, Thất chuyển kim đan một viên, Bồ đề tử một viên, Bàn đào ấu miêu một gốc, Cây tràng ngộ đạo cổ mầm non một gốc, Thần bí toái phiến hai, Phiên thiên ấn, Vũ sắc thần vũ, Thượng thương chi thủ, Hoàng kim sư tử vương. Nhìn qua trong tay vừa mới quất chúng bảo vật, Tô Trần khẽ miệng gãy nhếch, trong lòng có chút mừng rỡ. Bởi vì lần này là tứ giai rút thưởng, tựa hồ cũng không còn cách nào chạm đến trong tuyết thế giới cơ duyên, 10 cái phần thưởng tuần một sắc đều đến từ trường sinh giới, cũng là không tính kém. Cái kia 6 khối thần bí toái phiến từ không cần sách. Ngũ chuyển kim đan cùng Thất chuyển kim đan đều là xuất từ bán tổ lão tử chi thủ, chính hợp hắn dưới mắt tu luyện cần thiết, lại thêm bổ đệ tử ẩn chứa tu hành tăng thêm chi lực, đủ để cho cảnh giới của hắn tiến thêm một bước. Bàn đào ấu miêu cùng cây trà ngộ đạo cổ hạt giống tuy tốt, nhưng cũng để hắn phạm vào khó, bây giờ Thần Châu đại địa linh khí có hạn, như tùy tiện trồng trọt, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ bị bọn chúng hút hết nguyên khí. Trong lúc nhất thời không gây chỗ sắp đặt, nếu có thể rút ra cái thất lạc viên liền tốt. Đáng tiếc đẳng cấp quá cao, hiện tại sợ là không tới phi ta. Than nhẹ một tiếng, Tô Trần tiếp tục lật xem còn lại thu hoạch. Phiên Thiên Ấn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn là Quảng Thành Tử tự tay luyện chế chân giáo trọng khí, uy năng ngập trời. Vũ sắc thần vũ thì là Khổng Tuyên lấy tự thân vĩ linh tế luyện mà thành, một khi thi triển, vũ sắc thần quang quét ngang bát phương, có thể xưng chí bảo không thể nghi ngờ. Mà cái kia thượng thương chi thủ càng làm hắn hơn ngoài ý muốn, đây là Tiêu Thần ở trên trời bia trước thụ vũ tổ ấn ký truyền lại tuyệt thế chiến kỹ, cấp độ cực cao, không nghĩ tới lại cũng có thể lần này rút ra bên trong nhiệt thân. Nhất làm cho người ngạc nhiên thuộc về Hoàng Kim Sư Tử Vương, mặc dù không kịp tiểu thú Kha Kha như vậy người tiên, nhưng cũng tuyệt đối là thần cấp linh sủng. Nó mắt trái trưởng tử vong, mắt phải không hủy diệt, con mắt thứ ba có thể mở ra lục đạo luân hồi, chiến lược thông huyền, cơ hồ không thể địch nổi. Đợt này tứ giai ban thưởng cũng coi như phong phú, một lần nữa dồn ít 10 thăm dò sâu cạn. Đốt, khấu trừ 90 triệu điểm nhân khí, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thần Bí Toái Phiên 6, Phong Thần Đài, thập nhị phẩm kim liên con, Thiện Ác Song Sinh Tử Thiên Phú Thần Thông, Ngũ Sắc Thần Quang Thiên Phú Thần Thông, Lữ Tổ Chuyển Thế Mô Bản, Thiên Bi Huyền Pháp Bức Thứ Ba Hình Trạng Khác. Lúc này vận khí kém chút, A Tô Trần nhíu mày. Trừ bỏ 6 mai thần bí toái phiến bên ngoài, chân chính vật mới chỉ có 6 dạng, mang ý nghĩa 4 lần rút ra cơ hội bị mảnh vỡ chiếm cứ, là thật có chút không phải tù phụ thể. Không cẩn thận nhìn phía dưới, nhóm này bảo vật phẩm chất cũng không kém trước một đợt. Phần lớn khuynh hướng hệ thống tu hành, công pháp, thần thông loại chiếm đa số. Thiên Bi Huyền Pháp hình thứ 3 đã vào tay, về sau tu tới trường sinh cảnh đều không cần lại vì pháp môn phát sầu. Dung hợp Ngũ Sắc Thần Quang Thiên Phú sau, phối hợp Ngũ Sắc Thần Vũ, nhất định có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Về phần Thiện Ác Song Sinh Tử thì là một môn cực diệu phân thân thuật, có thể phân hóa ra hai cái cùng bản thể chiến lược tương đương hóa thân, một cái chấp thiện niệm, một cái cầm ác niệm, mặc dù không kịp nhất khí hóa tam thanh như vậy viên mãn, nhưng cũng rất có kỳ hiệu. Ngược lại là Lữ Tổ Chuyển Thế Mô Bản xuất hiện tại tứ giai giáp, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại liền thoải mái, Lữ Tổ vốn là đi thiên đạo chi lộ, chính là trong tuyết thế giới thiên đạo người thứ nhất, đứng hàng tứ giai cũng nói đến thông. Thập nhị phẩm kim liên con càng là lai lịch không nhỏ, nguồn gốc từ Phật Đà trong tay thập nhị phẩm kim liên, tương lai có hy vọng một lần nữa dựng dục ra hoàn chỉnh trí bảo đại sen. Duy chỉ có cái này phong thần đài hắn trước đây chưa từng nghe thấy. Phong thần đài chuyên dụng tại quyết đấu chiến trường, có thể hấp thu song phương giao chiến lúc bộc lộ đạo tắc chân ý bên thắng danh tướng khắc họa tại phong thần bảng bên trên, nhất chiến thành danh, được hưởng phong thần chi quang vinh. Phàm trèo lên bảng người đều có thể thu nạp trên bảng những cường giả khác bộ phận đạo ẩn, xếp hạng càng cao, thu hoạch càng nhiều, mà khống chế phong thần đài người càng có thể quản lý chung tất cả lên bảng người đạo tắc chi lực, không ngừng cường hóa bản thân. Cái đồ chơi này có chút ý tứ, Tô Trần trong mắt lóe lên một tia hứng thú, lập tức lại đem tạm thời để qua một bên. Dưới mắt khẩn yếu nhất hay là tiếp lấy rút thưởng. Đã hoàn thành hai lần tứ giai rồi lít 10, thu hoạch tương đối khá, sau đó hắn dự định liệu một phát, ngay cả đến hai vòng ngũ giai rút thưởng, cực cái lớn. Tuyệt đối đừng đen a, chắc lần này thế nhưng là 100 triệu cất bước. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Dù sao ngũ giai rút thưởng đại giới thực sự quá mức kinh người. Tới đi, hai lần ngũ giai liên rút. Đốt, khấu trừ 200 triệu người khí giá trị, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, thất lạc viên ra vào quyền hạn, tử tiêu bộ đoàn. Thất lạc viên. Tô Trần trong lòng đột nhiên chấn động. Tuyệt đối không nghĩ tới có thể tại bậc này cơ duyên bên trong nhìn thấy kỳ danh. Chờ chút, giống như không thích hợp. Cẩn thận xem xét nói rõ sau, thần sắc hắn trở nên phức tạp. Cái gọi là ra vào quyền hạn cũng không phải là thực sự trở thành chủ nhân, vẹn vẹn có được xuất nhập tư cách thôi. Vấn đề là, ta có thể đi vào chính là trường sinh giới cái kia thất lạc viên, hay là cách khác thiên địa mới một phương. Nếu là người trước, phong hiểm cực lớn, nơi đó lúc nào cũng có thể xâm nhập mấy vị bán tổ cấp bậc tồn tại, hơi không cẩn thận chính là họa sát thân. Bởi vậy, tại không có đầy đủ sức tự vệ trước, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bước vào. Trừ phi trước tiên đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, chỉ để nắm giữ thượng thường chi thủ loại này đỉnh tiêm chiến kỹ, mới có lực lượng tìm tòi hư thực. Bởi vì trong không gian kia cầm giữ hết thể chân khí cùng thần thông, chỉ có nhục thân chi lực có thể dùng, toàn bằng võ đạo kỹ nghệ sinh tử tương bác. Như Tô Trần đem thể phách rèn luyện đến đỉnh phong, lại thượng thương chi thủ viên mãn đại thành, mặc dù tu vi còn thấp, bước vào trong đó cũng không sợ hãi. Nếu thật là ngộ nhập thất lạc viên gặp phải bán tổ cấp bậc tồn tại, hắn cũng chưa chắc không có khả năng bắt chước vị kia tiêu thần, chém giết mấy vị bán tổ, giết ra một con đường sống. Mà cái thứ hai quất chúng màu tím truyền thừa quần trụ, Tô Trần tập trung nhìn vào, đúng là đến từ dị giới Tử Tiêu Vương bí truyền pháp chế. Cần biết, Tử Tiêu Vương tại Cửu Châu lưu lại chiếu ảnh liền đã tiếp cận tổ thần chi cảnh, ngày xưa càng mở Tử Tiêu cung, trải rộng ngụy thần tín ngưỡng, cướp lấy Cửu Châu khí vận cho mình dùng. Nó địa vị giống như là đạo môn chí tôn, nhất khí hóa tam thanh, chấp trưởng hồng mông bản nguyên. Có thể nghĩ, cái này Tử Tiêu Vương truyền thừa hơn xa bình thường, so với Hồng Quân nhất mạch còn hơn, tất nhiên có thể làm cho hắn tu hành tiến triển cực nhanh. Mắt thấy tự thân còn có hơn 100 triệu người khí giá trị không động, Tô Trần nhưng lại chưa tiếp tục rút ra cơ duyên, mà là tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu dung hợp đoạt được bảo vật, đem nó hóa thành tự thân căn cơ cùng tu vi nội tình. Hắn dẫn đầu tiếp nhận Thiên Bi Huyền Pháp, cũng lĩnh hội rất nhiều thiên phú thần thông mô bản, lập tức ăn vào một viên ngũ chuyển kim đan, nhắm mắt nhập định, toàn lực tu luyện. Ngay tại lúc Tô Trần tiềm tu thời khắc, ngoại giới sớm đã phong vân khuấy động. Lần này Tuyết Thư Bạch Trần quá nhiều bí ẩn chuyện cũ, đám người một bên buôn tẩu truyền tụng, một bên làm theo ý chàng, nhao nhao hành động, đứng mũi chịu sào chính là Đại Minh hoàng triều. Trải qua Tô Trần điểm phá, thế nhân mới biết đời trước đệ nhất kiếm khách Tiến Nam Thiên cũng không vẫn lạc, mà là bị cuốn ở ác nhân cốc bên trong. Tin tức truyền ra, giang hồ quần hùng lập tức tập kết, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng ác nhân cốc, thể phải cứu ra vị này trong truyền thuyết kiếm đạo tông sư. Ngay sau đó, kiếm thần Tạ Hiểu Phong vẫn sống ở thế tin tức cũng bị vén ra một góc. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, vị này tuyệt đại cao thủ bây giờ lại lưu lạc làm trợ búa tầng dưới chốt ác ác, chỉ vì bị cha nó Tạ Vương Tôn bức bách quá đáng, nản lòng thoái chí mới bản thân trục xuất. Việc này một khi truyền bá, thần kiếm sơn trang lập tức trở thành mục tiêu công kích. Tạ Vương Tôn mặt mũi mất hết, đã tức giận vừa thẹn tạm, không chỉ có gia tộc danh dự bị hao tổn, ngay cả kiếm thần danh hào cũng tại nhi tử sa đọa chung mông trần. Nhưng hắn giờ phút này cũng không thể tránh được, đành phải một mặt phái người bốn chỗ tìm kiếm hỏi thăm Tạ Hiểu Phong, một mặt chiêu cáo võ lâm, công khai tạ lỗi, hứa hẹn từ đó lại không áp đặt trói buộc, chỉ mong con hắn có thể quay về sơn trang. Ngũ nhạc kiếm phái càng là chấn động liên tục. Tạ Lãnh Thiền nghe nói Hoa Sơn Tư Quá Nhai có dấu các phái thất truyền kiếm điện, lại ma giáo trưởng lão từng phá giải phong ấn chi pháp, trong lòng sợ hai ba phần. Sợ Hoa Sơn nhờ vào đó quật khởi thanh toán nợ cũ, lúc này tuyên bố bế quan, kỳ thực âm thầm ẩn nút, hành tung quỷ bí. Nhạc Bất Quân đích thân tới Trích Tinh lâu nghe sách, nghe được Tô Trần đề cập Tư Quá Nhai bên trong không chỉ có chất chứa ngũ nhạc kiếm pháp tinh yếu, càng có phong thanh dương vị này kiếm đạo cự phách gần cư trong đó, ngay sau đó trong lòng bị chấn. Về núi đằng sau lập tức lao tới Tư Quá Nhai, đã muốn lấy ra thất lạc kiếm phổ lấy tăng Hoa Sơn nội đỉnh, cũng muốn mời động phong thanh dương tái xuất giang hồ. Cùng lúc đó, một đạo nhân cũng trong cùng một lúc đội phản võ đang nhấc lên thao thiên ba lan. Nghe đồn ngay cả nguyên bản bế quan nhiều năm Trương Chân Nhân cũng chuyện như vậy phá quan mà ra, tự mình điều tra nội tình. Mà tại động đỉnh hồ bờ, nguyên bản an phận ở một góc nộ giao bang một đêm thành danh, vang vọng đại minh giang hồ. Bởi vì nơi đây lại ẩn núp lấy đương kim một vị duy nhất lục địa kiếm tiên, Lãng Phiên Vân. Vô số người trong võ lâm nghe hỏi mà đến, các nơi kiếm tu đùn kéo đến, như triều thánh giống như lao tới động đỉnh, chỉ vì thấy kiếm tiên phong thái. Mà theo Tô Trần giảng thuật Lãng Phiên Vân qua lại, một đoạn phủ bụi huyết án nổi lên mặt nước, vợ hắn kỳ tích tích, đúng là bị ma sư đệ tử Phương Dạ Vũ độc hại chí tử. Này tin tức như kinh lôi nổ tung, truyền đến người trong cuộc trong thai thời điểm, ngày đó, 3000 dặm động đỉnh hồ nước ngược dòng cuốn ngược, sông thẳng lên trời, che đậy hừng hực nhật luân. Lãng Phiên Vân lại lần nữa cầm kiếm. Vị này từng bởi vì tang vợ thống khổ nộ được chí tình phương chí kiếm cảnh giới tuyệt thế kiếm giả, sớm đã quy ẩn giữa hồ, cả ngày nhìn chiều thăng mặt trời lặn, tâm như giếng cạn. Hắn từng đem bội kiếm chìm vào đáy hồ, 20 năm chưa từng sợ lưỡi đao, cả người như cùng chết đi bình thường ngây ngô sống qua ngày. Thẳng đến Tô Trần Tuyết thư điểm phá trận tướng, mới khiến cho đoạn này chôn giấu đã lâu cừu hận lại thấy ánh mặt trời. Khi giang hồ nghĩa sĩ tụ tập đầy đủ bờ hồ, cao giọng la lên kỳ tích tích bị hại tình hình thực tế, một chiếc phiêu bạt giữa hồ trên thuyền nhỏ, một tên nam tử áo xanh bỗng nhiên đứng dậy. Thân hình hắn gầy gò, xương gò má hơi đột, sắc mặt trắng bệnh, giống như bệnh lâu của thân. Nhưng khi hắn hai mắt mở ra sát na, toàn bộ động đỉnh hồ nước cẩm vang nổ tung, ngàn vạn giọt nước đằng không mà lên, bóng ánh sáng long lanh, tựa như tinh thần bảy trận, thẳng sâu thương khung. Hắn mi phong vẩy một cái, trong mắt giấy lên đã lâu liệt diễm. Tại đông đảo nhân sĩ võ lâm kiệt lực cáo chi bên dưới, rốt cục biết được thê tử chết thảm chân tướng Lãng Phiên Vân, triệt để thức tỉnh. Một ao kia tĩnh mịch tâm hồ đống nhiên sôi trào cuộn cuộn, cảm xúc như nội trào buôn tập. Hai chữ từ hắn phần môi chậm rãi phun ra, lại giống như lôi đỉnh vạn quân kiếm đến. Quang ảnh giao thoa, kiếm ý trùng thiên. Đáy hồ chỗ sâu, chọc lãng bút lên, một thanh bụi phát thiết kiếm vọt ra khỏi mặt nước, xé rách ngàn tầng sóng cả. Chương 422, chiếm được một chút hy vọng sống. Chương 422, chiếm được một chút hy vọng sống. Lãng Phiên Vân một bước đặc hùng, tay phải vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, thân hình lăng ba bay lượn, thẳng lên đỉnh mây. Một ngày này, Lãng Phiên Vân lại cầm kiếm. Lần này đi, không phụ thâm tình, chỉ vì nợ máu trả bằng máu. Sách ba thước thanh phòng, chấn áp Mông Nguyên tà diễm. Động đình hồ bờ, Lãng Phiên Vân thân ảnh như kinh hồng lực ảnh, một kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa thất sắc. Đám người nín hơi ngắm nhìn, thẳng đến cái kia đạo cô ảnh đi xa, mặt hồ dư ba không yên tĩnh, đám người mới dần dần vang lên nói nhỏ. Cái này, thật sự là Lãng Phiên Vân. Ta lại chính mắt thấy Lãng đại hiệp rút kiếm. Quá rung động. Không hổ là ta Đại Minh kiếm đạo chi đỉnh, lục địa kiếm tiên tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói Lãng đại hiệp chuyến này là lên phía Bắc Mông Nguyên, truy sát Phương Dạ Vũ đi. Cũng không biết hắn có thể hay không là vong thê tuyết hận. Dù sao bên kia cao thủ nhiều như mây, ma tông Mông Xích Hành, ẩn thế Phật môn cao nhân, còn có ma sư bảng ban, đều không phải là dễ dàng hạng người. Sợ cái gì? Lãng đại hiệp chính là đương đại chiến lược mạnh nhất, ai có thể một địch? Lại nói hắn cũng không phải muốn diệt toàn bộ Mông Nguyên, chỉ vì lấy một Phương Dạ Vũ tính mệnh thôi. Ta ngược lại không tin bọn họ thực có can đảm vì một cái Phương Dạ Vũ trêu chọc tên sắt thần này. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều là bình sinh lần đầu kiến thức thiên nhân cảnh chân chính uy thế. Một kiếm kia bung ra, phong vân biến sắc, nước hồ ngược dòng trùng thiên, phảng phất ngay cả thương khung đều bị xé nứt. Lãng Phiên Vân bi vẫn khó đè nén, kiếm ý khuấy động ở giữa, thiên địa vì đó cập mình, chỉ vì thê tử bị hại chân tướng ra ánh sáng, lửa giận đốt tâm, mới có như thế dị tượng. Về phần hắn phải chăng có thể chính tay đâm cựu địch, đa số người trong lòng hay là chắc chắn, Phương Dạ Vũ cuối cùng cách cục quá nhỏ, dù là Mông Nguyên thế lực khổng lồ, cũng đoạn sẽ không vì bảo đảm người này mà cùng Lãng Phiên Vân triệt để mặt. Coi như bọn hắn muốn túi đầu cầu hòa, chỉ sợ Lãng đại hiệp cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chuyến này lên phía Bắc, có lẽ cuối cùng rồi sẽ nhấc lên một trận chấn động thiên hạ quyết đấu đỉnh cao. Có người vẫn đắm chìm tại vừa rồi một kiếm kia tuyệt đại phong hoa bên trong, huyễn tưởng Lãng Phiên Vân độc sông trận địa địch, lấy kiếm hỏi tội chẳng diện. Đáng tiếc tự thân tu vi nông cạn, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bóng lưng, không cách nào tự thân tới chiến trận. Mà tại giang hồ này dung chuyển thời khắc, trừ Lãng Phiên Vân độc thân lên phía Bắc, có khác mấy món đại sự quấy phong vân, một đạo nhân bội phản võ đăng, nhạc bất quần trọng trưởng Hoa Sơn, giải tán ngũ nhạc kiếm minh, càng có quần hùng liên thủ đột nhập ác nhân gốc, cứu ra một đời hào hiệp đến Nam Thiên. Cùng lúc đó, Đại Minh võ lâm hai đại trụ cột cũng lâm vào nặng nề không khí. Minh giáo bởi vì thành côn bạch trần chuyện xưa, tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mang lục bỏ mình bí mật bị đem ra công khai, toàn giáo trên dưới mặt mũi mất hết, lại vô lực phản kích, chỉ vì thành côn đã cùng Mông Nguyên cấu kết, phía sau có cường biện chỗ dựa, càng phải đề phòng nó âm thầm bố cục, thời khắc cảnh giác các phương ngấp nghé. Dương Tiêu muốn tập hợp lại, ngưng tụ Minh giáo tàn cuộc, làm sao tư lịch còn thấp, khó mà phục chúng, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm coi như thôi. Một bên khác, Thiếu Lâm tự lại gặp trọng thương, trước đây ý đồ đoạt lại đạt ma dịch cân kinh lại bị Bối Hải Thạch một người đánh tan, tam độ tử thương hầu như không còn, cận tồn một người kéo dài hơi tàn. Bây giờ lại tuân ra thành côn trước kia từng tại Thiếu Lâm tập nghệ, ngay cả không kiến thần tăng cũng là bị hắn thiết kế hại chết. Thiếu Lâm tức giận nhưng lại không thể làm gì, đành phải tuyên bố hủy văn, yêu cầu Mông Nguyên giao ra thành côn. Lời tuy nói đến nghĩa chính từ nghiêm, hành động thực tế lại không hề có động tĩnh gì, cuối cùng không bỏ ra nổi năng chấn chàng tử đỉnh tiêm cao thủ. Trừ cái đó ra, số lớn nhân sĩ giang hồ nhao nhao tuần hướng duyên hải một vùng. Thứ nhất là tìm kiếm hỏi thăm Thẩm Lãng tung tích, trông mong có thể xin mời vị này nhân vật truyền kỳ quay về Trung Nguyên, tọa trấn giang hồ, trở thành chân chính trụ cột tinh thần. Thứ hai thì là bởi vì nghe đồn hiệp khách đạo sắp mở ra, trong đảo có dấu thiên hạ duy nhất công khai tu tiên bí điển Thái Huyền Kinh. Mặc dù tu luyện phong hiểm trùng điệp, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tin tưởng vững chắc mình mới là cái kia có thể hiểu thấu đáo thiên cơ người có thiên mệnh. So sánh với nhau, lân cận đại tống giang hồ lại là người người cảm thấy bất an. Tiên cùng đồ chưa chết tin tức lặng yên lan tràn, các phái phải sợ hãi. Nhất là năm đó từng tham dự vây công hắn môn phái, càng là ăn ngủ không yên, e sợ cho trong vòng một đêm huyết tẩy sơn môn. Lý Trầm Chu tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình kém chút tự tay giết cha. May mà phụ thân không chỉ có chưa vong, ngược lại nhân họa đắc phúc, sắp bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng mới cảm thấy chân an. Là chống cự yên cuồng đồ trở về, các đại môn phái vắt hết óc, có người đầu nhập vào Lý Trầm Chu, ý đồ mượn liên hệ máu mủ cầu được che chở, có người đi Thiếu Lâm, khẩn cầu tạo địa tăng tái hiện nhân gian, cũng có môn phái nặng thăm Trung Nam Sơn, chờ mong toàn chân giáo lại mời Vương Trùng Dương tái xuất, trấn áp tương lai loạn cục, càng có người trực tiếp xin giúp đỡ triều đình, thỉnh cầu quan phủ xuất thủ can thiệp. Đại Tống triều đình đồng dạng áp lực như núi. Tuy có không ít bán bộ thiên nhân cấp bậc cường giả, nhưng đối mặt một vị sắp viên mãn lục địa thiên nhân, vẫn là thúc thủ vô sách. Huống hồ Yên Cuồng Đồ vốn là đại tống người, hắn như trở về, ngược lại là tăng cường bốn quốc đỉnh tiêm chiến lực, triều đình tự nhiên không muốn cùng là địch. Nhưng mà là gắn bó giang hồ trật tự, hoàng thượng, Quý Hoa tổng quản, ra các chính ngã bọn người nhao nhao ra mặt, đánh lấy trung ngự cường địch, tiên ổn võ lâm cờ hiệu, thuận thế tổ kiến đại tống võ minh ý đồ thành lập quy tắc mới, tái tạo giang hồ cách cục. Trừ đại tống triều đình bên ngoài, càng nhiều nhân sĩ giang hồ đem hy vọng ký thác vào Ngự Kiếm Sơn trang trên thân. Dù sao dưới mắt đại tống bên này chưa hiện ra lục địa thiên nhân tung tích, mà Ngự Kiếm Sơn trang Doãn Trọng lại là bây giờ trong giang hồ duy nhất có thể xác nhận lục địa thiên nhân tồn tại. Càng làm cho người ta kiêng kỵ lại kính ý là, hắn đã sống 500 năm, thân phụ gần như viên mãn bất tử chi khu, được xưng là bất tử long ma. Lấy thực lực của hắn, nếu chịu xuất thủ, trấn áp Yên Cuồng Đồ bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng mà đối với Doãn Trọng người này, cũng không ít người ngắm mà lùi bước. Cũng không phải không tin năng lực, mà là e ngại nó qua lại hành vi. Năm đó hắn từng xuất quân giết vào Thủy Nguyệt Động Tiên, cơ hồ đem đồng thị nhất tộc tàn sát hầu như không còn, làm việc bá đạo, chuyên quyền độc đoán, tính tình khó mà nắm lấy. Bất quá vẫn có không ít người cầm thiện ý cái nhìn, cho là Doãn Trọng bản tâm không hỏng, chỉ là vì yêu nữ mất sớm tính tình mới kỳ biến, trở nên lạnh nhạt quái gở. Bây giờ Tô Trần truyền ra Doãn Phượng chưa chết tin tức, đám người nhao nhao suy đoán, Doãn Trọng biết được việc này sau tất nhiên cảm xúc bành trướng. Nếu là lúc này đến nhà xin giúp đỡ, thừa dịp lão phụ tâm tình thật tốt, nói không chừng thật có thể cầu được che chở hoặc biện thủ. Cũng không ít người vì phục sinh chí thân mà đến, như Hoàng Dược Sư, Tiêu Phong bọn người đều là đã khởi hành đi Ngự Kiếm Sơn Trang. Đám người phỏng đoán cũng không thất bại, thời khắc này Doãn Trọng hoàn toàn chính xác khó nén kích động. Khi Doãn Thiên Tuyết mang về Doãn Phượng còn tại nhân gian tin tức lúc, hắn cái kia lạnh lùng nhiều năm khuôn mặt lại phun ra ý cười, khỏe mắt khẽ run. "Tốt, Thiên Tuyết ngươi làm được rất tốt, rất tốt. Phượng Nhi không chết, lại lưu lạc đến địa ngục nham cốc đấy. Huyền Phong tiểu tử này có công a. Ta hiện tại liền đi tiếp nàng trở về." Trong ngôn ngữ cảm xúc cuồn cuộn, thanh âm đều có chút phát run. Tưởng niệm thành tật lão phụ lại khó kiềm chế, quay người liền muốn đi ra ngoài. Có thể vừa phóng ra một bước, đột nhiên dừng lại, trở lại nhìn về phía Doãn Thiên Tuyết. "Thiên Tuyết, bên ngoài là không phải có rất nhiều người muốn gặp ta?" "Đúng vậy, hai tiên tổ." "Đừng kêu như vậy xa lạ, còn gọi nhị thúc ta chính là nhị thúc. Không chỉ ngoài cửa những này, còn có rất nhiều người chính chạy tới đây. Có là xin ngài rời núi đối kháng Yên Cung Đồ, có thì là hy vọng có thể mượn ngài chi lực khởi tử hồi sinh, cứu trở về thân nhân." "Ân, ta hiểu được." Doãn Trọng suy nghĩ một chút, "Vậy ngươi đi chuẩn bị một trận yến hội, nói cho bọn hắn từ nay trở đi đến sơn trang dự tiệc, vì ta nữ nhi ăn mừng đoàn viên. Chỉ cần Phượng Nhi cao hứng, chuyện của bọn hắn, ta cũng không phải không thể rút." "Minh Bạch, nhị thúc, ta cái này đi làm." "Không sai, ngươi làm việc ta yên tâm. So với Doãn Thiên Kỳ tiểu tử kia, ngươi ổn trọng nhiều." Lưu lại một câu khen ngợi, Doãn Trọng không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Là Liêu Tấn gần cùng nữ nhi đoàn tụ, dù là ngực vết thương cũ ẩn ẩn làm đau, hắn cũng không để ý chút nào, lúc này vận khởi Long Thần Công, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, đằng không mà lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu cự long, xông thẳng lên trời. Long ngâm chấn thiên, vang vọng khắp nơi. Ngự Kiếm Sơn trang phụ cận người trong võ lâm đều hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp hắc long phá vỡ thương khung, thoáng qua tan biến tại chân trời, chỉ còn lại dư âm cuốn hai, làm lòng người thần đều chấn. Sau đó không lâu, Doãn Thiên Tuyết chậm rãi đi ra cửa trang, đối mặt vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ đám người, lạnh nhạt mở miệng, chư vị chắc hẳn cũng nhìn thấy, vừa rồi rời đi chính là ta nhị thúc. Hắn đã trước khi khởi hành đi đón về muội muội Doãn Phượng. Đám người thần sắc khác nhau, có người mừng rỡ, có người thất lạc. Nguyên lai tưởng rằng Doãn Trọng đi lần này, xin giúp đỡ không cửa, ai ngờ đúng là nên nữ trở về. Doãn Thiên Tuyết nhìn thấu đám người đăm chiêu, khóe môi khẽ nhếch, như tuyết phong sơ dùng, thanh lãnh bên trong lộ ra ấm áp, nhị thúc đã biết các vị ý đồ đến. Hắn đáp ứng từ nay trở đi thiết yến, là tiểu muội tẩy trần đón tiếp. Đến lúc đó như cha con vui vẻ, chư vị sở cầu sự tình, tự nhiên có cơ hội thương lượng. Dứt lời, nàng không còn lưu lại, xoay người trở về trang. Mà lưu lại quần hùng thì là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phản phất tuyệt cảnh phùng xuân. Vốn cho là hy vọng xa vời, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, lại còn có khoan lượng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tán đi, riêng phần mình chủ tính như thế nào tại bữa tiệc chiếm được Doãn Trọng niềm vui, chiếm được một chút hy vọng sống. Lại nói Doãn Trọng bên này, bằng vào Long Thần Công tốc độ, rất nhanh liền đến địa ngục nham. Nhìn qua phía dưới quay cùng nóng rực nham tương, hắn lông mày cau lại, nhưng chợt giãn ra. Chỉ là nham tương, lại có thể làm khó dễ được ta. Ta bất tử chi thân, sao lại sợ ngươi nhiệt độ cao phần luyện? Thử qua nhiều loại phương pháp đều không có cách nào xâm nhập, mắt thấy trong nham tương hỏa tinh bày ra, hắn không do dự nữa, thả người nhảy lên, trực tiếp dấn thân vào biển lửa, hướng chỗ sâu kín đáo đi tới. Mà tại nóng hổi trong nham tương ghé qua thời khắc, trong cơ thể hắn không chết huyết mạch lặng yên bị kích phát, mở ra hiếm thấy trúc dung hỏa luyện chi tượng, nhục thân tại trong liệt diễm lặng yên thủy biến. Cùng lúc đó, tại Ngự Kiếm Sơn trang bên ngoài, đại tống tân lập võ minh cũng bắt đầu động tác liên tiếp. Nên minh do triều đình ba đại cao thủ dẫn đầu tổ kiến, hoàng thượng, Quý Hoa tổng quản cùng ra các chính ngã, chỉ tại ngăn chặn Yên Cuồng Đồ chi thế, gắn bó giang hồ trật tự, cũng thuận thế tăng cường đối với võ lâm thống ngự. Một ngày này, Tiêu Phong cùng phụ thân Tiêu Viễn Sơn ngay tại hoang dã đối luyện luật bàn. Hai người mặc dù đồng hành tiến về Ngự Kiếm Sơn trang, mục đích lại không hoàn toàn giống nhau, đều là vì cầu Doãn Trọng thi triển kỳ thuật, tỉnh lại đã qua đời người thân nhất. Chương 423, thực sự không đáng chương 423, thực sự không đáng bởi vì không cách nào chiến thắng Tào Điệu Tăng, không thể là thân nhân tuyết hận, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn hai cha con chỉ có gấp bội khổ tu, lẫn nhau luận bàn xác minh, chỉ mong mau chóng đột phá cảnh giới, tăng thực lực lên. Bóng đêm nặng nề, trăng lạnh trên không, trong rừng chợt truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hai người lập tức thu thế, vai ngay cả lập, ngưng thần cảnh giới. Tiêu Phong khẽ quát một tiếng, người đến người nào? U ám trong rừng, một tên râu tóc bạc trắng lại ánh mắt lấp lánh lao giả chậm rãi mà ra, thân hình thẳng tắp, khí độ trầm ổn. Tiêu ban chủ, quý khách mạnh khỏe. Gia Cát Chính Ngã tự tiện đến thăm, nếu có quấy nhiễu, vạn mong rộng lòng tha thứ. Gia Cát Chính Ngã. Tiêu Phong chấn động trong lòng, bên cạnh Tiêu Viễn Sơn cũng là thần sắc khẽ biến. Vị này triều đình sáu ngũ thần hầu tên, trong giang hồ không người bất kính, không người không sợ. Tiêu Viễn Sơn cau mày, vô ý thức hướng về phía trước nửa bước, đem nhi tử bảo hộ ở sau lưng. Nguyên lai là thần hầu Giá Lâm, không biết đêm khuya đến tận đây, cần làm chuyện gì. Gia Cát Chính Ngã thần sắc như thường, cũng không để ý hắn phòng bị tư thái, chỉ mỉm cười hỏi, xin hỏi hai vị, như thế nào đối đãi Đại Tống cùng Liêu quốc quan hệ trong đó? Lời vừa nói ra, Tiêu Phong gần như không giả suy tư liền đáp, ta mặc dù sinh tại Liêu, lại lớn ở Trung Nguyên, thủ Hán gia giáo hóa, trong lòng từ lấy Đại Tống con dân tự cho mình là, chỉ mong hai nước hòa thuận, bách tính an bình. Nếu có người có ý định bước lên chiến sự, mặc dù lực không có khả năng ngăn, ta cũng thể không phụ tử. Gia Cát Chính Ngã nghe vậy khẽ bước cằm, trong mắt lướt qua một tia khen ngợi, lời nói này đúng là hắn theo dự liệu đáp án. Tốt. Tiêu Bang chủ hiệp nghĩa chi tâm rõ rành rành, không thẹn đại hiệp hai chữ. Hắn dừng một chút, ngữ khí dần dần chìm, chắc hẳn hai vị cũng muốn biết ta tối nay hiện thân chi ý chính như ngươi lời nói, thật có gian định chi đồ muốn kích động Tống Liêu đao binh, làm thiên hạ loạn lạc. Việc này không chỉ các ngươi không dùng, triều đình càng nan cô hơi thở. Mộ Dung Bác Âm thầm bày ra, Niu Toàn nhóm lửa chiến hỏa, đưa Lê Dân tại thủy hỏa, tội tại không tha. Lần này ta thân phó thiếu lâm, chính là vì này mà đến. Không biết Tiêu Bang chủ phụ tử có thể nguyện đồng hành. Mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng hắn hai mắt run lên, lập tức uy áp tỏa ra, khí thế bức người. Tiêu Phong phụ tử trong lòng đều là siết chặt, vừa rồi cái kia phiên tỏ thái độ nếu là có chút sai lầm, hôm nay sợ không chỉ là nói chuyện, mà là tại chỗ để tội. Bây giờ nghe nói ra các chính ngã cũng muốn đối phó Mộ Dung Bác, trong hai người tâm phân chấn, phục cựu chi vọng rốt cục gặp được ánh dạng đông. Nhưng mà Tiêu Viễn Sơn vẫn còn lo nghĩ, thấp giọng hỏi, giết Mộ Dung Bác cũng không phải là việc khó, cha con ta đủ vì đó. Nhưng tạo điệu tăng sâu không lường được, thần hầu hẳn là dự định tự mình xuất thủ. Gia Cát Chính Ngã cười khẽ lắc đầu, lão phu cao tuổi, sớm đã vô ý tranh phong. Huống hồ lòng dạ biết rõ, không phải cái kia tạo điệu tăng đối thủ. Đối thủ của hắn, hắn nghiêng đầu hướng sau lưng bóng cây một chỉ, một người khác hoàn toàn. Tiêu Viễn Sơn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp chỗ tối đứng thẳng một đạo thân ảnh phong gầy, vô thanh vô tức, phảng phất cùng đêm hòa làm một thể, lại không có chút nào phát giác. Người này cực kỳ đáng sợ. Tiêu Viễn Sơn trong nháy mắt minh bạch, người kia mới là chân chính tuyệt thế cao nhân. Không hề nghi ngờ, vị kia hoàng đại học sĩ chính là đại tống triều đình cung phụng bán bộ thiên nhân. Người này nguyên do một kẻ thư sinh, bởi vì chỉnh lý vạn thọ đạo tàng ngộ được võ đạo chân đế, một bước đăng lâm đại tông sư đỉnh phong, sau càng hiểu thấu đáo huyền cơ, đạp phá quan hải, thành tựu nửa bước tiên nhân chi cảnh. Từng độc thân tiêu diệt minh giáo, lại lấy cửu âm chân kinh danh chấn thiên hạ, chính là hoàng thượng. Thế là Tiêu Phong phụ tử không chần chờ nữa, lúc này theo ra các chính ngã khởi hành, đi đầu đi thiếu lâm. Dù sao Ngự Kiếm Sơn trang thịnh yến còn có hai ngày mới mở, trước kết Mộ Dung Bác sự tình, lại dự tiệc cũng không bị muộn. Mà trừ tới gần tứ phương thành Đại Minh, Đại Tống bên ngoài, khoảng cách tương đối gần còn có Đại Đường cùng Đại Nguyên. Đại Nguyên không cần nhiều lời, chính là dị tộc sở kiến vương triều, đi qua người trong giang hồ đối với nó biết rất ít. Nếu không có lần này Tô Trần Bạch Trần Ma sư bảng ban ẩn thân Mông Nguyên, lại cảnh nội còn có Phật Ma Song Thiên Chi một Mông Xích Hành, cùng một vị có thể chỉ điểm Mông Xích Hành tu hành thần bí Phật môn cao nhân, đám người thậm chí không biết nó nội tình bao nhiêu. Duy nhất ấn tượng, bất quá là Mông Nguyên thiết kỵ dũng mãnh thiện chiến, đứng hàng chư quốc hàng đầu, lại riêng có chiếm đoạt Đại Minh, Đại Tống chi dạ tâm. Bây giờ trải qua Tô Trần một câu nói to ra, Đại Nguyên lúc này mới chân chính tiến vào thiên hạ ánh mắt. Hiển nhiên, nó ngấp nghé Trung Nguyên đã lâu, phía sau tất nhiên cất giấu thâm hậu thế lực. Chỉ là trước mắt đã biết Ma Tông Mông Xích Hành, ẩn thế Phật môn thánh giả, lại thêm Ma sư Bàng Ban, liền đã là cực kỳ khủng bố chiến lược tổ hợp. Nguyên bản bọn hắn càng tới gần Đại Minh, trước kia Bàng Ban sơ nhập giang hồ, chính là tại Đại Minh thử kiếm, y đang trấn nhiếp Trung Nguyên võ lâm. Lúc đó Bàng Ban chính vào thanh niên tuấn kiệt, Trương Tam Phong không tiện tự mình động thủ, lại có Mông Nguyên Thiên Nhân âm thầm kiểm chế, thế cục một lần nguy cấp. Đáng tiếc cuối cùng Bàng Ban vẫn thua chạy, ảm đạm cách cảnh. Từ đó đằng sau, Đại Nguyên liền đưa mắt nhìn sang Đại Tống, dù sao Tống đỉnh trọng văn kinh võ, riêng có yếu Tống danh xưng. Nhiều năm qua, đã bố trí xuống rất nhiều âm mưu. Xung quanh không ít dị tộc tiểu quốc đều bị nó lôi kéo, không ngừng quấy rối bên cạnh. Mấy chục năm trước Kim binh xâm nhập phía Nam, cơ hội hủy diệt Đại Tống, phía sau liền có Đại Nguyên bóng dáng. Cứ việc Đại Tống căn cơ thâm hậu, diện tích lãnh thổ bao la, cuối cùng tại bấp bênh bên trong ổn định trận cước. Mà Mông Nguyên từ đầu đến cuối đối với mảnh này giàu có chi địa thèm nhỏ dãi không thôi, nhiều lần phái binh quấy nhiễu biên quan, thăm dò hư thực. Có thể từ khi Tô Trần sự tình truyền ra sau, Mông Cổ cao tầng ngược lại lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Cái kia một tờ Đại Tông sư bảng vừa mới công bố, liền để người trong thiên hạ thấy rõ Đại Tống giang hồ sâu không lường được. Bảy vị nửa bước đạp thiên người đứng ngạo nghễ đỉnh phong, có một không hai chư quốc, chỉ là phần khí thế này liền khiến người sợ hãi. Càng đừng đề cập điên cuồng đồ sắp thức tỉnh, một khi xuất thế, chính là chân chính lục địa thần tiên. Còn có cái kia từng chỉ điểm Phong Thanh Dương thần bí kiếm đạo cự phách, cũng có thể phá giải Vương Trùng Dương vong tình thiên tư tâm ma phong ấn ẩn thế cao nhân, người sau dù chưa lên bảng, nhưng thực lực đã không thể nghi ngờ là lục địa thiên nhân cấp độ. Về phần vị kia kiếm thần, vẫn còn tồn tại nghi ngờ, dù sao trước sớm bảng danh sách cũng không thu nhận sử dụng thuần túy kiếm tu. Ngoài ra, đại tống cảnh nội còn ẩn nút lấy hai đại cổ lao huyết mạch, Long thị cùng Đồng thị. Người trước chấp trưởng thần long kiếm, người sau kế thừa linh cảnh di bí, trong tộc cát chủ bài trung điểm, ngoại nhân không thể nào biết được nó cực hạn chỗ. Mà tại đương đại công nhận trường sinh giả bên trong, đại tống độc chiếm hai người, Tiêu Giao Tử cùng Bất Tử Long Ma Doãn Trọng. Chỉ bằng vào hai vị tồn tại này, đủ để khiến Mông Nguyên quân thần chùn bước. Nhất là Doãn Trọng, ngày xưa từng mượn đại tống binh mã chinh phạt Thủy Nguyệt Động Thiên, lẫn nhau tình nghĩa không ít. Nếu thật muốn động đại tống, hắn chưa hẳn khoanh tay đứng nhìn. Huống chi người này không chỉ tu luyện đồng gia bí thuật, có thể triệu lôi hoán vũ, càng dung hợp long thần chân công, gần như bất diệt thân thể. Cho dù Mông Nguyên dốc hết cao thủ đối công, chỉ sợ cũng có tham. Bởi vậy có thể thấy được, đại tống đoạn xương này thực sự cứng đến nỗi các nha. Nhưng nếu muốn quay đầu đi gặp đại minh, sợ cũng là không làm được. Lãng Phiên Vân hiện thân đằng sau, vị này lục địa kiếm tiên tọa trấn Giang Nam, nghiễm nhiên một đạo tường đồng bách sắt. Mông Nguyên dù có hùng binh mấy triệu, đối mặt một người một kiếm, cũng chỉ có thể dừng bước không tiến. Thêm nữa đại minh quân ngũ tinh nhuệ, lại có minh giáo các loại giang hồ thế lực âm thầm phối hợp tác chiến, trong ngoài hô ứng, phòng tuyến vững như thành đồng. Đối với Lãng Phiên Vân, Mông Nguyên cũng không phải là không nghĩ tới thiết lập ván cục phục kích. Đã từng động niệm tập kết tất cả cường giả đỉnh cao, dùng khỏe ứng mệnh, đến một trận săn bắn. Nhưng lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới, cuối cùng là coi như thôi, phần thắng quá thấp, phong hiểm quá lớn. Làm một cái phương dạ vũ bước lên đại hiểm này, thực sự không đáng. Tạm thời đè xuống Mông Nguyên ứng đối ra sao Lãng Phiên Vân không nhắc tới, lại nhìn đại đường bên này, đồng dạng là gió nổi mây phun. Khi Miêu Cương chỗ sâu cố kia thượng cổ đệ thất cảnh đại ma thần Si Bưu thân thể tàn phế bị bóc ra, tới gần sơn giã bách tính trong đêm nâng nhà di chuyển, e sợ cho gây họa tới tự thân. May mà Tô Trần trước đây thả ra mấy cái tin tức trấn an lòng người, nếu không toàn bộ đại đường võ lâm sớm đã lâm vào khủng hoảng. Bây giờ mặc dù vẫn không có người dám bước chân Miêu Cương trong vòng trăm dặm, nhưng ít ra không cần ngày ngày lơm lớm lo sợ. Ngoại trừ Si Bưu Di Hải mang tới bóng ma, một cọc khác hành động giang hồ đại sự, thì là 300 năm đến xuất quỷ nhập thần bất lương xoáy rốt cục nổi lên mặt nước. Viên Tiên Cương tên một khi truyền ra, lập tức nhấc lên thao thiên ba lan. Vô số người đạp sắt bụi dày, chỉ vì tìm tung tích dấu vết, cầu kiến một mặt. Bởi vì người này lại nắm giữ luyện chế trường sinh bất lao đan chi pháp, tu đạo chi lộ gian hiểm rất dài, thành tiên xa vời, có thể ăn vào một viên đan dược, liền có thể phóng qua ngàn khó bạc kiếp, thẳng trèo lên vĩnh sinh chi cảnh. Như vậy đường tắt bày ở trước mắt, ai có thể không động tâm? Tại trận này cùng nhiệt bên trong, phản ứng phức tạp nhất không ai qua được Đường Kim Đại Đường Nữ Hoàng. Nàng biết rõ Viên Thiên Cương không chỉ có là chính mình tụ nghiệp tân sư, càng là trợ nàng leo lên cựu ngũ chí tôn nhân vật mấu chốt. Có thể cho đến hôm nay, nàng mới giật mình, nguyên lai Viên sư đúng là Thái Tông trong năm quốc sư. Nếu hắn từng phụ tá Thiên Triều, vì sao chưa cứu Nam Đường hậu chủ? Ngược lại là đến đỡ ta đăng cơ là bởi vì Miêu Cương chi loạn làm trễ nải thời cơ. Hay là Lý Đường Tử Tôn đã mất người có thể kế đại thống? Bây giờ Trường Lạc cung chủ tái hiện nhân gian, hắn lại đem làm gì lựa chọn? Gió đêm quất vào mặt, nữ hoàng độc lập phượng nghi các bên ngoài, nhìn lên tinh hà như luyện, ánh mắt sâu thẳm tựa như biển. Cùng lúc đó, trừ Si Vũ thân thể tàn phế cùng Viên Thiên Cương bên ngoài, đại đường giang hồ làm người khác chú ý nhất tiêu điểm, đã rơi vào Long Hồ Sơn Tiên sư phủ bên trên. Chỉ vì Huyền Minh giáo đã dốc toàn bộ lực lượng, Minh đế Chu Hữu Khuê tự mình lĩnh quân, ngay cả luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi quỷ vương Chu Hữu Văn lại cũng thỉnh lình tùy hành. Tứ đại thi tổ, ngũ đại diệp quân, Hắc Bạch vô thượng, Thủy Hỏa phán quan đều chỉnh diện, hơn 20 vị đại tông sư trở lên cao thủ tề tụ một chỗ, khí thế ngút trời. Chi này to lớn đại quân đã ở dưới núi hạ trại, chỉ đợi thiên minh tảng sáng, liền muốn gõ sân môn, chiến tiên sư, hướng đương đại trường chi duy khởi sướng kiêu chiến. Thời gian lưu chuyển, một ngày bỗng nhiên mà qua. Tại cái này ngắn ngủi 24 giờ thần bên trong, Minh, Tống, Đường, Nguyên tứ quốc đều là phong vân biến ảo, ám lưu hung dũng. Trích Tinh lâu lầu một trong hành lang, mấy tên giang hồ khách quanh bàn mà ngồi, mùi rượu mờ mịt ở giữa, chính chậm rãi mà nói các nơi dị động. Trang cảnh như vậy, tại tòa này kết nối tứ phương trong thành trì, sớm đã nhìn lắm thành quen. Các ngươi nghe nói không? Hôm qua cái ác nhân cốc trực tiếp bị san bằng. Lục Tiểu Phụng dẫn một đội nhân mã giết đi vào, cứu ra đại minh đời trước đệ nhất kiếm khách Yến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết tự mình xuất thủ, một kiếm chém giết mười mấy tên hung hãn ác nhân. Tân nhiệm kiếm thần giải cứu tiền nhiệm kiếm thần, khí thế kia, thật sự là thống khoái lâm ly. Chương 424, nhiệt huyết sôi trào chương 424, nhiệt huyết sôi trào đây cũng là chúng ta đại minh giang hồ quy củ cũ, kiếm thần vị trí đời đời tương thừa, dù sao cũng phải có chút kinh thế tiến hành mới tính viên mãn. Nghe nói ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cùng Đinh Bằng Nguyên bản ước hẹn quyết đấu đều chậm trễ, hai người đã khởi hành tiến về Đại Hán Hoàng Triều, thẳng đến Chu Kiếm Thành, vì chính là tranh đoạt trôi kia trong truyền thuyết Lăng Xương Kiếm. Không chỉ đám bọn hắn, Diệp Cô Thành cũng xuất phát. Bạch Vân Thành chủ đích thân tới, chuyến đi này Chu Kiếm Thành, sợ là muốn nhắc lên một trận tiên tiêu tụ tập đại chiến. Xác thực, Lăng Xương Kiếm quá mức phi phạm, đừng nói Đại Minh, chỉ sợ mặt khác Hoàng Triều nhân vật đứng đầu cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, tề tụ Chu Kiếm Thành tranh phong. Theo ta thấy, thanh kiếm này người thích hợp nhất, còn phải là Lãng Phiên Vân Lãng đại hiệp. Hắn nhưng là Đường Kim Đại Minh kiếm đạo đỉnh phong, duy nhất lục địa kiếm tiên. Không sai. Huống hồ hắn phu nhân năm đó bị độc thủ qua đời, mà Lăng Xương Kiếm nghe nói có nghịch chuyển sinh tử chi năng, nếu thật có thể tỉnh lại cố nhân, chẳng lẽ không phải ông trời tác hợp cho? Khả kỳ mọi người đã qua đời 20 năm, thi cốt phải chăng vẫn còn tồn tại đều là không biết, nói thế nào phục sinh cũng là, nếu không kiếm này cùng người coi là thật lại không xứng với qua. Bất quá hôm qua truyền đến tin tức, Lãng đại hiệp độc kiếm lên phía bắc, một người tiếp cận Mông Nguyên, ma sư Bàng Bàn mặc dù đã xuất quan, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chém xuống phương giả vũ, trận chiến kia, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào à. Còn không phải sao? nhưng Bàng Ban cũng không hổ là thiên nhân, đối mặt Lãng Phiên Vân uy thế lại không lùi nửa bước, ngược lại lập xuống ước định, sau nửa tháng, Lan Giang đảo quyết chiến sinh tử. Đây chính là hai đại lục địa thiên nhân chung cực quyết đấu, đến lúc đó tất thành giang hồ thịnh sự. Đó còn cần phải nói, loại cơ hội ngàn năm một thừa này, ai không nhìn tới một chút chân dung? Ta muốn nhất thấy tận mắt gặp Lãng đại hiệp cái kia lục địa kiếm tiên phong thái. Thật không biết Thần Châu đại địa còn có bao nhiêu như Lãng Phiên Vân như vậy đặt chân phàm trần cực hạn cường giả. Chỉ mong lần sau thuyết thư có thể lại nghe chút dạng này truyền kỳ. Hừ, các ngươi Đại Minh có Lãng Phiên Vân, chúng ta Đại Tống cũng không phải không người. Đêm qua có người tận mắt nhìn thấy Ngự Kiếm Sơn Trang Doan Trọng hóa thân hắc long phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, khí thế dung chuyển cửu trọng thiên. Bất Tử Long Ma Doan Trọng hoàn toàn chính xác khủng bố, nếu không có trước kia bị linh cảnh gây thương tích, chậm trễ tu hành, lấy tư chất của hắn, sợ là đã sớm đem Bất Tử Chi Khu tu luyện đến viên mãn, thậm chí đột phá đệ lục cảnh cũng chưa biết chừng. Nghe nói hắn hôm qua muốn đi tiếp nữ nhi trở về, ngày mai còn muốn xếp đặt tiễn hội ăn mừng, chúng ta cũng có thể đi tham gia náo nhiệt. Bây giờ nhìn hắn tâm cảnh bình thản, tính tình hẳn là cũng tốt ở chung nhiều. Đám người nghị luận không ngớt, dưới mắt Trích Tinh lâu bên trong, đặc biệt Đại Minh, Đại Tống hai triều người trong võ lâm chiếm đa số, nhao nhao đàm luận riêng phần mình triều đình gần đây phát sinh kinh người đại sự. Trong đó Lãng Phiên Vân cùng Doãn Trọng đều là thuộc lục địa thiên nhân cấp bậc tồn tại, nhất cử nhất động đều là khiên động lòng người, quang mang chi thịnh, cơ hồ lấn át thiết đảm thần hầu tất cả động tĩnh. Nguyên bản bởi vì Tô Trần trước đây bạch Trần Thái Hồ huyết án, quần tình xúc động phẫn nộ, rất nhiều Đại Minh võ lâm nhân sĩ đều nói sách vừa kết thúc liền muốn đi vây công hộ Long Sơn Trang đòi cái công đạo. Có thể theo đến tiếp sau lời bình không ngừng xâm nhập, càng ngày càng nhiều siêu phàm tồn tại sự tích nổi lên mặt nước, đám người lực chú ý đều bị những cái kia áp đảo thất cảnh phía trên nhân vật tuyệt thế hấp dẫn mà đi. Về phần thiết đảm thần hầu, hồi phủ sau liền lại không động tĩnh, về sau lại lặng yên trở về hộ Long Sơn Trang, từ đây đóng cửa không ra, phản phất triệt để yên lặng. Tiên sinh tại sao vẫn chưa ra a? Thanh Điệu tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không ra ngoài đi một chút? Lầu một trong đại sảnh, Hoàng Dung nâng quay hàm, một mặt nhằm chán. Từ khi Tô Trần bế quan, nàng liền bị vây ở Trích Tinh lâu bên trong, chỉ có thể nghe người bên ngoài giảng chút bên ngoài tin tức, chính mình lại không thể tự mình thăm dự, trong lòng đã sớm ngứa vô cùng. Nàng vốn là yêu không động đậy yêu tĩnh, đối luyện công không có chút hứng thú nào, tự nhiên càng muốn đến hơn bên ngoài náo nhiệt chỗ chạy. Huống chi, cha nàng Hoàng Dược Sư trước đó vài ngày đi Đại Tống Ngự Kiếm Sơn Trang, nàng một mực nhớ mong lấy, sợ ra biến cố gì. Chờ một chút đi, công tử nên nhanh xuất quan. Thanh Điểu nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhưng cũng không tự giác bay xa. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút hướng tới, lại tống ra cắt chính ngã, vị kia thương đạo đại tông sư, uy danh hiển hách, làm cho người hướng về. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là dằn xuống đến, quyết định trước chờ Tô Trần tỉnh lại nói. Mà giờ khắc này, Trích Tinh lâu tầng thứ 7. Tô Trần xếp bằng ở trên bồ đoàn, khí tức trầm ngưng, đã tới phá cảnh biên giới. Trải qua dòng dã một ngày một đêm luyện hóa, hắn rốt cục đem trước đây rút ra đoạt được rất nhiều bảo vật đều hòa hợp chính mình dùng. Nhất là dung hợp ngũ sắc thần quang thiên phú đằng sau, hắn đối với ngũ sắc thần vũ khống chế đạt đến trước nay chưa có cấp độ, ngũ sắc thần quang lưu chuyển ở giữa, có thể quét hết ngũ hành bản vận, không chỗ không soát. Hay hơn chính là, hắn ý tưởng đột phát, đem ngũ sắc thần quang cùng bát tướng thế giới kết hợp, nguyên bản bát tướng thế giới phạm vi bao trùm có hạn, mặc dù uy lực kinh người, nhưng ngoại trừ đi đường cùng phòng ngự, trong thực chiến tác dụng hơi có vẻ đơn nhất. Bây giờ chỉ cần địch nhân bị thần quang quét trúng, liền sẽ trong nháy mắt bị quản chế, lập tức bị kéo vào bát tướng trong lĩnh vực. Một khi thân ở trong đó, tứ tượng băng liệt, bát phương lật úp, dù là tất cảnh cao thủ hơi không cẩn thận, cũng muốn hôi phiên diệt. Về phần lữ tổ chuyển thế truyền thừa cùng tiện ác song sinh tử thiên phú thần thông, Tô Trần cũng không nóng lòng dung hợp, mà là tạm thời phong tồn, lưu lại chờ nhật hậu thời cơ chín muồi lại đi lĩnh hội. Về phần phiên thiên ấn, phong thần đài loại này pháp bảo, hắn thì từng cái lại tế luyện, khiến cho cùng tự thân khí tức càng thêm phù hợp. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó Tô Trần lại hoàn thành một vòng tứ giai rồi lít 10. Song lần này vận khí quả thực bình thường, trừ cốt chúng cùng phong thần đài xứng đôi phong thần bảng, một chiếc hơi thua vu tổ long thuyền lòng đường chu, cùng bạch đế chuyển thế truyền thừa bên ngoài, còn lại đều là chút linh dược, nguyên tinh, đạo thủy các loại tu hành tư lương. Bất quá những tài nguyên này tới đúng lúc. Tô Trần một bên ôn dưỡng chưa dung hợp thần thông mô bản, một bên tiềm tu thiên bi pháp tu vi như giang hà trào lên, tấn mạnh tinh tiến. Lần này, hắn đem trọng điểm đặt ở thần hóa huyệt đạo phía trên. Không chỉ có tu vi nhất cử xông lên ngự không cảnh cửu trọng đỉnh phong, thành công hơn mở cũng ngưng luyện 108 cái thần thiếu. Trước đây tu luyện thiên bi huyền pháp lúc, hắn chủ yếu lấy tăng lên cảnh giới làm chủ, dù sao thần hóa huyệt đạo cần thiết tiêu hao thiên địa tinh hoa quá mức kinh người, như toàn bộ dùng cho đạo này, tu vi liền khó có thể tiến lên. Bây giờ có rộng lượng tài nguyên trèo trống, hắn tự nhiên không còn áp chế, trước đem tu vi đẩy tới trước mắt cực hạn, tiếp theo toàn lực dấn thân vào tại nhục thân thần hóa to lớn công trình. Thương khâu huyệt vừa mở, thân như tật phong, thiếu thương, thương dương, thần môn các loại phần tay yếu huyệt lần lượt thắp sáng, lực có thể bạt núi kim đỉnh. Mỗi một chỗ huyệt khiếu bị kích hoạt, đều giống như mở ra một cánh thông hướng thể nội bảo tàng cửa lớn, cường độ nhục thân tùy theo liên tục tăng lên. Dù vậy, đợi đến tất cả tài nguyên hao hết, hắn cũng vẹn vẹn hoàn thành 108 cái huyệt khiếu thần hóa. Cái kia khắp nơi hóng ánh sáng long lanh thần khiếu bên trong, riêng phần mình dựng dục ra một phương động tiên, tựa như hơi co lại tiên địa. Trong động tiên, ngồi ngay thẳng từng tôn do bản nguyên tinh khí ngưng tụ mà thành thần linh, đã độc lập thành linh, lại cùng Tô Trần tâm thần cộng minh, lẫn nhau hô ứng, liền thành một khối, phản phất tại thể nội tạo dựng ra một mảnh vũ trụ mênh mông giống như bí cảnh. Hô, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Tô Trần chậm rãi mở mắt, kết thúc đoạn này bế quan tuế nguyệt. Tu vi đã tới hiện giai đoạn đỉnh phong, nhưng hắn cũng không dự định lập tức trùng kích niết bàn cảnh. Đó bất quá là trên con đường tu hành một đạo quá độ bậc cửa, hơi không cẩn thận ngược lại sẽ trói buộc chiến lực, không đáng hiện tại bước chân. Hắn càng muốn đem tự thân các hạng căn cơ rèn luyện đến cực hạn, tại nội tình hùng hậu nhất thời điểm, một bước vượt qua, thẳng vào trường sinh chi cảnh. Lần này bế quan, nguyên bản 530 triệu điểm nhân khí đã tiêu hao 470 triệu, chỉ còn lại 60 triệu. Điểm ấy mức, xa không đủ để chèo chống còn thừa tất cả huyết khiếu thần hóa, dứt khoát như vậy xuất quan, trở về ngoại giới. Lúc này, Thanh Điểu, Hoàng Dung mấy người chính ngồi vây quanh dùng cơm, Tô Trần cười mang tới bát đũa, một cách tự nhiên gia nhập bọn hắn. Một ngày chưa có ăn, đầu lưỡi đều nhanh chết lặng, từng không ra tư vị. Thế, hay là nhỏ Hoàng Dung làm đốt vị tuyệt diệu a? Đồ ăn cửa vào, hắn có thể phát giác được Hoàng Dung chủ nghệ lại tinh tiến mấy phần. Mặc dù hắn sớm đã đạt tới tích cốc cảnh giới, động lòng người ở giữa khói lửa chi vị, cuối cùng khó mà dứt bỏ. Đám người gặp hắn xuất quan, đều là mặt lộ mừng rỡ, ngay cả đồ ăn đều tựa hồ trở nên càng thêm thơm ngọt. Tiên sinh rốt cục đi ra, đợi chút nữa muốn hay không ra ngoài đi một chút? Tu luyện tạm có một kết thúc, xác thực nên hoạt động gần cốt. Tô Trần cười nói, vừa vặn mang các ngươi đi xem một chút mấy đại hoàng triều sắp diễn ra phong vân tràng diện. Phong vân tràng diện. Ngày mai, đại đường hoàng triều Huyền Minh giáo khiêu chiến tiên sư Phlại Ổ thiên sư, từ nay trở đi, đại tống Ngự Kiếm Sơn trang doanh trọng thiết yến ăn mừng, lại sau này một ngày, đại hán hoàng triều càng có Lăng Xương kiếm hiện thế. Cái này vài cái cọp đại sự, không có chỗ nào mà không phải là giang hồ chú mục thị sự, tận mắt nhìn thấy, mới biết như thế nào ầm ầm sóng dậy. Một bữa cơm thôi, đám người làm sơ nghỉ ngơi, liền bước lên dạ lộ. Tô Trần mang theo Thanh Điểu, Hoàng Dung, Ngư Ấu Vi bọn người, thừa Long Vương Chu đi thẳng đến đại đường hoàng triều. Trên không trung, Long Vương Chu phá không phi nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tuyết trắng tầng mây bị xé mở một đạo thật dài vết rách, như là cự thú mặc kén mà ra. Chiếc này bảo thuyền tốc độ đã đạt mấy chục lần vận tốc âm thanh, có thể xưng cực hạn. Chỉ là Tô Trần cũng không thôi động nó toàn bộ tiềm lực, dù sao chính vào đêm khuya, chỉ cần mấy canh giờ đến liền có thể. Thừa dịp đi đường, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem ba người triệu đến bên người. Thanh Điểu, Hoàng Dung, Âu Vi, ta chỗ này có Bạch Đế chuyển thế chi thể, Lữ Tổ luân hồi chuyển thừa, Thiện Ác song sinh tử bí thuật, còn có Đệ Nhị Nguyên Thần chi pháp, tính cả rất nhiều tu hành tài nguyên, tối nay các ngươi lại an tâm lĩnh hội tu luyện. Thanh Điểu trời sinh hiếu chiến, Tô Trần liền đem Bạch Đế chuyển thế mô bản bàn cho nàng. Cái kia Bạch Đế chấp trưởng phương Tây sát vận, chuyển thế là vua tiên chi lúc càng là tung hoành vô địch, chính hợp nàng phong mang tất lộ tính tình. Hoàng Dung thông minh linh động, bao hàm toàn diện chi đạo nhất hợp nó tính, cho nên được Lữ Tổ chuyển thế duyên phận. Về phần nàng là có hay không chịu tĩnh tâm khổ tu, Tô Trần cũng là không bắt buộc, chỉ theo nàng tâm ý thôi. Tô Trần đem Thiện Ác song sinh quyết truyền cho Ngư Âu Vi, lại dựa vào Đệ Nhị Nguyên Thần pháp môn tu luyện, lại thêm tự mình dẫn đạo nhập môn, cuối cùng để vị này lần đầu trải qua võ đạo thiếu nữ có một chút sức tự vệ. Ngay tại hắn lái Long Vương Chu phá không mà đi, đi thẳng đến đại đường hoàng triều thời khắc, một tên thanh niên cũng tại trên bầu trời phi nhanh tiến lên. Chương 425, bước vào đệ thất cảnh. Chương 425, bước vào đệ thất cảnh. Nhưng hắn cũng không tàu thuyền thay đi bộ, mà là đứng ở một đầu cự long trên đầu lâu, cưỡi gió mà đi, hướng phía đại tùy hoàng triều phương hướng bay lượn mà đi. Núi hoang chỗ sâu, một vị lao đạo sĩ cùng một tên tuổi trẻ kiếm khách sánh vai đi ra sơn lâm, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai người thần sắc đột biến, lại giẫm đầu rồng mà đi. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Tâm thần ta chấn động, rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể hắn cái kia cố lăng lệ đến cực điểm kiếm thế, phảng phất có thể chém rách thương khung, thiêu tận sơn hạ. Theo Tô Trần bình điểm thiên hạ cường giả nghe đồn không ngừng quyết tán, thần châu các nơi dần dần đều biết kỳ danh. Đương đại thập đại trường sinh giả truyền kỳ làm cho người liễu lơi, mà liên quan tới tiên thu đại kiếp tiên đoán càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Càng khiến người ta chú mục là, trận tiếp theo thuyết thư đem lợi bình toàn bộ thần châu tất cả bán bộ thiên nhân trở lên tuyệt thế kiếm tu, trong lúc nhất thời, vô số ẩn cư nhiều năm cao thủ nhao nhao khởi hành, muốn đích thân tới hiện trường tìm tòi hư thực. Tại đại tùy cảnh nội, thanh niên kia mang theo lão đạo mới ra thâm sơn, đang chuẩn bị tiến về Trích Tinh lâu lắng nghe Tô Trần giảng đạo. Nguyên bản hắn đối tự thân thực lực có chút tự phụ, một lòng muốn nhìn một chút thiên hạ này còn có mấy người kham vi địch thủ. Có thể mới được không xa, liền mỗi ngày tế hiện hiện một màn kinh người, một đầu trăm trượng cự long ghé qua biển mây, một người chắp tay đứng ở đầu rồng, tay áo tung bay, như thần lâm thế. Lao đạo toàn thân chấn động. Hắn tu chính là thiên nhân hợp nhất chi pháp, đối với thiên địa khí tức cực kỳ mẫn cảm, tự nhiên minh bạch khống chế như vậy thần thú nhân ý vị lấy tu vi bực nào. Mà bên cạnh thanh niên cảm thụ càng thêm khắc sâu. Thân là kiếm giả, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bắt được trên thân người kia truyền đến kiếm ý, đây không phải là thế gian vốn có phong mang, mà là đủ để bổ ra thiên địa, chôn vùi càn khôn sát phạt chi khí. Trong chốc lát, trong lòng của hắn phần kiêu ngạo kia lặng yên dao động. Thế gian lại có kinh khủng như vậy kiếm đạo tồn tại. Người này là ai? Cự long thoáng qua đi xa, tan biến tại chân trời. Thanh niên thật lâu đứng lặng, ánh mắt lại càng kiên định. Hắn vốn cho là chính mình đã đứng tại đỉnh phong biên giới, giờ phút này mới biết, cường giả chân chính như ngân hà mênh mông, không thể đo lường. Không biết trong trần thế này, còn có bao nhiêu như vậy sâu không lường được nhân vật. Tạm thời không nhắc tới đại tùy bên này cảm xúc chập trùng, lại nói Tô Trần một nhóm. Trải qua hơn canh giờ phi hành, bọn hắn rốt cục đến đại đường cương vực, tới gần thiên sư phụ chỗ. Hắn nhẹ nhàng tỉnh lại còn tại nhắm mắt tu hành ba vị nữ tử. Trải qua hắn thân truyền thụ thần thông, chỉ điểm sai lầm, ba nữ tiến cảnh thần tốc. Thêm nữa tài nguyên dư giả, Hoàng Dung cùng Ngư Ấu Vi song song bước vào tông sư cực cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm đại tông sư hàng ngũ. Trong đó Thanh Điểu tiến bộ kinh người nhất. Nàng vốn là có thâm hậu căn cơ, lần nữa Tô Trần dốc túi tương thụ, phối hợp Bạch Đế chuyển thế chi tư, không chỉ có bù đắp nội tình thiếu khuyết, càng đem đại tông sư cảnh giới triệt để quan thông, đã nhìn thấy thiên nhân môn hạng. Không sai, nhật hậu vẫn cần chuyên cần không ngừng. Chỉ có bước vào thiên nhân, mới tính chân chính đạt vào siêu thoát chi lộ. Tô Trần khẽ bước cằm, đối với các nàng cố gắng cảm thấy hài lòng. Đi thôi, rơi xuống đất Thiên sư phụ. Cho hay, cũng nhanh mở màn. Long Vương Chu chậm rãi hạ xuống, đám người lướt nhẹ rơi xuống đất. Thu hồi pháp bảo sau, Tô Trần thi triển một đạo thủy kính huyết thuật, che lấp đám người bộ dạng, lập tức hướng cách đó không xa Long Hồ Sơn đi đến. Lúc này chân núi sớm đã người ta tấp nập, tứ phương hào hùng tề tụ, phàm là có chút niềm tin người trong giang hồ, đều không muốn bỏ lỡ trận này phong vân quyết đấu. Vạn chúng chú mục phía dưới, Huyền Minh giáo 13 đại tông sư nối đuôi nhau mà đi, Quỷ Đế Chu Hữu Khuê cùng Quỷ Vương Chu Hữu Văn ở trước dẫn đường. Nghe nói Long Hồ Sơn mỗi đời thiên sư đều là đương đại đỉnh tiêm cao thủ, thì tính sao? Chúng ta 13 tề tụ, càng có hai vị bán bộ thiên nhân áp trận. Tuy là lục địa thần tiên đích thân đến, thì phải làm thế nào đây? Chính là, như hắn thật sự là thiên nhân, hôm nay ngược lại tốt hơn, vừa vặn đánh vỡ cái gọi là thiên nhân không thể địch truyền thuyết. Minh Đế Chu Hữu Văn mục quang lãnh lệ, khinh thường tứ phương. 20 năm trước bọn hắn từng hủy diệt thiên sư phái, bây giờ tu vi tiến thêm một bước, riêng phần mình tu thành Cửu Vũ Huyền Thiên Thần Công thượng hạ quyển, liên thủ thời điểm chiến lược tăng gấp bội, sớm đã không đem bình thường thiên nhân để ở trong mắt. Nguy Nga Long Hổ, Trung Linh Dục Tú. Đương đại thiên sư Trương Chi Duy chậm rãi xuống núi, đi theo phía sau Trương Linh Ngọc, Trương Tử Phàm các loại một đám môn đồ. Không lâu, song phương tại chân núi bình nguyên lẫn nhau giằng co. Nhưng mà thiên sư phụ đệ tử đã bị lão thiên sư hạ lệnh dừng bước nguyên địa. Chân chính đứng lên giằng co tiền tuyến, chỉ có Trương Chi Duy một người, đối diện thì là lấy Quỷ Vương cầm đầu 13 đại tông sư đội hình. Vị này lão thiên sư nhìn mặt mũi hiền lành, thật có thể đối phó bên kia những sát khí kia trùng thiên gia hỏa sao? Tô Trần một đoàn người đứng ở một khối nổi lên trên vách đá, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nơi xa giằng co hai phe. Hoàng Dung nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, ánh mắt rơi vào Trương Chi Duy cái kia từ đầu đến cuối mỉm cười trên khuôn mặt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo âu. Dù sao, đối diện Huyền Minh giáo một đám áo bào đen cuộn, đang đằng sát khí, mà lão thiên sư lại một mực thần sắc ôn hòa, liên tục mở trước khi chiến đấu đều cười nhẹ nhàng, trên khí thế tựa hồ kém một mảng lớn. "Nhỏ Hoàng Dung a, ngươi nhãn lực này còn phải luyện thêm một chút." Tô Trần cười nhạt một tiếng, liền Huyền Minh giáo đám kia đám ô hợp, lão thiên sư thu thập bọn họ, sợ là một chiêu cũng không dùng tới thức thứ hai. "Thật hay dạ, lão thiên sư có mạnh như vậy?" Hoàng Dung trợn to mắt. Tô Trần chỉ là lắc đầu cười khẽ, cũng không nhiều lời. Trong hoang dã, Trương Chi Duy chậm rãi tiến lên, nụ cười trên mặt vẫn như cũ như lúc ban đầu. Nhưng chính là bộ này hiền lành bộ dáng, lại làm cho từ trước đến nay hung tàn thành tính Chu Hữu Khuê trong lòng không hiểu siết chặt, tại trước khi chiến đấu sinh ra mấy phần ý sợ hãi. "Lão tiền bối, 20 năm trước thiên sư phụ sự tình, phải chăng không phải nợ cũng nhắc lại? Văn bối mời ngài tuổi cao đức trọng, nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta lập tức rút đi, tuyệt không dây dưa." Đối mặt yếu thế, Trương Chi Duy bất vi sở động, chỉ là từng bước một tiến về phía trước tới gần. "Làm tổn thương ta đồ nhi, đồ chúng ta người thanh âm hắn bình tĩnh, lại mỗi bước ra một bước, quanh thân liền có một cỗ hạo nhiên kim quang bay lên, lưu chuyển không thôi, phản phất thiên địa chính khí đều hội tụ ở nó thân. Một câu dừng tay liền muốn bỏ qua. Thật cho là ta giả đến nâng không nổi tay tới." Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn cách trận địa địch đã không đủ bá trượng. "Hôm nay, ta liền thay cái này lại đường, quét hết các ngươi bọn này tai họa." "Vâng." Kim quang chợt hiện, chú lực bộc phát. Lão tiên sư tay áo dương lên, cuồn phong cuồn cuộn, một đạo vô hình kình khí cắt ngang mà ra, Chu Hữu Khuê trên mặt lập tức tràn ra một cái miệng máu. "Lão giả, cho thể diện mà không cần." Chu Hữu Khuê xóa đi bên môi vết máu, trong lòng cuối cùng một tia khiếp ý bị lửa giận thôn vệ, hai mắt chuyển thành màu đỏ tươi. Hắn cùng Chu Hữu Văn liếc nhau, hai người đồng thời thôi động công pháp, hắc khí phóng lên tận trời, lẫn nhau khí tức tương liên, Cửu Vũ Huyền Thiên Thần Công vận chuyển đến cực hạn. Đậm đặc như mực âm sát chi khí che khuất bầu trời, giữa không trung ngưng tụ ra một tôn cao tới mấy chục trượng dữ tợn ma ảnh, mười ngón như câu, lao thẳng tới Trương Chi Duy mà đi. "Vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường, Quy Thiên." Trong chốc lát phong vân biến sắc, lôi đỉnh tại trong tầng mây gào thét quay cuồng, toàn bộ bình nguyên bị áp bách đến khí tức ngưng trệ. "Cái này, đây là Cửu Vũ Huyền Thiên Thần Công chân chính uy lực. Truyền thuyết đây là cấu kết minh giới tà thuật, chẳng lẽ cự ảnh kia thật sự là địa ngục quỷ thần giáng thế?" Vây xem đám người sắc mặt trắng bệch. Ma ảnh kia sát khí ngập trời, viễn siêu lớn tông sư chi cảnh, tựa như sống sờ sờ thái ách hóa thân. Trái lại lão thiên sư, chỉ có một tầng mỏng như lụa mỏng kim quang hộ thể, tại đây trời trong hắc vụ lộ ra như vậy yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Mắt thấy ma chảo đè xuống đầu, Trương Chi Duy thần sắc vẫn như cũ thong dong. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn mới chậm rãi trong tay áo nâng tay phải lên. "Không hiểu quy củ." "Đùng." Một tiếng thanh thúy vang động, như là trưởng bối răn dạy ngôn đồng. Cái kia to lớn cự ảnh lại như gấp giấy tượng bùn giống như bị một trưởng vỗ bay ngàn thước, đục vào vách núi chỗ sâu, ầm vang nổ tung, hóa thành khói đen tứ tán. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người giật mình. Cái kia đủ để hủy thành diệt phái quỷ thần, tại một trường ở giữa hôi phi yên diệt. Còn lại chiến đấu đã mất lo lắng. Trong lòng mọi người đều hiểu, Huyền Minh giáo, xong. Ngay cả bọn hắn mạnh nhất triệu hoán đều có thể bị tiện tay đập nát, những người còn lại lại coi là cái gì? Bất quá là mỗi người một trường sự tình thôi. "Trời ạ, lão thiên sư vậy mà mạnh tới mức này." Hoàn Dung mặt mũi tràn đầy rung động, tim đập rộn lên. So với âm trầm đáng sợ Huyền Minh giáo, nàng tự nhiên càng thân cận vị diện này thiện tâm từ lão giả. Nguyên bản còn thay hắn bóp đem mồ hôi, kết quả lại là đối phương dùng tuyệt đối uy thế nghiền ép toàn trường. Thanh điểu thì thần sắc nghiêm nghị. Vừa rồi ma ảnh kia cường đại, cho dù chưa đạt thiên nhân chi cảnh, cũng đã cực kỳ tiếp cận. Có thể lão thiên sư lúc xuất thủ không có dấu hiệu nào, thậm chí ngay cả khí tức ba động đều chưa từng hiện lộ, tựa như phủi nhẹ trên vai lá rụng bình thường nhẹ nhõm. Cảnh giới cỡ này, đệ lục cảnh đỉnh phong chỉ sợ đều không thể với tới. "Tiên sinh, hẳn là lão thiên sư đã bước vào đệ thất cảnh." "Chưa." Lão tiên sư cố nhiên làm cho người rung động, nhưng hắn dù sao tuổi tác gần trăm tuổi, nếu nói đã bước vào đệ thất cảnh, không khỏi quá mức không hợp thói thường. Từ xưa đến nay, thiên phú chắc tuyệt như A Thành, ngàn năm tu hành vẫn không thể nhìn thấy đệ thất cảnh một kính, thượng cổ đạo gia thánh nhân trang tử chuyển thế là Nam Hoa chân nhân, khổ tu 800 năm, cũng không có thể chạm đến tầng kia thiên quan. Như lão tiên sư thật có thể bước vào đệ thất cảnh, vậy hắn tại đạo môn bên trong địa vị chỉ sợ sớm đã áp đảo trang tử phía trên, thẳng bức thái thượng đạo tổ lão tử, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Lão tiên sư hoàn toàn chính xác cường đại, vẫn còn không đến mức chỉ bằng vào ý niệm liền đem tôn kia minh thần triệt để xóa đi. Vừa rồi sở dĩ lộ ra uy thế ngập trời, chính như chính hắn lời nói, là bởi vì cái kia minh thần ở trước mặt hắn quá mức làm cản, không có chút nào kính sợ. Đạo giáo từ xưa liền trưởng phong thần quyền lực, chấp trưởng u minh pháp lệnh, mà đối phương bất quá là một đạo chiếu ảnh hóa thân, bản nguyên suy yếu, đối mặt chân chính đạo môn chính thống vốn là tự nhiên bị áp chế tồn tại. Lão tiên sư không cần dốc hết toàn lực, chỉ dựa vào một thân đạo thống uy áp, liền đủ để đem nó chấn phục. Lại thêm song phương tu vi chênh lệch cách xa, lúc này mới tạo thành như vậy kinh thế hai tục tràn diện. Không thể phủ nhận, lão tiên sư xác thực đã có đệ lục cảnh lực lượng cấp độ, nhưng cái này cũng giới hạn tại lực lượng. Hắn chân chính cảnh giới chưa viên mãn, chưa từng mở ra thanh tịnh lĩnh vực, vẫn chưa chân chính vượt qua lục cảnh bậc cửa. Có thể tại chưa đạt viên mãn thời điểm liền có được giống như là đệ lục cảnh thực lực, đây chính là thiên sư phụ thiên sư độ truyền thừa huyền diệu chỗ. Lịch đại thiên sư suốt đời tu vi cùng đạo vận đều là ngưng tụ tại môn truyền thừa này bên trong, tầng tầng điệp ra, đời đời tăng thêm, khiến cho mỗi một thời đại người kế nhiệm đều đứng tại tiền nhân trên vai tiến lên.